Chương 107, coi ta là người xa lạ người sống một đời, nhất làm cho người cảm thấy tiếc nuối sự tình cũng không phải là mất đi ô hiếm chi vật, mà là rõ ràng tự thân có năng lực đi đạt thành chuyện gì hoặc thu hoạch vật gì đó, nhưng cuối cùng lại chưa thể biến thành hành động mà thắt thất lương cơ. Loại kia hối hận cùng tự trách chi tình, tựa như một cây bén nhọn gai, thật sâu vào giản đồng ở sâu trong nội tâm, khó mà trừ bỏ. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở trên mặt đất, hai mắt ngấn đầy nước mắt, ngốc ngốc nhìn qua trước mặt cái kia cuộn giản nhạc gan đưa tới đồ ăn. Nàng chậm rãi cầm lấy đũa, đem đồ ăn từng ngụm đưa vào trong miệng. Cứ việc cơm này món ăn hương vị không thay đổi chút nào, vẫn như cũng là ngày xưa cái kia không thể quen thuộc hơn được tư vị. Vậy mà lúc này giờ phút này nhâm nhi thưởng thức, lại là như thế đắng chát khó nuốt, mỗi một chiếc đều giống như đang nhấm nuốt lấy mình nội tâm thống khổ. Đúng vào thời khắc này, một trận thanh thúy chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng ngưng trọng không khí. Cái kia tiếng chuông tại trong căn phòng an tĩnh lộ ra phá lệ chói tai, Giản Đồng cả kinh khẽ run lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, nguyên lai là khuê mật gọi điện thoại tới. Giản Đồng hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình hỗn loạn suy nghĩ hơi bình tĩnh một chút. Cố nén trong lòng bi thống, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh một chút. Uy. Đầu bên kia điện thoại, khuê mật tựa hồ cũng không phát giác được Giản Đồng cảm xúc dị thường, như cũng tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Đồng Đồng à, vậy ngươi cùng ta nói một chút tình huống cụ thể thôi, ngươi công lược kế hoạch đến cùng tiến hành đến một bước nào à nha? Giản Đồng nắm chặt điện thoại, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế không để cho mình tiếng khóc truyền đi, sau đó dùng mang theo thanh âm nghẹn ngào nói: "Hắn bây giờ đối ta liền như là đối đãi một cái vốn không quen biết người xa lạ bình thường lạnh lùng." Nói xong câu đó về sau, Giản Đồng chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt đau đớn khó nhịn, nước mắt lại một lần tại trong hốc mắt đảo quanh. Nghe đến đó, khuê mặt không khỏi sửng sở, lập tức kinh ngạc hô: "Cái gì? Thế mà lại dạng này?" Chán. "Đồng Đồng, ngươi đừng đội thương tâm khổ sở nha, bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, mọi thứ đều sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Ngươi mau cùng ta cẩn thận nói một câu toàn bộ đầu đuôi sự tình, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghĩ ra tốt hơn ý tưởng đâu." Thế là, Giản Đồng thoáng bình phục một chút tâm tình, bắt đầu hướng khuê mật giảng thuật từ bản thân cùng Giản Nhạc An ở giữa phát sinh từng ly từng tí. Hai người bọn họ đã từng lấy minh muội thân phận ở chung, lại không biết lẫn nhau cũng không máu duyên quan hệ. Đợi Giản Đồng kể xong về sau, khuê mật tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, hiển nhiên bị cố sự này chấn kinh đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Qua một hồi lâu, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh nói: "Hô, ai nha má ơi, trên thế giới này lại còn sẽ có như thế ly kỳ cổ quái sự tình phát sinh, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá không quan hệ, điểm ấy nhỏ khó khăn có thể không làm khó được chúng ta hai tỷ muội. Ta chỗ này vừa vặn có một chiêu diệu kế truyền thụ cho ngươi, chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm, cam đoan có thể thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng." Mau nói. Giản Đồng nghe khuê mật đề nghị, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. "Đồng Đồng, liền theo ta nói làm, nhất định đi. Đầu tiên, tìm phù hợp cơ hội cùng gặp mặt hắn, đừng biểu hiện được quá cường thế, muốn điềm đạm đáng yêu. Sau đó, cùng hắn hồi ức qua đi mỹ hảo, thích hợp rơi mấy giọt nước mắt. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng vội vã giải thích, để chính hắn đi cảm thụ ngươi thống khổ. Ngươi gọi là ta đi bán thảm." Giản Đồng rất nhanh hiểu được. Khuê mật trả lời: "Đúng thế, chiêu này chuẩn đi." Giản Đồng bất đắc dĩ nói: "Có thể ta kéo không xuống cái mặt này a." "Ai nha." Khuê mật chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà hỏi thăm: "Đến lúc nào rồi, muốn mặt vẫn là phải ca ca?" "Muốn ca ca." Giản Đồng không chút do dự nói: "Vậy thì nhanh lên đi a, ta chờ cho ngươi làm phủ dâu đâu." Giản ra, phòng khách. "Uống trà sao?" Vừa cơm nước xong xuôi không bao lâu, Giản Nhạc Can nhiệt tình hỏi đến quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê, cũng chuẩn bị cho bọn hắn hai pha được hai chén trà thơm. Chỉ gặp hắn bộ pháp nhẹ nhàng đi đến trước ngăn tủ, ánh mắt tùy ý địa tại đông đảo lá trà trong hộp đảo qua, tiện tay cầm một hộp lá trà. Nhưng mà, làm quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê nhìn thấy cái kia hộp lá trà lúc, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. "Ông trời của ta, lại là Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bảo. Ngươi thế mà cầm chân quý như vậy lá trà đến chiêu đãi chúng ta. Chẳng lẽ liền không lo lắng ba bà của ngươi trở về sau sẽ hung hăng đánh ngươi một chầu?" Giản Nhạc Can một mặt mờ mịt, lông mày hơi nhíu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên đối cái này hộp lá trà giá trị hoàn toàn không biết gì cả. "A, ta chính là tùy tiện cầm, có vấn đề gì không?" Một bên Đàm Phong Khê nhịn không được cười ra tiếng, nàng vô Giản Nhạc An bà bai nói: "Ta nói ngươi tiểu tử ngốc này cũng quá thực sự đi. Cái này Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bảo có tiền mà không mua được. Ngươi nếu là còn muốn hảo hảo sống sót, tốt nhất mau đem nó trả về." Nghe nói như thế, Giản Nhạc An mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Nguyên lai là dạng này." Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hộp chân quý lá trà thả lại chỗ cũ, lại quay người từ trong ngăn tủ một lần nữa lấy ra một hộp Bích Loa Xuân. Mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người bọn họ, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Trên bàn, chén trà bốc lên lấy lượn lờ nhiệt khí, tản ra Bích Loa Xuân đặc hữu mùi thơm ngát. Bọn hắn một bên thưởng thức mùi thơm ngát bốn phía nước trà, một bên nói chuyện phiếm bắt đầu. Một lát sau, quan đợi còn lại đột nhiên tràn đầy phấn khởi địa đề nghị nói: "Thượng đẳng, xẻn một thanh." Không nghĩ tới, Giản Nhạc Gan mặt lộ vẻ khó xử, lông mày chăm chú địa vặn cùng một chỗ, gãi đầu ngượng ngùng hồi đáp: "Cái kia, kỳ thật ta không quá sẽ chơi đùa." Lúc này, Đàm Phong Khê cười tiếp lời gốc dạng: "Không sao a, ta có thể dạy ngươi mà." Thế là, Giản Nhạc Gan đăng nhập mình dòng dã 10 năm chưa từng sử dụng qua cờ tài khoản. Vận khí không tệ, không có bị thu về. Khi hắn mở ra trang chủ mắt lúc, ánh mắt không tự chủ được bị một cái tên là Cùng Diệp Lăng Xương tình lữ không gian hấp dẫn lấy. Nhìn qua những cái kia tràn ngập ngọt ngào hồi ức ảnh chụp cùng nhắn lại, hắn không khỏi thật sâu thở dài một hơi. không nghĩ tới cái này vẫn còn ở đó. Nhớ tới đã từng cùng Diệp Lăng Xương cùng một chỗ dạo bước ở sân trường đường mòn bên trên, còn có cái kia tinh quang sáng lạn ban đêm, bọn hắn cùng một chỗ nằm tại trên bãi cỏ, nhìn xem đầy trời phồn tinh, tương thuận vĩnh hằng lời thề. Nhưng mà, vận mệnh trêu cợt để bọn hắn cuối cùng tách ra. Những cái kia mỹ hảo hồi ức bây giờ chỉ có thể lưu tại cái này nhỏ nhỏ tình lữ không gian bên trong. Giản Nhạc Can ánh mắt trở nên càng ngày càng ảm đạm, đã từng vừa giúp bạn học, hảo hữu bảy cũng đều đem hắn đá ra ngoài. Dù sao một người chết mà thôi, lưu tại bảy bên trong cũng là suối quẩy. Quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê đã nhận ra Giản Nhạc Can dị dạng, bọn hắn yên lặng để chén trà trong tay xuống. Hảo hảo thế nào ẻ mò lên. Qua hồi lâu, Giản Nhạc Can hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình từ trong hồi ức tránh ra. Hắn quay đầu, đối quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, không có việc gì, chúng ta bắt đầu chơi đi. Cùng lúc đó, ở xa Tư An tập đoàn Diệp Lăng Xương, ngốc ngốc nhìn xem trên điện thoại di động đột nhiên sáng lên màu xám ảnh chân dung. Chương 108, nhất định phải đoạn sạch sẽ. Sắp trời dần dần muộn. Giản Long Hoa trong phòng làm việc như kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi không yên. Dựa theo bình thường thời gian đến suy tính, phỏng vấn giờ phút này cũng nên kết thúc a. Hắn biết rõ công ty cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt, dù sao lúc trước có tư cách tham gia lần này phỏng vấn nhiều người đạt hơn ngàn. Đây là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng, tựa như một mảnh mánh liệt biển người, đều hướng phía cái kia có hạn công việc cương vị trào lên mà đi. Rốt cục, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lo lắng, cho Lâm Thắng Đức gọi điện thoại. Đại ca, lần này phỏng vấn qua mấy cái. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lâm Thắng Đức trầm thấp mà mang theo tức giận thanh âm, bốn cái. Nghe được cái số này, Giản Long Hoa không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết, đệ đệ mình tất nhiên cùng này một công việc vô duyên. Nhưng nghe đại ca ngữ khí, tựa hồ có chút không đúng lắm, giống như rất tức giận. Ai? Đợi lát nữa nhìn thấy hắn, ta lại nên mở miệng như thế nào an ủi mới tốt? Hắn ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Đang lúc Giản Long Hoa mặt ủ mày cho thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ xa mà đến gần chuyển đến. Ngay sau đó, chỉ gặp Lâm Vũ hùng hùng hổ hổ địa xông vào trong phòng, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi thần sắc. Tam đệ, mau mau giúp nhị ca nhìn một cái này áo liền quần có đẹp trai hay không? Nhị ca nhiều năm bốn mùa con trang, đối với mấy cái này mặc dựng thực sự nhất khiếu bất thông nha. Lâm Vũ dứt lời, còn cố ý tại nguyên chỗ xoay một vòng. Động tác mặc dù có chút vụ bè, nhưng lại mang theo một loại khác tuấn chân. Tựa như tuổi dậy thì yêu đương tiểu nam sinh. Giản Long Hoa dương mắt cẩn thận chu đáo này trước mắt Lâm Vũ. Chỉ gặp hắn thân cao chừng 188, cao gầy thon dài dáng người tựa như là một gốc thẳng tắp bạch dương. Dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, hai chân thon dài thẳng tắp, cho người ta một loại mười phần mạnh mẽ cảm giác. Thêm nữa cái này khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, phản phất là dùng đao tỉ mỉ điêu khắc thành. Lông mày rậm mà có hình, con mắt thâm thúy mà minh lượng, mũi cao thẳng, tựa như một tòa hùng vĩ sơn phong sừng sững tại khuôn mặt trung ương. Xuất sắc như vậy ngoại hình điều kiện, chỉ sợ chỉ là bộ cái túi rác, đều sẽ lộ ra tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang. Thế là, Giản Long Hoa không chút do dự gật đầu tán dương. Rất đẹp trai a, nhị ca thật là trời sinh móc áo, mặc gì cũng đẹp. Nói trở lại, nhị ca hôm nay ăn mặc tinh thần như vậy, là chuẩn bị đi chỗ nào tiêu sái? Lâm Vũ nghe vậy, trên mặt lập tức tách ra nụ cười hạnh phúc, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: "Hắc hắc, cái này không nha, muốn cùng ta cô vợ trẻ ra ngoài hẹn hò á." "A a, nguyên lai là dạng này à, vậy tiểu đệ ở đây chúc ngài hẹn hò thuận lợi, cùng tẩu tử cùng chung một cái ngọt ngào thời gian tươi đẹp." Giản Long Hoa mỉm cười hướng Lâm Vũ đưa lên chúc phúc. Hắn thực tình hy vọng Lâm Vũ có thể vượt qua một cái mỹ hảo hẹn hò, cứ việc nội tâm của mình còn bị đệ đệ phỏng vấn sự tình sở không nhiễu. "Nhận ngươi quý ngôn, ha ha, tam đệ a, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, cũng nên lấy sốt rồi nha." Lâm Vũ cười nói: "Ta mới 29, còn trẻ." Giản Long Hoa hừ một tiếng. Hắn không muốn ở thời điểm này đề cập vấn đề tình cảm, hắn cảm thấy mình còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian tìm kiếm mình chân ái. Thế nhưng là, ngay tại hắn nói xong câu đó lúc, đột nhiên nhớ tới nhà mình đệ đệ còn giống như cùng nhị ca nàng dâu thật không minh bạch, thậm chí đều đem người mang trong nhà đến rồi. Cái này giống một viên đột nhiên bạo tạc bom, tại trong đầu hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sắc mặt hắn hơi đổi, trong lòng dâng lên một loại phức tạp cảm xúc, đây là lo lắng, nghi hoặc cùng bất an hỗn hợp lại cùng nhau cảm xúc. Hắn không biết đệ đệ cùng Lữ Khiết ở giữa đến cùng quan hệ thế nào. Hắn chỉ biết là loại tình huống này nếu như không giải quyết, có thể sẽ dẫn phát một trận đại phiền toái. Được thôi, ta tam đệ ưu tú như vậy, nhà ai cô nương có thể xử mới. Ha ha, bài này. Vậy tiểu đệ chúc nhị ca khải toàn. Theo thời gian trôi qua, Giản Long Hoa nội tâm càng thêm lo lắng. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại, hy vọng đệ đệ có thể sớm một chút gọi điện thoại cho hắn. Hắn không biết đệ đệ sau khi trở về sẽ mang đến tin tức gì, là liên quan tới phỏng vấn thất bại bề ngoài, hay là hắn cùng Lữ Khiết quan hệ giải thích. Giản Long Hoa gọi điện thoại cho Lý Thúy Vân, mẹ, cái kia Lữ Khiết cùng em ta quan hệ thế nào, ngươi biết không? Giữa hai người khẳng định không trong trắng. Lý Thúy Vân thở dài một hơi, nhưng là rất đáng tiếc, nàng vô luận như thế nào cũng vào không được nhà chúng ta cửa, An An chỉ có thể cưới ngươi tiểu di hoặc là muội muội của ngươi. Vậy là tốt rồi, mẹ, nhất định phải để hai người bọn họ đoạn đến sạch sẽ một điểm. Giản Long Hoa thở dài một hơi. An An từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, hắn biết làm như thế nào tuyển. Cùng lúc đó, một bên khác, Lữ Khiết cùng Lâm Vũ sóng vai bước vào tiệm cơm. Lữ Khiết thân mang trắng đoan thuần cô tông áo sơ mi, cổ áo có chút rộng mở, tinh xảo xương vai xanh như ẩn như hiện. Hạ thân phối hợp một đầu màu xanh đậm quần jean, chân đạp một đôi màu nâu ủng ngắn, cả người giản lược bên trong lộ ra đại khí. Một đầu lưu loát tóc ngắn, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng cẩn thận chú đáo, liền có thể phát giác nàng ánh mắt rời rạc, ẩn ẩn lộ ra một loại không quan tâm. Lâm Vũ nhìn qua hơi có vẻ khẩn trương, hai tay không tự giác địa bãi động, có vẻ hơi có gấp. Đang phục vụ viên dẫn dắt dưới, bọn hắn đi vào vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lâm Vũ vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi mở ra chủ đề, ánh mắt hắn sáng long lánh, mang theo một vòng vội vàng thần sắc nói: "Lữ Khiết, ngươi nhìn một cái cơm này cửa hàng trang trí, rất có đặc sắc, loại này phục cổ phong cách khiến người ta cảm thấy phá lệ vương lòng a." Lữ Khiết chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía, thuận miệng ứng hòa nói: "Ừm, là rất không tệ." Tâm tư của nàng phảng phất sớm đã phiêu đến lên 9 tầng mây, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, não hải không ngừng hiện ra giản ra những cái kia quyết tuyệt lời nói. Giản ra rõ ràng tỏ thái độ, không cho phép nàng sẽ cùng Giản Nhạc An gặp nhau, liên hệ cũng không cho phép. Giản ra tất cả mọi người không tán đồng nàng. Giản Nhạc An là trong nội tâm nàng coi như chân bảo người, tin tức này đúng như một đạo sấm sét giữa trời quang, đưa nàng tâm trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát. Lâm Vũ đạt được đáp lại, giống như nhận lớn lao của Vũ, ngay sau đó còn nói thêm: "Lữ Khiết, gần nhất nhưng có cái gì đặc sắc điện ảnh? Ta hồi lâu chưa đi rạp chiếu phim. Tại bộ đội thời điểm, vẫn ngóng trông có thể có cơ hội nhìn trận điện ảnh, hảo hảo buông lòng một chút." Lữ Khiết lúc này mới đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, khe khẽ lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không rõ lắm." Lâm Vũ cũng không bởi vì Lữ Khiết ngắn gọn trả lời mà sinh lòng người bại, tiếp tục nói: "Cái kia Lữ Khiết, ngươi là có hay không suy nghĩ qua xuất ngũ về sau dự định? Ta có khi sẽ nghĩ, xuất ngũ về sau nên như thế nào một lần nữa dung nhập xã hội." Lữ Khiết dùng tay chống đỡ cái cằm, con mắt lại bắt đầu tại trong tiệm cơm chẳng có mục đích địa dao động, sau một hồi lâu mới trả lời: "Ta nghĩ ta có lẽ sẽ xử lý một chút cùng quân sự giáo dục tương quan công việc, đem mình tại bộ đội sở học truyền thụ cho càng nhiều người." Câu trả lời của nàng hơi có vẻ máy móc, phản phất tại qua loa ứng đối, suy nghĩ của nàng như cũng không tự chủ được phiêu trở lại Giản Nhạc An trên thân. Những cái kia cùng Giản Nhạc An chung đụng một chút, như là phim ảnh hình tượng trong đầu lặp đi lặp lại chiếu phim. Mà giờ khắc này, đây hết thảy đều bởi vì Giản gia ngăn cản trở nên xa không thể chạm. Lúc này, Lâm Vũ nhìn ra Lữ Khiết không vui, "Lữ Khiết, muốn hay không cùng đi với ta đánh quyền, hảo hảo bông lòng một chút? Ta muốn đánh 10 cái." Nàng muốn đem mấy ngày nay tất cả khổ sở cùng không vui, toàn diện phát tiết ra ngoài. Chương 109, hiểu lầm tích lũy. Cố lên, nhất định phải cầm xuống ca ca. Giản Đông ở trong lòng âm thầm cho mình cổ động. Cái kia cô nóng bỏng tình cảm tại nàng thanh lãnh bề ngoài hạ cháy hừng hực, phản phất muốn xông phá tầng này băng lãnh sắc ngoài. Nàng hít sâu một hơi, bước nhanh đi hướng phòng bếp. Giản Đông thuần thục chọn lựa ra mới mẻ ướt át hoa quả, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào hoa quả, động tác thư giãn ưu mỹ. Thanh gẩy hoa quả lúc, nàng cũng là không nhanh không chậm, chăm chú cẩn thận, sau đó đem hoa quả tỉ mỉ bày cuộn. Đón lấy, Giản Đông bưng đổ đầy sắc thái lộng lẫy, hương khí mê người đĩa trái cây, bộ pháp bình ổn địa đi vào phòng khách. Nàng mặt không thay đổi đi đến ba người trước mặt bàn trà bên cạnh, nhẹ nhàng buông xuống mâm đựng trái cây, thanh lãnh nói: "Ăn trái cây." Thanh âm của nàng như là ngọc châu rơi cuộn, thanh thúy lại lãnh đạm. "Tạ ơn nha." Đàm Phong Khê mỉm cười đáp lại, ánh mắt ôn nhuận mà thân mật. Nhưng mà, Giản Đông chỉ là khẽ gật đầu. Lúc này, một bên quãng đời còn lại chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giản Nhạc An trong tay màn hình điện thoại di động, miệng bên trong la hét: "Ai nha, tiểu tử này cũng đừng thẻ bài của ta, ta chênh lệch một chương liền ba á." Nói liền đưa tay muốn đi cướp đoạt Giản Nhạc An điện thoại. Giản Nhạc An thì linh hoạt tránh đi quãng đời còn lại tay, vẫn không quên trêu chọc một câu: "Ha ha, ngươi tại sao không nói ngươi thẻ ta dòng dã 8 cái bài? Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai." Bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Giản Đông lặng lặng ngồi tại ba người đối diện, tư thế ngồi đoan trang, tựa như thời cổ tiểu thư khuê các. Nàng nhìn như đang chú ý giữa bọn hắn đùa giỡn, kỳ thực trong lòng phiền chán cực kỳ. Hai người kia tại sao còn chưa đi? Một mực tại nơi này cãi nhau, nghiêm trọng quấy rầy đến nàng cùng ca ca đơn độc chung đụng thời gian tốt đẹp. Có thể Giản Đông chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, duy trì tài trí ưu nhã tư thái. Do dự một chút về sau, Giản Đông rốt cục mở miệng hỏi: "Các ngươi đang chơi cái gì?" Nàng bình tĩnh nhìn về phía Giản Nhạc An, thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Giản Nhạc An nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn muội muội một chút, tấm kia luôn luôn lãnh đạm khuôn mặt giờ phút này tựa hồ có chút biến hóa vi diệu. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn nhất thời cũng nói không rõ ràng. Trầm mặc mấy giây sau, nhàn nhạt hồi đáp: "Ngươi muốn chơi sao?" Giản Đông nhẹ nhàng gật gật đầu: "Nếu như ngươi mời." Nội tâm của nàng kỳ thật rất hưng phấn, nhưng bề ngoài lại như cũ tỉnh táo tự kiềm chế. Lúc này, Đàm Phong Khê đề nghị: "Đã dạng này, vậy chúng ta bốn cái liền tổ cái đội cùng nhau chơi đùa đi." Thế là, một trận sung sướng bốn người trò chơi hành trình liền triển khai như vậy. Tại trò chơi quá trình bên trong, Giản Đông từ đầu tới cuối duy trì lấy tài trí ưu nhã trạng thái. Nội tâm mặc dù lửa nóng địa chú ý Giản Nhạc An nhất cử nhất động, nhưng bề ngoài nhưng không có mảy may sơ hở, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Làm ca ca lấy được một điểm nhỏ ưu thế thời điểm, nội tâm của nàng sẽ âm thầm cao hứng, nhưng là trên mặt nhưng như cũng không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ là ánh mắt kia sẽ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tâm tình chập chờn. Mà khi ca ca gặp được một điểm nhỏ phiền phức lúc, nàng liền sẽ khẩn trương lên, nghĩ đến mình làm như thế nào trợ giúp ca ca. Giản Nhạc An nghĩ dê cái gì, nàng liền lặng lẽ bán cái gì, ca ca vui vẻ trọng yếu nhất. Nhưng mà, mặc dù có người âm thầm tương trợ, nhưng y hiển nhiên không cải biến được Giản Nhạc An tay cầm lao bát sự thật, hắn tức giận đến nghĩ quẳng điện thoại. "Cho chơi này nhằm vào ta." "Ha ha ha, ta suy nghĩ, ngươi cũng không có chơi ra thành à, thế nào một mực liên tiếp bại đâu?" Quãng đời còn lại trêu chọc nói. Sắc trời dần dần muộn, Giản Nhạc An nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu đối Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại nói: "Sắc trời không còn sớm, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm đi." Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại liếc nhau, sau đó cười cự tuyệt: "Chúng ta sẽ không phải dậy, ngày mai gặp." Giản Nhạc An cũng không có quá nhiều giữ lại, chỉ là nhẹ gật đầu nói: "Vậy được rồi, trên đường cẩn thận." Các loại Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại rời đi về sau, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giản Đồng cảm giác không khí đều trở nên không đồng dạng, nhịp tim cũng không tự giác điệu tăng nhanh một chút. Rốt cục cùng ca ca một chỗ. Giản Nhạc An duỗi lưng một cái, sau đó nhìn về phía Giản Đồng nói, hôm nay chơi đến vẫn rất vui vẻ. Ừm. Đối thoại kết thúc, không có đoạn dưới. Giữa hai người bầu không khí dị thường xấu hổ, phản phất có một tầng vô hình cách ngăn vắt ngang trong bọn hắn ở giữa. Giản Nhạc An yên lặng đứng tại cái kia, ánh mắt Juli bất định, hoàn toàn không biết nên như thế nào mở miệng cùng muội muội mình giao lưu. Muội muội căn bản cũng không thừa nhận hắn làm huynh trưởng thân phận, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thất lạc cùng hoang mang. Lông mày của hắn nhíu chặt, bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Cùng lúc đó, Giản Đồng cũng là lòng tràn đầy xoắn xuýt. Nàng kỳ thật vẫn luôn khát vọng có thể rút ngắn cùng Kaka ở giữa khoảng cách, nhưng mỗi lần làm nàng ý đồ biểu đạt mình nội tâm ý tưởng chân thật lúc, cuối cùng sẽ bị Giản Nhạc An hiểu lầm. Loại này không ngừng tích lũy lên hiểu lầm, khiến cho bọn hắn nguyên bản cũng có chút sinh sơ quan hệ trở nên càng thêm xa xôi, thậm chí đến cơ hồ không cách nào vãn hồi tình trạng. Giản Đồng hai tay chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đúng lúc này, trong phòng khách ánh đèn đột nhiên chuẩn mấy lần, sau đó triệt để dập tắt, gian phòng trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Giản Đồng vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô, Giản Nhạc An thì phản xạ có điều kiện địa hô, đừng sợ, ta đi xem một chút có phải hay không cầu trí đó đi. Giản Nhạc An lục lọi đi hướng phối điện giường, Giản Đồng trong bóng đêm không biết làm sao địa đứng đấy. Đột nhiên, Giản Đồng không cẩn thận đụng phải trên bàn trà bình hoa lung lay sắp đổ, nàng bối rối địa đưa tay đi bắt, nhưng vẫn là không thể tiếp được. Phanh một tiếng, bình hoa ngã nát trên mặt đất. Giản Nhạc An nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu lại hỏi nói, thế nào? Ta không cẩn thận đem bình hoa đánh nát. Giản Đồng thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Giản Nhạc An trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, hắn chỉ là sợ muội muội thụ thương. Giản Đồng trong lòng chua chua, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta không phải cố ý. Trong bóng tối, Giản Nhạc An cũng không thấy được muội muội khóc. Chờ hắn sửa xong cầu trì, ánh đèn một lần nữa sáng lên lúc, bọn hắn nhìn thấy trên đất một mảnh hỗn độn, trong lòng vẻ lo lắng càng thêm nồng hậu dày đặc. Giản Đồng yên lặng ngồi xổm người xuống, bắt đầu thu thập bình hoa mảnh vỡ. Giản Nhạc An đứng ở một bên, muốn hỗ trợ nhưng lại không biết như thế nào ra tay. Ngươi đừng đụng, cẩn thận quẹt làm bị thương tay. Giản Đồng lạnh lùng nói. Giản Nhạc An bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ là muốn giúp đỡ. Không cần, đây đều là lỗi của ta. Giản Đồng thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm. Lúc này, Giản Nhạc An điện thoại đột nhiên băng lên, là đại ca đánh tới hẹn hắn ra ngoài. Giản Nhạc An do dự một chút, nhìn một chút Giản Đồng, vẫn là quyết định rời đi. Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Giản Nhạc An nói. Giản Đồng ngẩng đầu, nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta đợi cùng một chỗ. Giản Nhạc An há to miệng, không phải ngươi chán ghét ta sao? Cuối cùng, hắn không hề nói gì, quay người rời đi. Giản Đồng nhìn hắn bóng lưng, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng cảm thấy mình cùng Kaka ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, phản phất cũng không còn cách nào tới gần. Vì sao lại dạng này? Chương 110, đau dài không bằng đau ngắn. Tiểu đệ à, phỏng vấn bất quá cũng không có gì cùng lắm thì, đừng quá để vào trong lòng, đến, đại ca cái này mang ngươi ra ngoài hảo hảo giải sầu một chút. Giản Nhạc An bị đại ca bất thình lình cử động khiến cho có chút ngộng, không ngừng nói thầm lấy, ta rõ ràng đã thông qua phỏng vấn. Xe trên đường phi nhanh, Giản Nhạc An nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh. Mà Giản Long Hoa thì một bên chuyên chú lái xe, vừa nghĩ như thế nào để tiểu đệ bắt đầu vui vẻ. Đúng lúc này, Giản Long Hoa trong mắt quay tít một vòng, nảy ra ý hay. Hắn đã sớm biết được lúc này Lâm Vũ đang cùng Lữ Khiết tại quyền trong quán. Ai, đau dài không bằng đau ngắn, đoạn mất đi. Nghĩ tới đây, Giản Long Hoa vô Giản Nhạc An bà bay, tiểu đệ à, nếu không hôm nay dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút đánh quyền thế nào? Nghe nói như thế, Giản Nhạc An vội vàng khoát tay, không được không được, đại ca, ta chưa từng có đánh qua quyền a, ta đây làm sao? Dù sao đối với Giản Nhạc An tới nói, quyền kích cái này vận động vẫn luôn chỉ tồn tại ở trong màn hình TV xa xôi sự vật. Giản Long Hoa lại là vung tay lên, không hề lo lắng cười nói, này, sợ cái gì nha, sẽ không có thể học tắc, chúng ta chính là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Dứt lời, không nói lời gì địa kéo Giản Nhạc An đi ra ngoài cửa. Trên đường đi, Giản Nhạc An đều lo lắng bất an, mà Giản Long Hoa thì càng không ngừng nói một chút cổ vũ. Đi vào quyền quán, đầu tiên đập vào mi mắt chính là rộng rãi mà minh lượng quyền đài. Quyền đài bốn góc dùng tráng kiện dây thừng chăm chú cố định, dây thừng tại ánh đèn chiếu rọi hiện ra có chút quang trạch. Giờ phút này, trên lôi đài, một cô gái tóc ngắn chính như cùng một con nhanh nhẹn là báo đi săn hiện ra nàng mạnh mẽ dáng người. Mỗi một cái động tác đều trôi chảy tự nhiên, tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm. Quyền như gió táp mưa rào hướng đối thủ đánh tới, mỗi một lần ra quyền đều mang tiếng gió bút, mỗi một lần đá chân đều giống như mũi tên. Tinh chuẩn mà tấn mãnh. Nhìn a, cô nương này thật đúng là lợi hại, cái này thứ 19 trận thắng liên tiếp khẳng định là chạy không được. Một vị tóc hoa dâm nhưng lão giả tinh thần quắc thước kích động nói. Đúng vậy a, cô nương này ra quyền vừa nhanh vừa chuẩn, lực lượng còn lớn hơn cực kỳ. Chức nghiệp nam quyền thủ đều không nhất định có thể đánh được nàng. Bên cạnh một người trẻ tuổi phụ họa, hai tay trên không trung cơ, tựa hồ đang bắt chước Lữ Khiết động tác. Ta nhìn a, quyền này trong quán sợ là không ai có thể đánh bại nàng rồi. Một cái đội nón trung niên nam nhân lắc đầu, bất quá trên mặt lại là mang theo thưởng thức tiêu dung. Không tệ, cô gái tóc ngắn chính là Lữ Khiết. Tất cả mọi người bị Lữ Khiết hiên ngang anh tư thật sâu tin phục. Bởi vì đây đã là nàng thứ 19 trận thắng liên tiếp, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể chiến thắng vị này thực lực siêu quần nữ quyền thủ. Đúng lúc này, vừa mới đi vào cửa Giản Nhạc An, một chút liền trông thấy đứng tại cùng một chỗ Lâm Vũ cùng Lữ Khiết. Cùng lúc đó, Giản Long Hoa cũng chú ý tới một màn này. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, mang theo một tia giảo hoạt tiếu dung bước đi lên tiền đến, cũng cố ý để cao âm lượng hô. "Ai nha, Nhị ca, Lữ Khiết, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a." Nghe được thanh âm về sau, Lâm Vũ xoay đầu lại, trên mặt mang nụ cười ấm áp đáp lại nói, "Long Hoa." Lâm Vũ tại Giản Nhạc An trên thân nhanh chóng quét một chút, sau đó lại nhìn về phía Giản Long Hoa. Lúc này, Lữ Khiết ánh mắt nhưng thủy chung một mực khóa chặt tại Giản Nhạc An trên thân, đối với những người khác lời nói hoàn toàn không để ý, nàng tim đập bịch bịch, âm thầm suy nghĩ, hắn sao lại tới đây? Không biết hắn có thể hay không hiểu lầm ta cùng Lâm Vũ ở giữa có quan hệ gì. Nếu là thật nghĩ như vậy vậy nhưng làm thế nào mới tốt, thật sự là gấp chết người á. Lữ Khiết cảm giác hô hấp của mình đều trở nên có chút gấp rút. Nàng đã 3 ngày chưa từng gặp qua Giản Nhạc An, phần này tưởng niệm dưới đáy lòng tùy ý lan tràn. Mắt thấy bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, Giản Long Hoa vội vàng đưa tay đem Giản Nhạc An đẩy hướng đài quyền ánh trước. Đồng thời cấp tốc từ một bên cầm lấy một bộ bao tay đưa cho hắn, cũng khích lệ nói: "Tiểu đệ, đừng sợ, đi lên thử nhìn một chút. Nói không chừng ngươi cũng có thể giống Lữ Khiết đồng dạng lợi hại." Giản Nhạc An có chút do dự đứng tại cái kia, hắn nhìn xem quyền đài, lại nhìn một chút Lữ Khiết, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Hắn cho tới bây giờ không có đánh qua quyền, đối với sẽ phải đứng ở cái kia trên đài cùng Lữ Khiết đối chiến, hắn cảm thấy đã khẩn trương lại có chút không hiểu chờ mong. Lữ Khiết nhìn thấy Giản Nhạc An lên đài, trong lòng vui mừng, nàng thực sự quá muốn hắn. Nàng muốn mượn cơ hội này cùng Giản Nhạc An có càng nhiều tiếp xúc. Thế là, nàng không để ý người chung quanh ánh mắt, chủ động hướng Giản Nhạc An đề nghị, "Chúng ta đánh một trận đi." Giản Nhạc An vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lâm Vũ cái kia giết người ánh mắt về sau, hắn quỷ thần xui khiến đồng ý, "Tới đi." Hắn tín nhiệm Lữ Khiết, biết nàng cùng Lâm Vũ ở giữa không có gì, mà lại mấy ngày không thấy, hắn cũng có chút nghĩ Lữ Khiết. Tranh tài bắt đầu, Giản Nhạc An có chút vụng về đứng tại trên đài, không biết nên như thế nào bắt đầu tiến công, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ. Mà mới vừa rồi còn tấn mãnh vô cùng Lữ Khiết, lúc này nắm đấm lại nhẹ nhàng, sợ làm bị thương Giản Nhạc An. Cái kia nhìn như hữu lực ra quyền, tại sắp tiếp cận Giản Nhạc An lúc, liền sẽ xào rượu tan mất lực lượng. "Lữ Khiết, mấy ngày nay ngươi làm sao không tìm đến ta chơi?" Giản Nhạc An lặng lẽ hỏi. Lữ Khiết mười phần ủy khuất, "Người nhà ngươi không cho ta tìm ngươi." "Ừm, ai không cho?" Dưới đài người xem nhìn thấy cái này kỳ quái một màn, bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. "Đây là có chuyện gì? Lữ Khiết làm sao đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy rồi?" Người trẻ tuổi kia cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Ta nhìn a, trong này khẳng định có văn chương." Ngươi nhìn Lữ Khiết nhìn tiểu tử kia ánh mắt, không đơn giản a. Mũ Nam sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Lão giả cười cười, nói ra, người tuổi trẻ sự tình, chúng ta cũng đừng đoán mò. Bất quá trận đấu này nhìn thật đúng là có chút kỳ quái. Giản Long Hoa một mặt không biết làm sao, cái này cùng hắn nghĩ đến có chút không giống a. "Nhị ca, ngươi không phải nói, Lữ Khiết là vợ ngươi sao?" Lâm Vũ đứng tại dưới đài, nhìn chằm chằm trên lôi đài Giản Nhạc An cùng Lữ Khiết. Ghen ghét như là một đầu phun lưới rắn độc trong lòng hắn chưa cứ. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên, mỗi một cây mạch máu đều giống như muốn nổ bể ra tới. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Nhìn xem Lữ Khiết đối Giản Nhạc An cái kia tràn ngập nhu tình ánh mắt, Lâm Vũ răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn hận không thể lập tức xông lên quyền đài đem Giản Nhạc An kéo xuống đến, để hắn rời xa Lữ Khiết. Lâm Vũ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lữ Khiết như vậy nữ nhân hoàn mỹ, vì sao lại thích một tên mao đầu tiểu tử? Giản Long Hoa ở một bên, lông mày nhíu chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy đối đệ Giản Nhạc An lo lắng. "Xong, Nhị ca xác định vững chắc tức giận." Lúc này, Lâm Vũ rốt cục nhịn không được giận dữ hét, "Tiểu tử thối, ngươi cho ta xuống tới." Giản Nhạc An có chút không biết làm sao địa ngừng lại. Lâm Vũ con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn sải bước hướng lấy quyền đài đi đến, một lòng muốn đem Giản Nhạc An kéo xuống tới. Giản Long Hoa thấy thế, vội vàng xông lên phía trước ngăn cản. Hai tay của hắn ôm chặt lấy Lâm Vũ eo, lớn tiếng nói, "Nhị ca, ngươi bình tĩnh một chút, tiểu đệ hắn không hiểu chuyện, ngươi đừng nóng giận." Lâm Vũ một bên giãy giụa, một bên tức giận quát, "Lâm Long Hoa, ngươi hắn ai chân ngoài dài hơn chân trong đúng không, cho Nhị ca bung ra." Chương 111, số tuổi là lý do sao? Lâm Vũ tức giận về sau, cái kia cổ mãnh liệt nộ khí, như là thực chất hóa phong bạo, tại toàn bộ quyền quán tứ ngực ra. Trong chốc lát, nguyên bản tràn ngập mồ hôi bị mặn, quyền cước va chạm tiếng ồn ào cùng mọi người hưng phấn tiếng hô hoán quyền quán, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đây cũng là Lâm gia nhị công tử phân lượng. Đám người nhao nhao giống như thủy triều rút đi, sợ mình hơi dừng lại liền sẽ tự rước lấy họa, trở thành Lâm Vũ lửa giận ở dưới vật hy sinh. Hắn một ánh mắt, một tia tâm tình chợt trợn, cũng có thể làm cho người chung quanh câm như hến. "Tam đệ, ngươi bây giờ buông ra ta, ta không chọn ngươi Lý Nhi, ngươi nếu không lòng, đừng trách Nhị ca vô tình." Lâm Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén lửa giận, lao tử đi lên chiến trường, vượt qua thương, há có thể thụ cái này điều khí. Giản Long Hoa thế nhưng là biết rõ Lâm Vũ lợi hại, hắn ôm thật chặt Lâm Vũ bụng, chết sống không chịu buông tay. "Nhị ca, ngươi tỉnh táo một điểm, đều là người trong nhà, có chuyện hảo hảo nói a." "Người trong nhà?" "A." Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, đối Giản Long Hoa chính là một đầu gối, cái này một đầu gối mang theo hắn tràn đầy phẫn nộ. "Ta có phải hay không khuôn mặt tươi cười cho nhiều, cảm thấy ta dễ nói chuyện?" Giản Long Hoa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào phân bụng, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị làm vỡ nát. Một cỗ nước chua xông lên cổ họng, hắn nhịn không được thẳng nôn nước chua. Nhưng mà, cho dù gặp to lớn như vậy thống khổ, hắn vẫn không có buông tay. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể để Nhị ca tổn thương tiểu đệ. tại tiểu đệ trước mặt bị đánh, đối với bất kỳ một cái nào ca ca tới nói, khả năng đều sẽ cảm giác phải là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt đi. Thế nhưng là Giản Long Hoa giờ phút này căn bản không để ý tới những thứ này cái gọi là mặt mũi. Trông thấy đại ca vì chính mình chịu đủ, Giản Nhạc Gan nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, đại ca, ngươi thả hắn đi lên, ta cùng hắn đánh. Giản Long Hoa nghe được Giản Nhạc Gan, lo lắng quát, ta nhị ca hải quân lục chiến đội xuất thân, trong đội ngũ vương bài, liền ngươi cái kia tay chân lèo khèo, 10 cái đều không đủ cho hắn nhét cái răng. Hắn biết rõ Lâm Vũ thực lực, kia là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, tại vô số lần sinh tử khảo nghiệm bên trong ma luyện ra thực lực. Mà Giản Nhạc Gan, từ nhỏ ngay cả khung đều không cùng người đánh qua một lần, trên thực lực cùng Lâm Vũ so sánh, đơn giản cách biệt một trời. Thế nhưng là Giản Nhạc Gan nhưng căn bản không sợ, đại ca, ngươi đừng cản, ta không sợ hắn. Lâm Vũ nhìn xem Giản Nhạc Gan, khinh miệt nói, tiểu tử, ngươi đừng không biết trời cao đất rộng. Trong mắt của hắn tràn ngập khinh thường, hắn thấy Giản Nhạc Gan tựa như là một cái không biết tự lượng sức mình dỗ kẻ, ở trước mặt hắn dương nhanh múa bước. Cuối cùng, Giản Long Hoa đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không thể ngăn lại lên cơn giận dữ Lâm Vũ. Hắn giờ phút này liều lĩnh muốn xông vào lôi đài, thề phải hảo hảo giáo huấn một chút Giản Nhạc Gan. Nhưng vào lúc này, Lữ Khiết đứng ra, thanh lãnh đôi mắt bên trong trong nháy mắt nhấc ngang một đạo lãnh lệ quang mang, thẳng tắp bắn về phía Lâm Vũ. Ngươi đụng hắn một sợi tóc thử một chút. Lâm Vũ nghe được Lữ Khiết, cảm giác tựa như nuốt con ruồi chết khó chịu đến cực điểm. Hắn ở trong lòng âm thầm gầm thét, tên tiểu tử thúi này đến cùng có gì tốt? Sau đó, hắn hung tợn hướng về phía Giản Nhạc Gan gào thét, tiểu tử thúi, ngươi chỉ dám trốn ở nữ nhân đằng sau có đúng không? Giản Nhạc Gan cảm thấy mình thân là một cái đường đường chính chính đại nam nhân, vốn nên ngẩng đầu đỡ ngực địa mình đi đối mặt Lâm Vũ khiêu khích, nhưng hôm nay lại muốn dựa vào Lữ Khiết đến bảo hộ, cái này khiến cái kia mãnh liệt lòng tự trọng gặp trước nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Vì cái gì mình như vậy nhỏ yếu? Số tuổi là lý do sao? Cam Lam 12 tuổi phong tướng, đi sứ Triệu Quốc, Hoắc Khứ Bệnh 17 tuổi trận chiến mở màn Hung Nô, một trận chiến phong hầu, Tôn Quyền 18 tuổi chấp trưởng Giang Đông. Lữ Khiết, ngươi tránh ra. Ngươi đừng đi, nghe lời có được hay không? Lữ Khiết chăm chú lôi kéo Giản Nhạc Gan tay. Có thể Lữ Khiết căn bản không khuyên nổi Giản Nhạc Gan. Giản Long Hoa gặp một màn này, lập tức lòng như cho nguội, xong. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới hơn 50 cái hộ vệ áo đen. Bọn hắn đều nhịp điệu nện bước bộ pháp, từng cái dáng người khôi ngô, biểu lộ lạnh lùng, tản ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức. Bảo Tiêu Trung ương, một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân chậm chậm đi tới. Nàng nện bước ưu nhã bộ pháp, mỗi một bước đều giống như tại biểu thị công khai lấy mình chủ quyền, lại giống là tại đo đạc lấy dưới chân thổ địa. Nữ nhân trên người mặc một bộ tinh xảo màu đen váy dài, theo nàng đi lại, váy như là màu đen như gợn sóng khẽ đung đưa. Tóc cao cao co lại, lộ ra trắng non thon dài cái cổ, tựa như một con cao ngạo thiên nga. Một đôi mắt to minh lượng mà thâm thúy, chỉ là ánh mắt kia lộ ra băng lãnh khoảng cách cảm giác. Bờ môi như là kiều diễm cánh hoa hồng, có chút dương lên khóe miệng mang theo một vòng như có như không cười lạnh. Diệp Lăng Xương ngắm nhìn một phía, ánh mắt như là đèn pha, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Ánh mắt của nàng băng lãnh lại sắc bén, như là thực chất hóa băng truy, khiến người ta cảm thấy bị nàng nhìn chăm chú thời điểm phảng phất không chỗ che thân. Đại tẩu, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi? Giản Long Hoa từ dưới đất bò dậy, cười nói. Hắn phủi bụi trên người một cái, ý đồ để cho mình nhìn chẳng phải chật vật. Diệp Lăng Xương nhẹ nhàng liếc qua Giản Long Hoa, mặc dù nàng đã giải trừ cùng Lâm Thắng Đức hôn nhân, nhưng cũng không hướng ngoại giới công khai. Sau đó, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ cùng Giản Nhạc An. Giản Nhạc An cảm nhận được ánh mắt kia về sau, nhịp tim đều không tự giác chậm nửa nhịp, nên tới vẫn là tới. A Diệp Lăng Xương hơi nhíu lên lông mày, tinh tế lông mày tựa như hai mảnh băng lánh lá liêu, mang theo một loại khác lãnh lệ. Hai người các ngươi đều là có mặt mũi nhân vật, làm sao cùng một đứa bé ra tay đánh nhau? Chuyến đi, không sợ người chế nhạo. Lâm Vũ nhìn một chút Diệp Lăng Xương, lại nhìn một chút Giản Nhạc An, hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù vẫn còn có chút khinh phục, nhưng ở Diệp Lăng Xương trước mặt, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Hắn đem mặt mặc về phía một bên, nói ra, đại tẩu, tiểu tử này cướp ta nữ nhân, ta chỉ là muốn cho hắn chút giáo huấn. Tựa như một cái bị khinh bỉ hải tử tại hướng đại nhân cáo trạng, chỉ là cái này bị khuất tại Diệp Lăng Xương băng lãnh trước mặt cũng có vẻ hơi co rúm lại. Lữ Khiết nghe nói như thế lúc, phổi đều muốn tức nổ tung. Lâm Vũ, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra điểm, ai là ngươi nữ nhân? Người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngươi đừng nghe hắn mê sảng, ta cùng hắn ở giữa không có gì. Nàng sốt ruột hướng Giản Nhạc An giải thích. Giản Nhạc An cười nhạt một tiếng, đừng nói nữa, ta tin ngươi. Diệp Lăng Xương nhìn xem hai người chuyển động cùng nhau, đáy mắt càng lạnh hơn, nàng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của ta, chỉ cần là vì nữ nhân phát sinh xung đột, đều là ngây thơ hành vi. Sau đó, nàng chậm rãi đi hướng Giản Nhạc An, mỗi một bước đều mang một loại cảm giác áp bách. Nàng đứng tại Giản Nhạc An trước mặt, trong mắt mang theo một loại cư cao lâm hạ xem kỹ, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Ngươi, tiểu gia hỏa, thật không sợ chết là sao? Giản Nhạc An cảm nhận được Diệp Lăng Xương trên thân phát ra băng lãnh khí tức, thân thể có chút cứng đờ, nhưng hắn quật cường không có lùi bước. Hắn nhìn thẳng Diệp Lăng Xương con mắt, cứ việc trong mắt băng lãnh để hắn có chút không rét mà run. Chết có gì phải sợ? Ta đã chết qua một lần. Muốn sống người bị bức tử, muốn chết người lại đều đang quên sống, buồn cười a. Diệp Lăng Xương cười lạnh một tiếng, quay người đi hướng Lâm Vũ. Ngươi cũng đừng quá chăm chỉ. Mặc kệ như thế nào, động can qua lớn như vậy cũng mất thân phận. Đại tẩu, ta cũng không thể cứ tính như vậy. Lâm Vũ hai tay ôm ở trước ngực. Ai có thể có như thế lớn bản sự, có thể để cho đại tẩu ra mặt làm hòa sự lão? Diệp Lăng Xương có chút nheo mắt lại, Lâm Vũ, ngươi nếu là còn coi ta là đại tẩu, liền nghe ta một lời khuyên. Sự tình hôm nay liền đến này là ngừng, ai cũng không cho phép lại truy cứu. Lâm Vũ nghe xong Diệp Lăng Sương, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng là hắn cũng biết Diệp Lăng Sương không thể không nghe. Hắn khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đại tẩu, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi. Ngươi nói thế nào? Diệp Lăng Sương nhìn xem Giản Nhạc An, trên mặt nàng vẫn không có biểu lộ, chỉ là băng lãnh khuôn mặt hơi dịu đi một chút. Chương 112, ngày xưa nữ thần thành bà mẹ đơn thân đại ca, Lữ Khiết, chúng ta đi. Giản Nhạc An đầu cũng không quay lại, thậm chí ngay cả khóe mắt liếc qua cũng không từng đảo qua Diệp Lăng Sương nửa phần. Cứ như vậy quả quyết địa vươn tay nắm chắc Lữ Khiết cánh tay, vội vàng đi ra ngoài cửa. Lữ Khiết bị hắn kéo đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nhưng trong lòng lại ngọt lịm. Lâm Vũ gặp một màn này, trong lòng chấn động vô cùng, tiểu tử này cũng dám cho đại tẩu đùa nghịch sắc mặt. Ngoan nhân nha, cái trước làm như vậy người, mộ phần cỏ đều cao ba thước đi. Hai người tới cùng lúc, Giản Nhạc An hơi dừng lại, cùng Lữ Khiết trao đổi điện thoại của nhau dãy số. Lữ Khiết, không cần nghe người nhà của ta, ta chính là ta, không phải bất luận người nào khôi lỗi. Ừm. Ngắn ngủi giao lưu bên trong, bọn hắn ánh mắt giao hội cùng một chỗ, toát ra một tia không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể không lưu luyến chia tay. Trở về trên đường, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Giản Long Hoa trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Những thứ này nghi hoặc phảng phất hóa thành vô số chỉ nho nhỏ côn trùng, càng không ngừng trong lòng của hắn bên trên gặm cắn, nhúc nhích, để hắn cảm thấy một trận khó mà chịu được ngứa cùng bực bội. Hắn nắm thật chặt tay lái, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, ngày bình thường luôn luôn lấy lạnh lùng lấy sưng, giống như băng sơn khó mà tới gần Diệp Lăng Sương. Làm sao lại đột nhiên như thế lòng nhiệt tình địa nhúng tay người khác nhàn sự? Cái này hoàn toàn không phù hợp nàng nhất quán đến nay cho người ấn tượng a. Giản Long Hoa trong đầu không ngừng hiện ra Diệp Lăng Sương tấm kia lãnh lực băng sương mặt, nhớ lại nàng quá khứ đủ loại hành vi. Trong ký ức của hắn, Diệp Lăng Sương luôn luôn độc lai độc vãng, đối người chung quanh cùng sự tình đều thờ ơ trầm mặc hồi lâu sau, Giản Long Hoa rốt cục kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, dẫn đầu đánh vỡ toa xe bên trong làm cho người cơ hồ muốn hít thở không thông yên tĩnh không khí. "Tiểu đệ a, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có biết hay không cái kia Diệp Lăng Sương nha?" Nghe đại ca tra hỏi, ngay tại xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ xe phi tốc rút lui cảnh sắc Giản Nhạc An thân thể hơi chấn động một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt dừng lại mà thôi. Ngay sau đó, hắn dùng một loại đơn giản rõ ràng lại không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác ngữ khí cấp tốc đáp lại nói, "Không biết." Nói lời này lúc, Giản Nhạc An trên khuôn mặt không có hiện lộ ra dù là một tơ một hào biểu tình biến hóa, liền tựa như một khối bị đông cứng thành băng cứng rắn nham thạch, băng lãnh, trầm tĩnh mà đạm mạc vô cùng. Cái kia song thâm thúy đôi mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chăm chú cửa sổ xe bên ngoài, tựa hồ toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái kia không ngừng lui về phía sau cảnh đường phố bên trên. Giản Long Hoa nghe xong đệ đệ cho ra đáp án, chẳng những không có đạt được giải hoặc, ngược lại càng phát giác chuyện này càng phát ra khó bề phân biệt. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Giản Nhạc An, chỉ gặp Giản Nhạc An vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Đây là hắn cái kia lạc quan yêu cười tiểu đệ sao? Giản Long Hoa cảm giác, lúc này Giản Nhạc An có chút lạ lẫm, thật giống như trong nháy mắt thay đổi đồng dạng. "Tiểu đệ, ngươi cũng đừng lừa gạt đại ca, ta thế nào cảm giác ngươi cùng Diệp Lăng Sương ở giữa có chút cái gì?" Giản Long Hoa hỏi dò. Giản Nhạc An lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, "Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật sự không biết nàng." Giản Long Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, không hỏi tới nữa. Hắn gãi đầu một cái, trong lòng giống như là có một đoàn đầy rối, làm sao cũng lý không rõ đầu mối. Kỳ quái a, cái kia Diệp Lăng Sương đến cùng là vì ai mà đến? Hắn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, ta cũng không có như thế lớn mặt mũi có thể làm cho nàng ra mặt ta. Ta còn có một vấn đề, Lữ Khiết là gì của ngươi? Một cái người rất trọng yếu. Giản Nhạc An lạnh nhạt nói. Ai? Giản Long Hoa nhàn nhạt thở dài một hơi. Tiểu đệ à, ngươi tốt nhất cùng Diệp Lăng Sương không quan hệ, nữ nhân kia không phải bình thường đáng sợ, ta thật không có nói đùa với ngươi. Đáng sợ sao? Giản Nhạc An chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại Diệp Lăng Sương rúc vào trong ngực hắn nũng nịu thời gian. Rõ ràng tựa như ngay tại hôm qua, cũng đã qua dòng dã 10 năm. Ngày kế tiếp, trước kia. Ngày tốt, ta muốn làm thân tử giám định. Lý Nhược Khê đi vào đang giám định tâm. Đi cùng với nàng Vương Kiều, nhìn qua nàng cố giả bộ chấn định bộ dáng, nặng nề mà thở dài nói. Đáng ra không? Hắn chết sớm, vì cái gì ngươi liền không thể đưa ánh mắt nhìn về phía ta, dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vương Kiều, từ sơ trung thời đại lên, một trái tim liền hoàn toàn thắt ở Lý Nhược Khê trên thân. Khi đó hắn vẫn là cái ngây ngô ngây thơ thiếu niên. Mỗi khi nhìn thấy Lý Nhược Khê yên tĩnh ngồi ở phòng học đọc sách, văn tính bộ dáng liền như là một bức ưu mỹ bức tranh, thật sâu ấn khắc ở đáy lòng hắn. Nàng nguyện chuyển hào phóng, tại trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên bộc lộ, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập bị lực, để Vương Kiều vì đó khuynh đảo. Mà nàng cái kia bụng có thi thư khí từ hoa khí chất, càng là trong đám người lộ ra phá lệ loa mắt. Nàng xinh đẹp, không chỉ ở chỗ bề ngoài xuất chúng, càng là từ bên trong ra ngoài tán phát một loại mê người vật bị. Nhưng mà, Vương Kiều mình học tập không tính xuất sắc, cứ việc cố gắng đuổi theo, cuối cùng cũng không thể cùng Lý Nhược Khê thi vào cùng một chỗ cao trung. Cái này trở thành hắn thanh xuân tuế nguyệt bên trong một nỗi tiếc nuối không nguôi. Nhưng hắn cũng không bởi vậy từ bỏ, đi vào xã hội về sau, bằng vào một cố không chịu thua sức mạnh cùng thông minh đầu não, cũng là lẫn vào coi như không tệ. Tại sinh ý trên trận sờ soạn lần mò nhiều năm, Vương Điểu cũng coi như có chút thành tựu. Hiện tại trong tay đã có nửa cái nhỏ mục tiêu, mà hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Cái này có bao nhiêu người có thể làm được? Nhưng vận mệnh tựa hồ tổng yêu trêu cả người, khi hắn đầy cõi lòng mong đợi lần nữa cùng Lý Nhược Khê trùng phục lúc, lại phát hiện nàng không ngờ là mẹ người. Đứa bé kia nhu thuận đáng yêu, chỉ là hài tử phụ thân nhưng lại chưa bao giờ lộ ra một lần mặt. Ngày xưa nữ thần thành bà mẹ đơn thân. Cái này một cái thực tế, như là một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng của hắn vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nhưng mà, sức mạnh của ái tình là cường đại như thế. Vương Điểu tại ngắn ngủi thất lạc cùng dãy rủa về sau, dứt khoát quyết định vì trong lòng cái kia phần nhiều năm chưa từng ma diệt yêu, hắn tình nguyện tiếp cuộc. Hắn không quan tâm thế tục ánh mắt, chỉ để ý có thể hay không cùng Lý Nhược Khê làm bạn dư sinh. Vương Điểu trùng điệp thở dài một hơi, "Nhược Khê, ngươi đừng chấp mê bất độ, người chết không thể phục sinh, dáng dấp giống như cũng không phải hắn." Lý Nhược Khê phảng phất không nghe thấy, không có trả lời Vương Điểu lời nói. Nàng thân sắc chuyên chú, không chút do dự rút ra giản luyện luyện vài con tóc, lại cẩn thận địa đem giản nhạc ga áo sơ mi giao cho nhân viên công tác. Bộ y phục này hắn xuyên qua, chỉ cần xuyên qua, tất nhiên sẽ lưu lại một chút vết tích, da mảnh, mồ hôi dấu vết các loại. Cứ việc đây hết thảy thoạt nhìn là như thế hoang đường, đối với người khác trong mắt có lẽ chỉ là một trận náo kịch. Nhưng dù là chỉ có một tia cực kỳ xa vời khả năng, nàng vẫn là ngăn không được nội tâm khát vọng đi nếm thử. Đang nóng nảy vạn phần chờ đợi qua đi. Làm Lý Nhược Khê run rẩy hai tay rốt cục nắm chặt giám định đồng hồ một khắc này, nàng ấy mắt cảm xúc như vạn hoa đồng điên cuồng biến hóa. Có chợt hiện vui vẻ, như là trong bóng tối trong nháy mắt thắp sáng ánh nến, có thâm trầm khổ sở, giống như mây đen dày đặc bầu trời, có nồng đậm oán hận, phảng phất thiêu đốt hừng hực liên hỏa, có thâm trầm yêu thương, đúng như róc rách chảy xuôi dòng suối, còn có cái kia khắc cốt minh tâm tưởng niệm, giống như là vô biên vô tận hải dương. "Mụ mụ, ngươi khóc cái gì?" Giản Uyển Uyển ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn qua Lý Nhược Khê, trong mắt tràn đầy đau lòng, nàng duỗi ra tay nhỏ nhu hòa lau Lý Nhược Khê không ngừng lăn xuống nước mắt. "Kết quả như thế nào?" Vương Tiểu lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút giám định bề ngoài kết quả. Lý Nhược Khê lại tại hắn sắp chạm đến trong nháy mắt, không chút do dự sẽ toang giám định đồng hồ. Sau đó, nàng chăm chú ôm lấy Giản Uyển Uyển, nện bước nhanh chân đi ra ngoài cửa, thanh âm kiên định vang vọng trên không trung. "Vương Tiểu, về sau chúng ta không muốn liên hệ, ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Nhược Khê, vô luận ngươi cái dạng gì, ta đều thích." Vương Tiểu hô to. Rời đi đang giám định tâm. Lý Nhược Khê gạch bỏ rơi mất tất cả xã giao tài khoản, bởi vì hiện tại, nàng căn bản không cần lại tìm cái gì lốp xe dự phòng. Uyển Uyển có thể cái thứ nhất tìm tới ba ba, thật thông minh nha. Tiểu Nha đầu ngon mà cười, bởi vì ba ba rất ôn nhu nha. Cái kia Uyển Uyển có muốn hay không nhìn một chút ra ra mãi mãi. Chương 113, lạnh lùng giản nhạc gan là đêm. Giản nhạc gan trở lại đã từng gian phòng của mình. 10 năm thời gian vội vàng mất đi, làm cho người kinh ngạc là, thuộc về hắn những vật phẩm kia lại vẫn như cũ bình yên vô sự địa cất giữ trong nguyên điện. Tại cái này hơi có vẻ mờ tối gian phòng, trưng bày đủ loại kiểu dáng có kỷ niệm ý nghĩa vật. Đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia một chồng cùng Diệp Lăng Xương chụp ảnh chung, trong tấm ảnh, hai người tiểu ỷ hiệp như hoa, hạnh phúc tràn đầy. Ngoài ra, còn có một số khéo léo đẹp đẽ con rối, bọn chúng tịch mịch nằm tại nơi hẻo lánh, đây đều là Diệp Lăng Xương đưa. Mà đặc biệt nhất, làm số cái kia dòng giá 999 chỉ tiên chỉ hạt. Ngoại trừ những thứ này bao hàm ôn tình bật kỷ niệm, trong phòng còn lộn xộn địa tán lạc rất nhiều khi còn bé nhỏ đồ chơi. Những thứ này đồ chơi có lẽ sớm đã quá hạn, thậm chí tại trên thị trường đã không xuất bản nữa khó mà tìm được. Nhưng đối với Giản Nhạc Gan tới nói, bọn chúng lại là tuổi thơ thời đại vô cùng chân quý bảo tàng. Giờ phút này, nhìn qua trước mắt đây hết thảy, Giản Nhạc Gan cảm xúc chập trùng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định đem những vật phẩm này toàn diện sửa sang lại đến, để vào một cái to lớn thùng giấy bên trong. Sau đó, hắn ôm cái này đổ đầy hồi ức thùng giấy đi vào trong sân, không chút do dự, trực tiếp điểm đốt nó. Trong chốc lát, thường hực liệt hỏa đằng không mà lên, đem toàn bộ ban đêm chiếu lên sáng như ban ngày. Giản Nhạc Gan lặng lặng nhìn chăm chú cái kia cháy hừng hực ánh lửa, trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng nhàn nhạt cười. Hắn nhẹ giọng nhỉ non nói, là thời điểm trưởng thành. Theo thế lửa càng đốt càng liệt, thùng giấy bên trong vật phẩm dần dần hóa thành tro tàn, gió nhẹ nhàng thổi, liền tiêu tán tại trong bóng đêm mịt mờ. Mà liền tại giờ khắc này, Giản Nhạc Gan cảm giác trong lòng có một tảng đá lớn rốt cục cầm vang rơi xuống đất. Hắn biết rõ, mình ngay tại cáo biệt qua đi, dũng cảm không sợ địa bước về phía mới tinh nhân sinh. Bắt đầu mùa đông. Qua trong giây lát, Giản Nhạc Gan tiến vào Lâm Diệp tình thế, đã qua đi dòng dã một tháng. Sáng sớm, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Lý Thúy Vân nhẹ giọng hỏi, "Con a, công việc hết thệ cũng còn quen thuộc a?" Giản Nhạc Gan có chút ngẩng đầu, "Còn tốt." Ngồi ở một bên Lý Mạn Mạn, chăm chú nhìn chăm chú Giản Nhạc Gan con mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "An An, ngươi có phải hay không trong lòng cất giấu chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, Tiểu Di đều rất ít gặp ngươi giống như trước như thế cười." Nghe được mẫu thân cùng Tiểu Di hỏi thăm, Giản Nhạc Gan chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không có." Hai chữ này nói đến chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Nói xong, hắn cấp tốc ăn xong trong mâm cái cuối cùng nóng hôi hổi bánh bao, sau đó đứng dậy, nện bước vững vàng bộ pháp về đến phòng. Làm Giản Nhạc Gan lần nữa đi ra cửa phòng lúc, đã đổi xong quần áo lao động. "Mẹ, ta nghĩ thừa dịp hiện tại có rảnh thi một cái bằng lái, về sau liền không cần lại phiền phức ca ca mỗi ngày đưa đón ta đi làm." Giản Đông kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tựa hồ trở nên có chút lạ lẫm ca ca. Mà Giản Long Hoa thì liền vội vàng cười đáp lại, "Tiểu đệ, ngươi khách khí với ta cái gì, dù sao ta đi làm cũng là tiện đường nhà, không có chút nào phiền phức." Nhưng mà, Giản Nhạc Gan cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng mở ra điện thoại, cấp tốc báo một nhà danh tiếng không tệ điều khiển trường học. Đối mặt đệ đệ trầm mặc, Giản Long Hoa trên mặt hiện lên vẻ lúng túng tiêu dung. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, "Tiểu đệ thật sự là cùng trước kia không đồng dạng a." Hắn thực sự không rõ là cái gì để Giản Nhạc Gan trở nên lạnh nhạt như vậy cùng xa cách. Đến công ty sau, "Trương tỷ, buổi sáng tốt lành." Giản Nhạc Gan lạnh nhạt nói, "Nhỏ Giản, buổi sáng tốt lành a." Trương Bách Tuệ cùng hắn chào hỏi. Nàng làm Giản Nhạc Gan người lãnh đạo trực tiếp, cũng là mang Giản Nhạc Gan quen thuộc nghiệp vụ người. Tại cái này nữ tính chiếm đa số văn phòng, nàng giống như định hải thần châm, luôn có thể đem đủ loại sự tình an bài đến siêu cấp ngay ngắn rõ ràng. Trương Bách Tuệ là một cái điển hình đô thị mỹ nhân. Làm nàng chuyên chú nhìn xem ngươi lúc, phản phất có thể một chút xuyên thủng tâm tư của ngươi, nhưng lại sẽ không để cho ngươi cảm thấy có chút nào áp bách. Nàng bình thời luôn luôn thân mang vừa vặn trang phục nghề nghiệp, sắc thái phối hợp vừa đúng, cũng không trương dương lại không mất phẩm vị. Lúc trước, Giảm Nhạc Gan mới vừa vào trước lúc, kỳ thật Trương Bách Huệ liền không thế nào thích hắn. Khá lắm, tiểu tử này vừa lên đến liền bày biện một bộ lạnh lùng mặt tối. Trong nội tâm nàng lén lút tự đủ, công nhân viên mới không đều hẳn là có chút ít khẩn trương lại có chút nhỏ nhiệt tình nha, tiểu tử này thế nào quái dị như thế. Nhỏ giản, công ty chúng ta nghiệp vụ chủ yếu chia làm mấy cái này bản tối, ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Trương Bách Tuệ cầm văn kiện, ngón tay chỉ lấy nội dung phía trên, sinh động như thật địa cho Giản Nhạc Can giảng giải. Giản Nhạc Can chỉ là có chút gật gật đầu, biểu hiện trên mặt tựa như là bị đông lại, biết. Còn có à, trong công việc nhất định phải chú ý chi tiết, sẽ không nhất định phải hỏi, có đôi khi một cái sai lầm nhỏ có thể sẽ mang đến đại phiền toái. Trương Bách Tuệ tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Ừm. Giản Nhạc Can gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Trương Bách Tuệ cũng không có từ bỏ, luôn luôn dùng siêu giọng ôn hòa cùng ánh mắt khích lệ, muốn đem Giản Nhạc Can cái này tiểu băng khối cho hòa tan. Hy vọng hắn có thể nhanh lên thích ứng hoàn cảnh mới. Nhỏ Giản, cố lên, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể lên tay. Trương Bách Tuệ cười cổ vũ hắn, nụ cười kia so bánh kẹo còn ngọt. Tạ ơn. Giản Nhạc Can đáp lại vẫn là lạnh lùng, khoe miệng động như vậy một nhỏ dưới, cùng chân chính cười kém cách xa và dặm. Ta nhìn ngươi luôn luôn không quá thích nói chuyện, có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền lòng? Trương Bách Tuệ tiếp tục truy vấn, trong lòng suy nghĩ nhất định phải đánh vỡ tiểu tử này lạnh lùng sát. Không có. Giản Nhạc Can vẫn như cũ lãnh đạm, con mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Giống như Trương Bách Tuệ đang nói ngoài hành tinh ngữ. Giản Nhạc Can cái này một mực lạnh lùng đáp lại, mỗi lần liền trả lời mấy chữ như vậy, chưa từng chủ động nói nhiều một câu. Những đồng nghiệp khác nhìn thấy hắn dạng này, cũng đều thật không dám đi nói chuyện cùng hắn. Ai, cái này mới tới tiểu hỏa tử làm sao như thế lạnh, như cái lớn băng sơn, không tốt tiếp cận à. Có một lần tại phòng giải khát, đồng sự Tiểu Lý Thiên về một bên lấy cà phê, một bên nhỏ giọng cùng bên cạnh Tiểu Vương nhà ránh. Ai biết được, khả năng hắn cảm thấy mình là lãnh khốc Tiểu Vương tử đi. Tiểu Vương bĩu môi, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trước kia chúng ta văn phòng nhiều sung sướng nha, mọi người hi hi ha ha, hắn sau khi đến cảm giác bầu không khí đều trở nên lạnh băng băng. Tiểu Lý cau mày, mặt mũi tràn đầy không vui, thật không thích sống chung. Không có cách, có lẽ thời gian dài hắn có thể bị chúng ta nhiệt tình cho hòa tan đâu. Tiểu Vương bưng chén lên, uống một hớp lớn cà phê. Mặc dù lạnh là lạnh một chút, nhưng là thật rất xuất khí a. Tiểu Cầm nhẹ nói, con mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Giản Nhạc Can. Chính là, cái kia ngũ quan tinh xảo đến không tưởng nổi. Tiểu Mẫn đi theo phụ họa, trên mặt lộ ra háo sắc biểu lộ. Còn có cái kia dáng người, mặc vào quần áo lao động đều như thế có hình, nếu là đổi thân thể nhàn chứa, không biết được nhiều mê người đâu. Tiểu Du cũng lại gần, một mặt say mê. Ta cảm thấy hắn không nói lời nào lúc càng có mị lực, loại kia lanh khốc khí chất, quá đặc biệt. Tiểu Huyên hai tay chống cằm, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Ai nha, đáng tiếc hắn luôn luôn lạnh băng băng như vậy, đều không theo chúng ta nói chuyện tiếng, tìm hắn nói chuyện cũng là hở hững. Tiểu Kỳ tiếc rẻ nói, bất quá xoái là thật xoái, coi như lạnh cũng ngăn không được hắn xuất khí. Tiểu Phân cười nói, chương 114, hắn cũng có ôn nhu một mặt lâm diệp tình thế. Giản Nhạc Can lặng lặng ngồi tại mình công vị bên trên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng đánh. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Dư Sinh cùng Đàm Phong Khê đứng tại cách đó không xa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Giản Nhạc Can. Dư Sinh nhíu mày, nhẹ giọng đối Đàm Phong Khê nói, "Ngươi có hay không cảm thấy đứa bé này gần nhất thay đổi rất nhiều?" Đàm Phong Khê nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng. "Đúng vậy à, hắn trước kia luôn luôn như vậy sáng sủa mà bác, bây giờ lại trở nên như thế trầm mặc ít nói, ta thật rất lo lắng hắn." Dư Sinh thở dài, nói, ta cũng có đồng cảm, hắn trước kia luôn luôn chủ động tìm chúng ta nói chuyện phiếm, luôn luôn cười hì hì. Đàm Phong Khê trầm tư một lát, nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm một cơ hội cùng hắn hảo hảo nói một chút, tìm hiểu một chút nội tâm của hắn ý nghĩ. Có lẽ hắn gặp khó khăn gì, cần chúng ta trợ giúp. Dư Sinh ngáp một cái, mặc dù rất phiền phức, nhưng ngươi nói đúng, chúng ta là bạn hắn, hẳn là quan tâm hắn, ủng hộ hắn. Vậy chúng ta một hồi tan tầm hẹn hắn ăn cơm. Đàm Phong Khê đề nghị. Có thể. Sau khi tan việc, công ty cổng. Ánh nắng chiều như một tầng thật mỏng kim sa, êm ái vẩy vào trên mặt đất, giống như là cho đại địa trải lên một tầng kim sắt thảm. Đàm Phong Khê cùng Dư Sinh tại cửa ra vào các loại Giản Nhạc Can, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng, bởi vì hắn còn tại tăng ca. Lúc này, Trương Bách Tuệ bước chân vội vàng, lông mày hơi nhíu, khả năng đang tự hỏi trong công tác còn chưa hoàn thành rườm rà sự vụ. Giày cao gót trên mặt đất phát ra rồn rập cộc cộc âm thanh. Đột nhiên, chân của nàng không cẩn thận uy một chút, đau đớn một hồi trong nháy mắt như dòng điện truyền khắp toàn thân, nàng nhịn không được ai nha một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng một bên nghiêng. Nhưng nàng là cái đặc biệt mạnh hơn người, vì tại đồng sự trước mặt bảo trì nhất quán hoàn mỹ hình tượng, nàng cố nén đau đớn, còn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tiếp tục làm việc lụng. Ngồi đi một bước, treo chân chỗ liền truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, nhưng nàng lông mày chỉ là hơi nhíu lại, lại cấp tốc khôi phục bình thường. Không ai có thể phát giác được dị dạng, chỉ có Giản Nhạc Can bình thường tương đối thận trọng, phát giác được Trương Bách Huệ đi đường giày cao gót âm thanh có điểm lạ. Bình thường nàng đều là cộc cộc cộc, giống thái rau, rất nhanh, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Giản Nhạc Can buông xuống công việc, bước nhanh đi đến Trương Bách Huệ bên người, ngồi xổm người xuống, dùng cực kỳ thanh âm êm ái ngắn gọn địa hỏi, chân đau? Trương Bách Tuệ thấy là Giản Nhạc An, trong lòng đã kinh ngạc lại có chút thẹn thùng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Giản Nhạc An vậy mà có thể phát hiện nàng không thích hợp. "Ta không sao, ngươi đi làm việc đi, đừng xin cưỡng." Giản Nhạc An không chờ nàng trả lời, liền cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng nâng lên chân trái của nàng, cởi bỏ giày cao gót. "Ngươi cái này..." Tê. Trương Bách Huệ đau đến hít sâu một hơi. Giản Nhạc An cẩn thận xem xét một chút, phát hiện mắt cá chân chỗ có chút sưng đỏ. Lúc này, hắn biết chức nghiệp bộ váy vớ đen có thể sẽ ảnh hưởng xử lý vết thương, nhưng hắn lại không muốn để cho Trương Bách Tuệ khó xử. "Trương tỷ, ngươi có thể mình thoát sao?" "Ai, ngươi sẽ đi." Trương Bách Huệ đơn giản xấu hổ vô cùng. Xé xong sau, Giản Nhạc An tâm vô tạp niệm, từ trong túi móc ra một cái khăn tay, chồng chồng, nhẹ nhàng địa đặt ở mắt cá chân nàng bên trên. Sau đó dùng nhẹ tay đặt nhẹ để ép, cường độ vừa đúng. Đã để Trương Bách Tuệ có thể cảm nhận được hắn tại xử lý vết thương, cũng sẽ không bởi vì đau đớn mà khó chịu. Mỗi một cái động tác đều chảy xuôi ôn nhu, giống như là tia nước nhỏ làm dịu Trương Bách Tuệ hoảng loạn trong lòng. Trương Bách Tuệ mặt lập tức đỏ lên, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Nàng chưa hề nghĩ tới cái này ngày bình thường lãnh đạm tiểu hòa tử sẽ như thế khoảng cách gần địa tiếp xúc chính mình, còn như thế cẩn thận lại ôn nhu địa chiếu của mình, loại cảm giác này để nàng có chút bối rối. Giản Nhạc Can đơn giản xử lý một chút vết thương ở chân về sau, dùng giọng ôn hòa nói: "Trương tỷ, ta có ngươi xuống lầu đi, ngươi phải đi bệnh viện." Trương Bách Tuệ đỏ mặt nhẹ gật đầu, Giản Nhạc Can liền cẩn thận mà đưa nàng cong lên tới. Đến bên cạnh xe, Giản Nhạc Can chậm rãi đem Trương Bách Tuệ buông xuống, sau đó lấy ra điện thoại kêu trợ dùm. "Ta không biết lái xe, ngươi phải đợi một hồi." Đang chờ đợi trợ dùm quá trình bên trong, Giản Nhạc Can lặng lặng đứng ở một bên. Mà Trương Bách Tuệ ngồi ở trong xe, ánh mắt một mực dừng lại tại Giản Nhạc Can trên thân. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này cũng có ôn nhu như vậy một mặt đây này. Trợ dùm rất nhanh đuổi tới, Giản Nhạc Can lại ngắn gọn cùng trợ dùm sư phó bàn giao vài câu, nhìn xem xe chậm rãi lái rời, lúc này mới quay người rời đi. Vừa lúc này Giản Long Hoa đón hắn tan tầm. Đáng thương Đàm Phong Khê cùng Dư Sinh, tại Hàn Phong lạnh thấu xương đầu đường đã đợi cả buổi, nhưng thủy chung không đợi được Giản Nhạc An. Lớn trời lạnh, người đi trên đường đều đem mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, vội vàng đi đường, muốn nhanh lên trốn vào ấm áp trong phòng. Dư Sinh cóng đến run rẩy, răng đều đang không ngừng run lên, hai tay của hắn càng không ngừng xoa xoa cánh tay, ý đồ mang đến cho mình một tia ôn nhuãn. "Nếu không, ngươi cho hắn gọi điện thoại." Dư Sinh run rẩy thanh âm nói, bờ môi đã bị đông cứng đến có chút phát tím. Đàm Phong Khê nghe lời này, đầu tiên là sửng sở, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi cái con lường ốc, vì cái gì không sớm một chút nghĩ đến?" Nàng một bên gầm lên, một bên dùng sức bóp bóp Dư Sinh đông lạnh đỏ mặt. Dư Sinh bị xiết đến ôi một tiếng kêu ra, ủy khuất nói, "Ta đây không phải cũng mới nhớ tới nhà." Đàm Phong Khê thở phì phò nói, "Ngươi liền biết tại cái này ngốc các loại, đầu óc cũng không biết đi một vòng." Dư Sinh bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta." Đàm Phong Khê lườm hắn một cái, tức giận nói, "Còn không mau gọi điện thoại, ta muốn đi trong xe đợi, chết cóng cô nãi mãi. Ngươi lái xe tới, làm sao không nói sớm?" Dư Sinh há miệng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, tay bởi vì rét lạnh đều có chút không nghe sai khiến, thật vất vả bấm Giản Nhạc Can điện thoại. "Ta đây không phải lộ ra có thành ý nha, đàn ông các ngươi hiểu cái bướm đây này." Đàm Phong Khê chừng Dư Sinh một chút. Dư Sinh bấm Giản Nhạc Can điện thoại. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là ào ào tiếng nước chảy cùng một trận rất nhỏ tiếng ồn ào. Hiển nhiên, thời khắc này Giản Nhạc Can ngay tại tắm rửa bên trong. Cũng không lâu lắm, một cái lạ lẫm mà thanh âm thanh thúy vang lên, "Uy, vị kia nha." Nghe cũng không phải là Giản Nhạc Can bản nhân, mà là nàng tiểu di Lý Mạn Mạn. Dư Sinh nghe xong thanh âm này không đúng, vội vàng nói, "Ngài tốt, xin hỏi ngài là Giản Nhạc Can người nhà sao?" "Ta tìm Giản Nhạc Can có chút việc gấp." Lý Mạn Mạn đáp lại nói, "À, ta là nàng tiểu di, An An lúc này chính tắm rửa đâu, không tiện nghe. Có chuyện gì nói với ta cũng giống như nhau." "Đúng, ngươi là hắn đồng sự à?" "Ta vừa vặn muốn hỏi một câu, nhà chúng ta An An tại trong công ty có phải hay không bị người khi dễ à nha? Gần nhất nhìn hắn luôn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, thật làm cho người lo lắng." Nghe nói như thế, Dư Sinh trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng trả lời nói, "Cái này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm a, nhưng liền ta hiểu biết đến tình huống đến xem, hẳn là không người khi dễ hắn." "Đó là bởi vì cái gì?" Lý Mạn Mạn mười phần không hiểu, đoạn thời gian gần nhất này bên trong, Giản Nhạc Can đối nàng là càng ngày càng lãnh đạm. Vô luận như thế nào đùa hắn cũng sẽ không lại đỏ mặt. Dư Sinh suy đoán nói, "Ngươi nói, hắn có phải hay không là xông cái gì đại họa? Hắn còn như thế nhỏ, có thể xông cái gì đại họa?" Đàm Phong Khê tiếp lời. Dư Sinh đầu nhất chuyện, thốt ra, "Tỷ như, không cẩn thận đem cái nào đó nữ hài làm lớn bụng, sau đó người ta đem hài tử sinh xuống tới, hắn không muốn phụ trách. Ngươi đây là cái quỷ gì logic?" Đàm Phong Khê đạp Dư Sinh một cước. "Không có khả năng, nhà ta An An mới không phải cái loại người này cặn bã." Chương 115, một đôi xinh đẹp mẫu nữ An An làm sao có thể làm lớn người khác bụng? "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Loại sự tình này, Lý Mạn Mạn nghi cũng không dám nghĩ. Bởi vì ở trong mắt nàng, Giản Nhạc Can từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện, học tập cố gắng, đối đãi trưởng bối tôn kính có thừa, đối đãi bằng hữu chân thành thân mật. Hắn luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, chưa từng cho người khác thêm phiền phức, là một cái có trách nhiệm tâm hảo hải tử. "Cái kia, ta chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao tiểu tử kia gần nhất biến hóa quá lớn." Đầu bên kia điện thoại, Dư Sinh trầm rãi nói, "Ừm, hắn hiện tại cũng không thế nào nói chuyện với ta." "Ai?" Lý Mạn Mạn cúi đầu trầm tư, cau mày, khắp khuôn mặt là sầu lo. Hồi tưởng gần nhất Giản Nhạc Can đủ loại biểu hiện, xác thực cảm thấy hắn có chút trầm mặc ít nói, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng tuyệt không tin tưởng Giản Nhạc Can sẽ làm ra loại kia hoang đường sự tình. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ sau lưng nàng truyền đến. "Tiểu Di, ngươi vì cái gì đụng đến ta điện thoại?" Giản Nhạc Can tắm rửa xong, từ phòng tắm chậm rãi đi ra, trên người hắn vẹn vẹn bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm. Lý Mạn Mạn xoay người, con mắt đều nhìn thẳng. Khăn tắm lỏng loẹt đổ đổ địa khoác lên tràn ngập sức sống thanh xuân trên thân thể. Mấy sợi tóc phát tùy ý địa dán tại cái trán cùng gương mặt một bên, lọn tóc còn tại tích thủy, tựa như sáng sớm diệp trên ngọn đất át chưa tích giọt sương. Thâm thúy hai con ngươi giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, chỉ là lúc này, trong cặp mắt kia không có quá nhiều cảm xúc, không hề bận tâm. Xuống chút nữa nhìn, khăn tắm phía dưới là rắn chắc lồng ngực, có thể thấy rõ ràng cơ bụng sáu múi như là sắp hàng chỉnh tề tấm gạch. Lý Mạn Mạn nuốt một ngụm nước bọt, An An dáng người thật sự là càng ngày càng tốt. Hồi tưởng lúc trước, nàng rõ ràng địa nhớ kỹ, trước kia Giản Nhạc An mặc dù cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy điểm cơ bụng hình dáng, nhưng lúc đó là một chút xẹp xẹp, thuần túy là bởi vì từ nhỏ đã đi theo người trong nhà làm việc, mệt mỏi vừa gầy lại tuổi mới hiện ra tới. Cái kia nhìn không có chút nào sinh cơ cùng lực lượng, tựa như chưa ăn no cơm nhóc đáng thương giống như. Nhưng hôm nay, trước mắt mỗi một khối cơ bụng đều sung mãn đến sắp tràn ra tới. Nàng thế nhưng là học vũ đạo, với thân thể người đường con cùng cơ bắp hình thái có cực kỳ cảm giác bén nhạy cùng chuyên nghiệp sức phán đoán. Lòng tựa như gương sáng, cái này cơ bụng xem xét chính là chuyên môn bỏ công sức rèn luyện ra được. Thật là khiến người ta trông mà thèm tốt dáng người nha, cũng không biết là vì nữ nhân nào luyện. Giờ phút này, Giản Nhạc An cũng không biết Lý Mạn Mạn trong đầu suy nghĩ cái gì, hắn hỏi lần nữa. "Tiểu Di, ta đang nói chuyện với ngươi, vì cái gì đụng đến ta điện thoại?" Lý Mạn Mạn nghe được chất vấn về sau, hiển nhiên có chút thất kinh. Nàng sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, sau đó tay bận bịu chân loạn địa muốn đem điện thoại giấu ra sau lưng. Lý Mạn Mạn ấp úng nói, "An An, ta chỉ là..." Nàng ý đồ tìm kiếm một cái cớ thích hợp để giải thích hành vi của mình. Thế nhưng là, lời còn chưa dứt, nàng liền dừng lại. Nàng minh bạch, nhìn lén người khác tư ẩn loại hành vi này bản thân liền là cái sai lầm, vô luận tìm cái gì lấy cớ đều không thể cải biến sự thật này. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Giản Nhạc An con mắt. Gặp tình hình này, Giản Nhạc An cũng không có sinh khí, chỉ là vân đạm phong kinh nói: "Tiểu Di, về sau nếu như ngươi còn như vậy tùy tiện xông vào phòng ta, như vậy ta cũng chỉ có thể đem đến công ty ký túc xá ở." Hắn cần để cho Lý Mạn Mạn minh bạch, mỗi người đều có mình tư ẩn, cho dù là thân nhân ở giữa cũng không thể tùy ý xâm phạm. Giản Nhạc An lời nói để Lý Mạn Mạn càng thêm bối rối. Nàng biết Giản Nhạc An là một cái nói được thì làm được người, nếu như hắn thật đem đến công ty ký túc xá ở, cái kia gặp một lần coi như khó khăn. Nàng bắt đầu hối hận mình trùng động nhất thời, tại sao muốn đi lật xem Giản Nhạc An điện thoại. Nàng cắn môi một cái, trong mắt nổi lên nước mắt, dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Giản Nhạc An. "An An, Tiểu Di sai, Tiểu Di về sau sẽ không còn dạng này, ngươi không muốn đem đến công ty ký túc xá ở." Lý Mạn Mạn hai tay không tự giác địa rào cùng một chỗ, lộ ra mười phần bất lực. Giản Nhạc An nhìn xem Tiểu Di cái dạng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Dù sao Tiểu Di bình thường đối với hắn cũng rất chiếu cố, chỉ là chuyện này để hắn cảm thấy nhất định phải cho Tiểu Di một cái cảnh cáo. "Tiểu Di, ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng là mỗi người đều có bí mật của mình, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta tư ẩn." Lý Mạn Mạn liền vội vàng gật đầu, nói ra: "An An, Tiểu Di biết, Tiểu Di về sau nhất định chú ý." Giản Nhạc An không nói gì thêm, hắn quay người đi đến tủ quần áo trước, xuất ra một bộ quần áo sạch, sau đó đi vào phòng thay đồ. Thay xong quần áo về sau, Giản Nhạc An từ phòng thay đồ đi ra. Hắn nhìn một chút còn đứng ở nơi đó Lý Mạn Mạn, nói ra: "Tiểu Di, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi." Lý Mạn Mạn nhẹ gật đầu, đi theo Giản Nhạc An ra khỏi phòng. Tại trong nhà ăn, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lý Mạn Mạn thỉnh thoảng nhìn lén Giản Nhạc An một chút, muốn nói gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Giản Đông cũng giống như thế, nàng phát hiện, Giản Nhạc An gần nhất lời nói càng ngày càng ít, cách nàng cũng càng ngày càng xa. Giản Nhạc An thì giống thường ngày, an tĩnh ăn cơm. Giản Thanh Sơn thì đối với nhi tử biến hóa phi thường hài lòng. Lý Thúy Vân cái này là mẹ, lại tới tương phản, luôn luôn mặt ủ mày chau. Bởi vì tối hôm qua Giản Nhạc An cùng nàng nói, công việc bận quá, không muốn đi học. Người một nhà yên lặng ăn điểm tâm, mang tâm sự riêng. Thẳng đến một tiếng chuông cửa truyền đến, phá vỡ trầm tĩnh phạm vi. "Ta đi mở cửa." Lý Mạn Mạn chạy chậm đến chạy ra cửa. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới mở cửa trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện cảnh tượng lại làm cho nàng trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một đôi như hoa như ngọc mẫu nữ. Lý Nhược Khê mặc một bộ thật dày dài khoản dê nhung áo khoác, nhan sắc là ôn nhu gạo màu trắng. Cổ áo bọc một đầu lông xù khăn quàng cổ, đưa nàng cái cằm êm ái bao vây lại. Nàng mang theo một đỉnh đồ hàng len mũ, mấy sợi tóc đen nhánh từ vành nón bên cạnh hoạt bát địa lộ ra. Hạ thân là một đầu bó sát người thêm nhung quần dài màu đen, phối hợp một đôi quá gối dày ống cao, cả người đã giữ ấm lại không mất ưu nhã. Mà nàng bên cạnh tiểu nữ hải thì mặc một bộ màu hồng áo lông. Trên mũ màu trắng lông tơ theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, như cái đáng yêu tiểu bao cầu. Bàn tay nhỏ của nàng mang theo một đôi thải sắc cọc lông thủ sáo, trên chân là một đôi có đáng yêu phim hoạt hình đồ án đất tuyết dày. Lý Mạn Mạn sửng sốt một hồi lâu, mới rốt cục lấy lại tinh thần, lắp bắp mở miệng hỏi: các ngươi tìm ai?" Lúc này, trong phòng ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa bị hấp dẫn tới cửa chỗ. Chỉ gặp Lý Nhược Khê tấm kia động lòng người gương mặt giờ phút này có chút nổi lên đỏ ửng, có vẻ hơi ngượng ngùng cùng khẩn trương. Nàng tựa như một đóa thẹn thùng hoa hồng, trong gió rét nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, bờ môi kia như là như anh đào kiểu diễm mát, sau đó lấy dũng khí kéo bên người nữ nhi tay nhỏ, hướng phía trong phòng rào bước tiến lên một bước, cũng nhẹ nói: "Chúng ta tìm Hải Tử ba ba." Lời còn chưa dứt, Cái kia tiểu cô nương khả ái đã liếc nhìn ngồi tại bên cạnh bàn ăn Giản Nhạc An, lập tức vui sướng hô to một tiếng. Ba ba. Bất thình lình la lên giống như một đạo kinh lôi, tại mỗi người bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, không biết tiểu cô nương này đến tột cùng đang kêu ai. Trong phòng đám người đồng loạt nhìn về phía Giản Long Hoa. Không phải ta à, ta đều không có nói qua yêu đương, ở đâu ra nữ nhi? Giản Long Hoa dọa đến cuốn quýt khoát tay. Lập tức, đám người lại nhìn về phía Giản Thanh Sơn. Lý Thúy Vân đỏ lên vì tức mắt, lao giả, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Chương 116, tới cửa nhận thân Giản Thanh Sơn một mặt vô tội nằm trên ghế salon, trong lòng tràn đầy phẫn uất, hắn chăm chú nhíu mày, la lớn. Ta đều tuổi đã cao, làm sao có thể làm ra loại kia không biết xấu hổ, mất mặt xấu hổ sự tình. Các ngươi cũng đừng lung tung nói xấu ta. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn Lý Thúy Vân nghe nói như thế về sau, càng là giận không chỗ phát tiết, liền trong tay bát cơm đều nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Tốt, bây giờ người ta hải tử đều tự mình tìm tới cửa, ngươi thế mà còn dám ở chỗ này chết không nhận. Đồng đồng, mau tới đây giữ chặt ba ba của ngươi, chúng ta lập tức dẫn hắn đi bệnh viện kết thân con giám định, thời gian này ta nhìn không có cách nào qua. Lúc này, đang dùng cơm Giản Đồng nghe tiếng cũng tranh thủ thời gian thả ra trong tay đũa, ánh mắt nhìn về phía đứng tại cổng tiểu nữ hài kia. Chỉ gặp cô bé kia nhút nhát trốn ở một bên, bộ dáng nhìn có chút quen thuộc. Giản Đồng nhìn chăm chú nhìn kỹ sau mới đột nhiên nhớ tới, đây chẳng phải là mấy tháng trước, tại bệnh viện gặp phải cái kia phát sốt không lùi tiểu cô nương sao? Nàng biết, cô bé này là thông qua ống nghiệm hài nhi kỹ thuật sinh ra. Bởi vì tồn tại gen thiếu thốn phương diện vấn đề, dẫn đến thể chất nàng phi thường suy yếu, dù là được một điểm nhỏ cảm mạo đều rất khó chữa trị, mà lại đoán chừng cũng sống không lâu, nhiều lắm là cũng liền sống đến 12, 13 tuổi. Nghĩ đến cái này, Giản Đồng không khỏi đối hài tử đáng thương này sinh lòng thương hại chi tình. Mà đổi thành một bên, Lý Mạn Mạn thì hai tay ôm ngực, khóe môi nết lên một tia nụ cười rêu cợt nói: "Nha à, tỷ phu a tỷ phu, không nghĩ tới ngài đều như thế lớn số tuổi, lại còn là bảo đào chưa lão nha." Giản Thanh Sơn bị nàng lời nói này tức giận đến toàn thân phát run, mặt đỏ bừng lên, tức giận đáp lại nói: "Hô trưởng, ta Giản Thanh Sơn cả đời quang minh lỗi lạc, đi đến đang ngồi đến mừng, chuyện này căn bản là không liên quan gì đến ta." Nhưng mà đối mặt cứng rắn như thế thái độ, Lý Mạn Mạn lại không chút nào lùi bước chi ý, ngược lại cười lạnh tiếp tục châm chọc nói: "Hừ, nếu như không phải ngươi, chẳng lẽ lại sẽ còn là An An hay sao? Ta nhìn chính là tiểu tử ngươi tạo nghiệt." Giản Thanh Sơn hung dữ trừng Giản Long Hoa một chút: "Oan uổng a, ta đã lớn như vậy, ngay cả nữ hài tử tay đều không có dắt qua tay." Giản Long Hoa mới không muốn đổ vỏ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Giản Nhạc An bỗng nhiên đứng người lên, bị vội đi ra cửa. Hắn đầu tiên là ôn nhu địa sờ sờ tiểu cô nương đầu, sau đó cúi người thân thiết hỏi: "Bên ngoài lạnh leo không lạnh?" Tiến nhanh phòng ngồi. Nghe nói như thế, tiểu cô nương lập tức hưng phấn lên, giống con hoạt bát con thỏ nhỏ, nhảy tung tăng điệu nhào vào Giản Nhạc An trong ngực. "Muốn ba ba ôm." Cái này liên tiếp động tác phát sinh thực sự quá nhanh, đến mức ở đây những người khác còn chưa kịp phản ứng. Thằng đến Giản Long Hoa đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh chỉ vào Giản Nhạc An la lớn: "Tiểu đệ nha, chẳng lẽ lại tiểu cô nương này là cháu gái ta? Nữ nhân này là ta đệ muội. Cái kia Lữ Khiết lại là chuyện gì xảy ra?" Một bên Lý Mạn Mạn trên mặt sớm đã che kín mây đen, nàng mím chặt môi, chỉ gặp nàng cắn răng nghiến lợi nói: "An An, nhanh lên nói cho tiểu di, nàng không phải con gái của ngươi." Giản Nhạc An nhẹ nhàng ôm lấy Giản Uyển Uyển, trêu ghẹo nói: "Tiểu di, ngươi cũng là lên làm mãi mãi." "Sữa, sữa." Lý Mạn Mạn nghe được hai chữ này lúc, cả người trong nháy mắt hóa đá. Vạn vạn nghĩ không ra chính mình mới hơn 30 tuổi, vậy mà có thể cùng hai chữ này móc nối. Chẳng lẽ đây là An An gần nhất biến hóa nguyên nhân? Miệng nàng môi run rẩy, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ: "An An, ngươi nói đùa cái gì? Ta mới hơn 30 tuổi, làm sao có thể coi như mãi mãi?" Lúc này, ngồi tại bên cạnh bàn ăn Lý Thúy Vân miệng mở đến thật to, có thể tắc hạ một quả trứng gà. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, con a, ngươi cho mẹ giải thích rõ ràng." Giản Thanh Sơn bỗng dưng từ trên ghế xạ lọn bắn lên, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. "Tiểu tử thúi, ngươi đây là làm manh mối gì? Đột nhiên liền cho ta làm ra cái tôn nữ đến." Giản Long Hoa càng là cả kinh kem chút từ trên ghế ngã xuống, ánh mắt của hắn chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, lắp bắp nói: "Tiểu đệ, cái này, đứa nhỏ này thật là của ngươi? Ta đơn giản không thể tin được. Ngươi nhìn qua như thế trung thực, không nghĩ tới là cái hiệu xịu mà xấu a." Cả phòng phảng phất bị một cỗ vô hình trọng áp bao phủ, trong chốc lát lâm vào yên tĩnh như chết, tính đến làm cho người cảm thấy ngạt thở. Giờ phút này, chỉ có đám người tiếng thở hào hển cùng kịch liệt tiếng tim đập trong không khí xen lẫn quanh quẩn, rõ ràng có thể nghe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra như thế dài dằng dặc. Rốt cục, qua hồi lâu, Lý Mạn Mạn giống như là từ một trận trong cơn ác mộng bừng tỉnh, thân thể run lên bần bật, sau đó cấp tốc phóng tới tiến đến. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, duỗi ra hai tay nắm chặt Giản Nhạc An cánh tay. "An An, ngươi đến cùng đang làm cái gì thành kiểu? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện một đứa bé? Ngươi có phải hay không đụng phải chuyện phiền phức gì?" Lý Thúy Vân thấy thế, cũng đội vàng đi theo đi lên trước. "Hai tử a, ngươi có thể tuyệt đối đừng hù dọa mụ mụ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Mà Giản Thanh Sơn lúc này như cũ tức giận đến toàn thân phát run, hắn trừng lớn hai mắt, giận không kèm được địa dùng tay chỉ Giản Nhạc An, chửi ầm lên: "Ngươi cái này đồ hỗn trướng, hôm nay nếu như ngươi không thể cho chúng ta một hợp lý hài lòng giải thích, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận." Giản Long Hoa thì tại bên cạnh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, càng không ngừng dậm chân, thúc giục nói: "Tiểu đệ a, ngươi ngược lại là mau nói nha, đừng để tất cả mọi người ở chỗ này đợi không ngủ sốt ruột." Đối mặt người nhà bắn liên thanh giống như chất vấn, Giản Nhạc Gan lại biểu hiện được một cách lạ kỳ bình tĩnh. Hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, sau đó hơi hợt trả lời: "Nàng là nữ nhi của ta, chỉ đơn giản như vậy." "Cái gì? Con gái của ngươi?" Ngay tại tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn cùng không biết làm sao thời điểm, Lý Mạn Mạn lửa giận đột nhiên hướng Lý Nhược Khê bạo phát. Vốn cho rằng cùng An An sự tình đã 10 phần chắc chín, chưa từng nghĩ nửa đường giết ra một cái trình rào kim. "Đều là ngươi cái này tiện nữ nhân, đem chúng ta nhà khiến cho gà bay chó chạy." Lý Mạn Mạn trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Lý Nhược Khê giống lớn: "Mang theo ngươi con hoàng, lan ra nhà ta." Nghe nói như thế, Giản Uyển Uyển dọa đến hướng Giản Nhạc Gan trong ngực chui, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy: "Ba ba, cái này bà nội khỏe không nha? Đừng gọi ta nãi nãi." Lý Mạn Mạn chọc giận gần chết, cái nào đại nhân sẽ cùng tiểu hài tử chấp nhận. Thế là, nàng một bàn tay vô hướng Lý Nhược Khê, có thể Lý Nhược Khê lại cố ý không tránh. Đúng lúc này, Giản Nhạc Gan cấp tốc ngăn tại Lý Nhược Khê trước người. Lý Mạn Mạn tay dừng ở giữa không trung, phẫn nộ quát: "Giản Nhạc Gan, ngươi còn che chở nàng?" Giản Nhạc Gan chăm chú địa đem Lý Nhược Khê bảo hộ ở sau lưng, nói ra: "Tiểu gì, nữ nhi là ta nhận ra, cùng nàng mụ mụ không quan hệ." Lý Mạn Mạn chỗ nào nghe loạn, lại ý đồ tiến lên, Giản Nhạc Gan thì kiên định ngăn cản. "Đủ rồi." Giản Thanh Sơn cũng giận dữ hét. Giản Đông cùng Giản Long Hoa vội vàng tiến lên, một bên giữ chặt Lý Mạn Mạn, một bên quên: "Đừng làm rộn, trước tiên đem sự tình biết rõ ràng." Lúc này, Lý Mạn Mạn đầu tóc rối bời, quần áo cũng bị kéo tới có chút biến hình, thở hổn hển, ý liễu nhiên hung tợn nhìn chằm chằm Lý Nhược Khê. Lý Nhược Khê trốn ở Giản Nhạc Gan sau lưng, run lẩy bẩy, nước mắt càng không ngừng chảy, tóc cũng có chút tán loạn, bộ dáng 10 phần chật vật. Bất quá, khoe miệng lại tại ngậm lấy cười. Chương 117, Giản Nhạc Gan bộc phát. Lý Mạn Mạn trận to vốn là quy mô khá lớn con mắt, nàng thẳng tắp chỉ hướng Lý Nhược Khê, cây kia ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. "An An, nghe tiểu di lời nói, nữ nhân này thế mà để cho mình nữ nhi gọi ngươi ba ba, hiển nhiên là đối ngươi lòng dạ khó lường, có ý khác. Về sau nhìn thấy nàng nhất định phải lẫn mất xa xa, tuyệt đối không nên lại cùng với nàng có bất kỳ liên lụy." Một bên Lý Thúy Vân nhìn qua trước mắt cái này hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, luôn từ khẩn thiết nói: "Con à, ngươi tuổi tác còn nhỏ, mặc kệ như thế nào cũng không nên tùy ý như vậy liền nhận cái nữa nhi nha." Lúc này, một mực trầm mặc ít nói Giản Thanh Sơn bỗng nhiên vỗ bàn, chấn động đến chén trà trên bàn đều nhảy nhót lên, hắn tức giận quá lớn: "Đơn giản chính là hồ nháo, ngươi làm sao như vậy không hiểu chuyện? Loại chuyện này há có thể làm loạn?" Giản Long Hoa gặp tình hình này, vội vàng đưa tay lôi kéo Giản Thanh Sơn góc áo, ra hiệu hắn bất giận, nhưng cùng lúc cũng không nhịn được gãi gãi đầu của mình, quay đầu hướng Giản Nhạc Gan nói: "Tiểu đệ, chuyện này ngươi làm được quả thực không quá thỏa đáng. Chính ngươi đều vẫn là đứa bé, sao có thể đi làm người ta ba ba?" Giản Đồng liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị đồng ý người nhà cách nhìn, miệng bên trong đi theo phụ họa: "Đúng đúng." Trong mắt bọn hắn, Giản Nhạc Gan ngàn không nên, vạn không nên cùng bên ngoài nữ nhân có một tơ một hào liên lụy. Giản Uyển Uyển ôm thật chặt ở Giản Nhạc Gan cổ, nước mắt giống như vỡ đê dòng lũ bình thường tùy ý chút xuống, nàng thút tha thút thít điệu nói: "Ba ba, van cầu ngươi đừng không quan tâm ta, ta nhất định sẽ nghe lời." Tiểu nữ hài thanh âm tràn ngập bất lực, cái này khiến Giản Nhạc Gan trong lòng một trận nhói nhói. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu cô nương phía sau lưng, ý đồ cho an ủi, hắn là thật thích vô cùng đứa bé này. "Bỏ qua nàng, không có khả năng." Giản Thanh Sơn trợn mắt tròn xoe: "Giản Nhạc Gan, ngươi mau đem đứa bé kia ném ra bên ngoài, chúng ta lão Giản gia gánh không nổi người này. Lúc này mới bao lớn, liền cho người làm bố dượng, nếu là chuyển đi, không được làm trò cười cho người khác chết. Có thể ta không ngại mất mặt." "Hôn trướng!" Giản Thanh Sơn lên cơn giận dữ địa hét lớn một tiếng: "Ngươi không muốn mặt, ta muốn." "Cha, ngươi bất tranh cãi đi." Giản Đông nhỏ giọng năn nỉ nói. Giờ phút này, Giản Nhạc Gan cảm giác toàn bộ trong nhà tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông kiềm chế không khí, ép tới hắn cơ hồ khó mà thở dốc. Dưỡng dục tri ân cố nhiên nặng như Thái Sơn, nhưng con cái cũng không phải phụ mẫu phụ thuộc. Bọn hắn dâu trong lòng ngập tưởng, ngực có đồi núi, chẳng lẽ lại không thể có nhân sinh của mình quy hoạch? Mỗi người sinh mệnh đều ứng từ mình cầm lái, tại đi khắc dưỡng dục tri ân, kính yêu song thân đồng thời. Lẽ ra có không gian đi lao tới tâm hướng tới, lát thành độc thuộc về mình nhân sinh quy tích. Lý Nhược Khê túi thấp đầu, thanh âm yếu ớt đến đúng như rồi mũi óng ong, nhút nhát nói: "Giản tiên sinh, thật sự là vạn phần thật có lỗi, có lẽ chúng ta thật không nên đến đây quấy rầy ngươi, đều là Uyển Uyển nàng nói thật ra là quá nhớ ngươi." Lý Mạn Mạn nhìn xem Lý Nhược Khê cùng Giản Uyển Uyển, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Nàng xông lên phía trước, nâng tay lên liền muốn đánh Lý Nhược Khê, miệng bên trong còn mắng: "Đều là ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, mang đứa bé đến câu dẫn cháu ta, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi." Giản Nhạc Gan thấy thế, một phát bắt được Lý Mạn Mạn cổ tay, giống to: "Đủ rồi." Lý Mạn Mạn bị Giản Nhạc Gan phản ứng giật mình kêu lên, nàng không nghĩ tới, luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn An An lại sẽ đối với mình như thế hung. "Giản Nhạc Gan, ngươi có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh?" Lý Mạn Mạn có điểm tâm lạnh. Giản Nhạc Gan hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không có cấp qua các nàng cơ hội giải thích, chỉ là một vị địa chỉ trích cùng chửi rủa. Uyển Uyển chỉ là đứa bé, nàng có lỗi gì? Lý Nhược Khê cũng chỉ là bởi vì Uyển Uyển tưởng niệm ta mới mang nàng đến, tại sao muốn dạng này hùng hổ dọa người, còn muốn động thủ đánh người? Muốn đánh liền đánh ta đi, đều là lỗi của ta." Lý Nhược Khê ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt: "Giản tiên sinh, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, mang cho ngươi tới như thế đại phiền toái." Giản Nhạc Gan nhìn về phía Lý Nhược Khê, đây không phải lỗi của ngươi, chớ tự trách. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bị Giản Nhạc An buộc phát khiếp sợ đến. Lý Thúy Vân ngơ ngác nhìn Giản Nhạc An, trong ấn tượng, đây là nhi tử lần thứ nhất xông người nhà phát cáu. Qua một hồi lâu, nàng mới đi tiến lên, nhẹ nhàng giữ chặt Giản Nhạc An tay, con à, đừng xúc động, mọi người tốt dễ nói. Giản Nhạc An hất ra Lý Thúy Vân tay, mẹ, ta đã không phải tiểu hải tử, ta rõ ràng mình đang làm cái gì. Nói xong, hắn ôm lấy Giản Uyển Uyển, lôi kéo Lý Nhược Khê tay, chúng ta đi. Con à, bên ngoài trời đông giá rét, người muốn đi đâu? Lý Thúy Vân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nàng đội vã địa cất bước hướng Giản Nhạc An tới gần, vươn tay ý đồ giữ chặt góc áo của hắn. Giản Nhạc An cũng không quay đầu lại, chỉ là bước chân hơi dừng lại một chút, ta không muốn cãi nhau, ra ngoài lánh tính một chút. Lý Thúy Vân nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ngươi liền không thể nghe mẹ một lời khuyên. Cái này trời rất lạnh, vạn nhất ngươi có nguy hiểm, để mẹ làm sao bây giờ a? Tiểu đệ, ngươi đến cùng thế nào? Giản Long Hoa theo sát phía sau, có lời gì không thể hào hào nói, nhất định phải dạng này bị tức giận trốn đi. Giản Nhạc An hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Cái gì đều muốn nghe người khác, chẳng lẽ ta lại không thể có nhân sinh của mình sao? Cho ngươi kế hoạch xong mỗi một bước, là không muốn ngươi đi đường quanh co, ngươi làm sao lại không hiểu? Lý Mạn Mạn tận tình khuyên bảo địa thuyết phục. Tốt với ta. Các ngươi cái gọi là tốt với ta, chính là hoàn toàn trưởng khống nhân sinh của ta. Ta ngay cả mình lựa chọn quyền lợi đều không có. Ta là một người, không phải một cái nghe lời con rối. Để hắn đi. Một mực trầm mặc không nói Giản Thanh Sơn đột nhiên phẫn nộ quát. Sắc mặt hắn xanh xám, gân xanh trên trán bạo khởi, không biết tốt xấu đồ vật, để hắn ra ngoài ăn một chút đau khổ, liền biết trong nhà tốt. Giản Thanh Sơn thanh âm như là một cái trọng truy, nện ở mỗi người trong lòng. Giản Nhạc An cười lạnh một tiếng, đi thì đi. Lý Nhược Khê trong mắt tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, nàng nhẹ nói. Đều tại ta, là ta cho các ngươi nhà mang đến phiền toái nhiều như vậy. Giản Nhạc An dừng bước lại, lớn tiếng nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Bên ngoài hàn phong gào thét, băng lãnh gió như dao phá tại Giản Nhạc An trên mặt. Hắn nắm thật chặt cổ áo, nhưng trong lòng không có một tia lùi bước suy nghĩ. Lý Thúy Vân nhìn qua Giản Nhạc An đi xa bóng lưng, nước mắt chảy ra không ngừng trôi, đứa nhỏ này, làm sao như thế bướng bỉnh a. Giản Long Hoa bất đắc dĩ thở dài, cha, ngài hà tất phải như vậy đâu. Tiểu đệ hắn còn nhỏ như vậy, khó tránh khỏi sẽ xúc động. Giản Thanh Sơn hung hăng trừng Giản Long Hoa một chút, đều là các ngươi quen. Để hắn ra ngoài thụ thụ giáo hơn cũng tốt. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, tuyết cũng càng rơi xuống càng mạnh mẽ. Mà lúc này, trong nhà đám người lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Lý Thúy Vân ngồi ở trên ghế salon, càng không ngừng bối nước mắt, đều tại ta, không có ngăn lại hắn. Giản Long Hoa trong phòng đi qua đi lại, trời lạnh như vậy, tiểu đệ một người ở bên ngoài nhưng làm sao bây giờ? Giản Thanh Sơn mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trong lòng cũng bắt đầu hối hận sự vọng động của mình, đứa nhỏ này sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Trên xe, Lý Nhược Khê một mặt lo lắng nhìn về phía Giản Nhạc An, nhẹ nói, nếu không đi nhà ta ngồi trước ngồi, tạm thời tránh đầu gió. Giản Nhạc An thần sắc mỏi mệt, chậm rãi lắc đầu, ta nghĩ một người lánh tính một chút. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Lý Nhược Khê nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, dù sao đứa nhỏ này tới thực sự không quá hào quang, khó mà mở miệng. Nàng sợ Giản Nhạc An trên nàng buồn nôn. Mụ mụ, ta đến cùng phải hay không ba ba nữ nhi? Vì cái gì ra ra muốn đem ta ném ra bên ngoài? Giản Uyển Uyển khóc đỏ lên hai mắt. Uyển Uyển đừng khóc, mụ mụ có biện pháp, chúng ta người một nhà sớm muộn sẽ đoàn tụ. Giản Nhạc An chẳng có mục đích đi, bất chi bất giác đi vào một chỗ công viên. Trong công viên người không nhiều, lộ ra phá lệ quận cũ kẽ. Hắn tìm cái ghế dài ngồi xuống, hai tay ôm đầu, suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận chửi rủa cùng quyền đấm cước đá thanh âm. Giản Nhạc An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái dáng vẻ lưu manh thanh niên ngay tại vây đánh một cái tiểu hoàng bao. Bị đánh người kia co quắp tại trên mặt đất, đau khổ cầu xin tha thứ, mà mấy tên thanh niên kia nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ. Giờ phút này, Giản Nhạc An tâm tình hỏng bét tới cực điểm, vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng các loại thấy rõ cái kia bị đánh người là ai về sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi. Chương 118, có thể tâm ta đau. Giản Nhạc An nhíu mày, nhìn kỹ, trong lòng giật mình, bị đánh người vậy mà chính là Ngô Hạo Nam. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gặp dạng này khi dễ, Giản Nhạc An lửa giận bụt điệu một chút liền mọc lên. Nhưng hắn cũng không có lập tức xúc động xông đi lên, mà là trước cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh. Hắn biết, đối mặt dạng này ngang ngược một đám người, báo cảnh là lựa chọn sáng suốt nhất. Đang chờ đợi cảnh sát đến quá trình bên trong, mấy tên thanh niên kia ẩu đả càng thêm hung ác, Ngô Hạo Nam tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Giản Nhạc An cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn không thể trơ mắt nhìn Ngô Hạo Nam tiếp tục thụ thương. Giản Nhạc An hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, dừng tay. Mấy tên thanh niên kia nghe được tiếng quát, xoay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Giản Nhạc An, tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Giản Nhạc An không sợ hãi chút nào, nghĩa chính ngôn từ điểm nói, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái, có gì tài ba? Nha a, tới cái không sợ chết. Trong đó một cái nhuộm tóc đỏ thanh niên cười lạnh, giơ quả đấm lên liền hướng Giản Nhạc An đập tới. Giản Nhạc An nghiêng người lóe lên, thuận thế bắt lấy đối phương cánh tay, dùng sức uốn éo, cái kia thanh niên tóc đỏ đau đến ngao ngao trực hiếu. Cái khác mấy cái thanh niên thấy thế, cùng nhau tiến lên, đem Giản Nhạc An bao bọc vây quanh. Giản Nhạc An tránh trái tránh phải, ra sức đánh trả, nhưng dù sao quả bất địch chúng, trên thân tự nhiên chịu không ít quyền cước. Một bên khác, Lữ Khiết nghe được là Giản Nhạc An báo cảnh, tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Không chút do dự, trời tuyết lớn chân ga giẫm lên nhà, hỏa tốc hướng hiện trường tiến đến. Làm nàng lúc chạy đến, chính trông thấy có người đánh Giản Nhạc An, Lữ Khiết lập tức giận không kềm được. Nàng một cái bước xa phóng tới cách Giản Nhạc An gần nhất cái kia đánh người, mượn nhờ tốc độ, sử xuất một chiêu xinh đẹp quay người sau đá. Một cước này mang theo thiên quân chi lực, tinh chuẩn đá vào đối phương trên cổ tay. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, tay của người kia như bị điện giật, trong nháy mắt vung lỏng ra nguyên bản nắm chặt Giản Nhạc An cổ áo tay. Lữ Khiết không có chút nào dừng lại, mượn thân thể xoay tròn lực lượng, khuỷu tay bỗng nhiên hướng về sau một kích, chính giữa một cái khác muốn từ phía sau lưng đánh lén nàng người. Một kích này đánh cho người kia hướng về sau lảo đảo mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, che ngực há mồm thở dốc. Đón lấy, Lữ Khiết một cái nghiêng người tránh thoát từ khía cạnh vùng tới một quyền, cũng thuận thế bắt lấy người kia cánh tay, dùng sức cuốn éo. Nương theo răng rắc một tiếng, mặc dù không có thật gãy xương, nhưng này to lớn đau đớn cũng làm cho đối phương đau đến ngao ngao trực hiếu. Nàng tựa như một cái chiến thần, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một cái động tác đều tràn ngập lực lượng cùng kỹ xảo. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng đánh người, ở trước mặt nàng không hề có lực hoàn thủ. Tam quyền lưỡng cước, liền đem mấy cái kia còn tại phách lối chửi rủa thanh niên chế phục đến ngoan ngoãn. Đợi chế phục tất cả mọi người về sau, Lữ Khiết không để ý tới thở một ngụm, đi thẳng tới Giản Nhạc An trước mặt. Ánh mắt rơi vào Giản Nhạc An thụ thương gương mặt bên trên, trong mắt nàng tràn đầy đau lòng. Lần sau đừng xúc động như vậy có được hay không? Lữ Khiết thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia oán trách cùng lo lắng. Thanh âm kia tựa như trong ngày mùa đông một trận hàn phong, mặc dù có chút lạnh thấu xương, nhưng lại bao hàm thâm tình. Nàng vươn tay, muốn đụng vào Giản Nhạc An vết thương trên mặt, cái tay kia giống như là mang theo vô tận ôn nhu, nhưng lại sợ làm đau hắn. Tay lơ lửng giữa trời, khẽ run, tựa như một mảnh trong gió phiêu diêu lá cây. Ta không sao. Giản Nhạc An quay đầu chỗ khác, không muốn để cho Lữ Khiết nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Hắn ra vẻ kiên cường lau đi khỏe miệng máu, thô ráp mu bàn tay sát qua khỏe miệng lúc, mang đến một trận nhói nhói. Nhưng hắn lại cắn thật chặt răng, không để cho mình biểu hiện ra mảy may yếu ớt. Trong mắt của hắn có cột cường, đó là một loại không nguyện ý bị người đồng tình tự tôn. Có thể tâm ta đau a. Giản Nhạc An nghe được Lữ Khiết, trong lòng hung hăng run lên, hắn chậm rãi quay đầu. Lúc này, tuyết lớn bay là tả địa bay xuống, tuyết hoa giống như là thượng thiên tung xuống lông vũ. Vài miếng tuyết hoa nhẹ nhàng rơi vào Lữ Khiết tóc ngắn bên trên, giống như là vì nàng mang lên trên màu trắng tiểu hoa, để nàng xem ra càng thêm sợ sợ động lòng người. Nàng cặp kia nguyên bản minh lượng đôi mắt giờ phút này bởi vì đau lòng cùng lo lắng mà trở nên đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Giản Nhạc An nhìn qua Lữ Khiết, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn ở trong đầu trống rỗng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lữ Khiết như thế yếu ớt cùng động tình một mặt, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cái kia cảm xúc bên trong có cảm động, hổ thẹn, còn có một loại chính hắn cũng nói không rõ ràng tình cảm. Lữ Khiết cắn môi một cái, hàm răng trắng loãng tại có chút phiếm hồng trên môi lưu lại dấu vết mờ mờ. Nàng cố gắng bình phục một chút cảm xúc, nói ra, ngươi vốn là như vậy, liều lĩnh xông về phía trước, chưa từng vì chính mình cân nhắc. Rõ ràng đều chết qua một lần, vì cái gì còn không nhớ lâu. Giản Nhạc An trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng nói, nếu như ta thân thủ có thể giống ngươi tốt như vậy, liền sẽ không có việc. Lữ Khiết thở dài, ta đi lên chiến trường, am hiểu chém giết, mà ngươi ngay cả khung cũng sẽ không đánh, có thể so với ta sao? Nàng vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một cái khăn tay, tay kia khăn mang theo nhiệt độ của người nàng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vì Giản Nhạc An lau sạch lấy máu trên mặt dấu vết, động tác kia nhu hòa giống là đang sát lau một kiện hiếm thấy chân bảo. Giản Nhạc An nhìn xem Lữ Khiết, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Lữ Khiết lườm hắn một cái, biết ta lo lắng, về sau cũng đừng còn như vậy. Vậy ngươi dạy ta thuật cách đấu có được hay không? Giản Nhạc An hỏi. Không tốt, không cho phép ngươi cùng người đánh nhau. Lữ Khiết mười phần nghiêm túc nói. Vì cái gì? Không có vì cái gì, không cho phép chính là không cho phép, ai khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm ta. Giản Nhạc An nghe nói như thế, khẽ thở dài một hơi. Có thể Lữ Khiết lại không biết hắn vì sao thở dài. Lúc này, Nô Hạo Nam đi tới, cước bộ của hắn có chút lảo đảo, cảm kích đối Lữ Khiết nói. Đa tạ tỷ tỷ, nếu như không có ngài xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta hôm nay liền muốn xui xẻo. Nhưng mà, Lữ Khiết lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như trời đông giá rét sương tuyết, lạnh như băng nói, không cần cảm ơn ta. Nghe nói như thế, Nô Hạo Nam không khỏi khẽ giật mình, lập tức quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Giản Nhạc An. Hắn lúc này, trên mặt lộ ra một bộ tay chân luôn cuống thần sắc, biểu tình kia tựa như là đã làm sai chuyện hại tử. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, kỳ thật mình nhất hẳn là cảm tạ người chính là Giản Nhạc An. Thế nhưng là, lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng không mở miệng được. Giản Nhạc An tỉnh không để ý những thứ này lễ nghi phiền phức, hắn nhẹ nói, nhanh về nhà đi thôi, thay ta hướng tỷ tỷ ngươi hỏi thăm tốt. Nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người cất bước rời đi. Ngươi, thật chẳng lẽ là Giản ca? Nô Hạo Nam sững sờ tại nguyên chỗ. Lữ Khiết thấy thế, không nói một lời theo sát tại Giản Nhạc An sau lưng. Nàng dự định mang Giản Nhạc An về cục cảnh sát, để giúp hắn xử lý thích đáng vết thương trên người. Nha, An đệ a, đã lâu không gặp nha. Giản Nhạc An nhìn thấy Trần Văn về sau, cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười đáp lại, Trần ca, lần này lại đến làm phiền ngươi. Trần Văn cười ha ha một tiếng, hào sảng khoát tay áo nói ra, này, đây coi là cái gì chuyện phiền toái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cái tên này gần nhất thế nào cũng không tới tìm ta chơi. Làm hại ta cả ngày không có việc gì, đều nhanh muốn nhảm chán chết đi. Vậy ta liền cùng ngươi ở lại đây mấy ngày. Giản Nhạc An ngồi ở mép giường. Thật. Trần Văn trong lòng vui mừng. Ừm, không muốn về nhà, vẫn là bên ngoài tốt, không có người quản, tự do tự tại. Giản Nhạc An cười nằm dài trên giường. Cái kia, ngươi tại sao không đi nhà ta? Lữ Khiết thăm dò tính mà hỏi thăm.
Không đi.
Giản Nhạc An trả lời địa mười phần dứt khoát. Nghe nói như thế, Lữ Khiết trong lòng có chút mất mát. Nhưng Giản Nhạc An lời nói còn chưa nói xong, trừ phi ngươi dạy ta thuật cách đấu. Vậy hôm nay liền phải đi nhà ta. Lữ Khiết tính thai có chút đỏ. Đến nàng nhà, sẽ phát sinh chút gì, hai người lòng dạ biết rõ.
Có thể.
Giản Nhạc An một lời đáp ứng. Trần Văn nghe vậy, hơi sững sờ.
A,
không được không được, nói xong cùng ta ở, hai anh em chúng ta mà đã lâu lắm không gặp. Giản Nhạc An có chút khó khăn, Trần Văn đại hắn không tệ, cứ như vậy đi thẳng một mạch, quả thật có chút không có suy nghĩ. Lữ Khiết câu môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trên mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, chậm rãi nói.
Vậy thì tốt, ta đêm nay cũng ở nơi này, bất quá à, ban đêm người nào đó ngủ ngon nhất chết một điểm.
Ngươi, các ngươi không muốn mặt. Lấy ta làm tờ lay một vòng đúng không? Trần Văn tức giận nói.
Cút đi, trọng sát khinh hiếu ra hỏa.
Chương 119, có thể làm bạn gái ta không Giản Nhạc An xử lý xong vết thương về sau, tuyết lớn còn tại hạ. Bọn chúng giống như là một đám không biết mệnh mỏi tinh linh, trên không trung thỏa thích bay múa. Tuyết hoa một mảnh tiếp một mảnh, tầng tầng lớp lớp địa bay xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành một mảnh trắng đoán. Lữ Khiết xe lặng lặng dừng sát ở bên đường, khoảng cách cục cảnh sát còn có một đoạn ngắn lộ trình cần đi bộ. Đoạn đường này tại bình thường có lẽ cũng không xa xôi, nhưng ở cái này rét lạnh tuyết dạng, lại phản phất trở nên dài dằng dặc mà gian nan. Giản Nhạc An chỉ mặc một kiện hơi có vẻ đơn bạc áo ngoài, chậm rãi hành tẩu tại cái này rét lạnh thấu xương trong gió đêm. Gió đêm giống như là từng thanh sắc bén tiểu đao, không chút lưu tình xẹt qua da thịt của hắn, mang đến một trận lại một trận nhói nhói cảm giác. Hắn a ra một ngụm nhiệt khí, tại không khí rét lạnh bên trong trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương trắng. Đúng lúc này, đột nhiên có một cỗ ấm áp gió phất qua khuôn mặt, cỗ này gió cùng rét lạnh kia gió đêm hoàn toàn khác biệt. Dương mắt nhìn lên, nguyên lai là Lữ Khiết cởi xuống trên người mình món kia thật dày áo khoác, nhẹ nhàng mà khoác lên tại Giản Nhạc An đầu vai. Cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy lo lắng chi tình, ánh mắt như là trong ngày mùa đông nắng ấm, minh lượng mà ôn nhuận. Nàng nhẹ nói, thời tiết như thế lạnh, lúc đi ra làm sao không biết nhiều mặc một điểm. Giản Nhạc An hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lữ Khiết sẽ như thế quan tâm mình, tình nguyện mình chịu đông lạnh. Hắn nghĩ cởi áo khoác, còn cho Lữ Khiết, miệng bên trong lẩm bẩm nói, đừng với ta tốt như vậy, ta không biết làm sao hồi báo ngươi. Hắn không nên vô điều kiện, chuyện đương nhiên điệu tiếp nhận Lữ Khiết tốt. Nhưng mà, Lữ Khiết lại đè xuống tay của hắn, ngươi mặc đi, ta không lạnh cũng không cần hồi báo. Cứ như vậy, hai người cùng nhau lên xe. Trong xe không gian tương đối nhỏ hẹp, lại tràn ngập một loại dị dạng trầm mặc không khí. Loại trầm mặc này, giống như là có trọng lượng, chiếu nặng địa đặt ở giữa hai người. Ai cũng không có mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh, chỉ có xe động cơ yếu ớt tiếng oanh minh trong xe quanh quẩn. Ngoài cửa sổ xe tuyết hoa vẫn như cũ càng không ngừng bay múa, giống như là như nói một cái im ắng cố sự. Thằng đến cỗ xe đến Lữ Khiết cửa nhà, Giản Nhạc An mới như chút được gánh nặng xuống xe. Tiến vào trong phòng về sau, vì phòng ngừa cảm mạo, Giản Nhạc An đầu tiên là đi phòng tắm tắm nước nóng. Khi hắn từ phòng tắm ra lúc, Lữ Khiết sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng một bát nóng hôi hổi mì sợi, cũng cẩn thận từng ly từng tí bưng đến trước mặt hắn. Chén kia mì sợi tản ra mùi thơm mê người, lượn lờ nhiệt khí bay lên, mơ hồ Lữ Khiết khuôn mặt. Nàng dùng cực kỳ thanh âm êm ái hỏi, vì cái gì không trở về nhà? Thanh âm của nàng tại cái này trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn, giống như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng liên ý để đối mặt Lữ Khiết hỏi thăm. Giản Nhạc An chỉ là cúi đầu yên lặng ăn mì, không nói câu nào. Trong lòng của hắn giống như là có vô số suy nghĩ tại quấn quanh, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Chén tiêu mì sợi tại trong miệng của hắn phảng phất đã mất đi hương vị, hắn chỉ là máy móc địa nhai nuốt lấy, nuốt. Gặp tình hình này, Lữ Khiết không khỏi mở miệng lần nữa truy vấn, có phải hay không cùng trong nhà người cáo kỉnh rồi? Lần này, Giản Nhạc An rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như cho Lữ Khiết một cái đáp lại, nhưng vẫn không có nói thêm cái gì. Lữ Khiết nhìn xem Giản Nhạc An dáng vẻ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng biết Giản Nhạc An nội tâm nhất định không có ai biết đau xót, mặc dù hắn không muốn nói ra, nhưng nàng lại muốn đi giúp hắn. Nàng ngồi tại Giản Nhạc An đối diện, lặng lặng mà nhìn xem hắn ăn mì, ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nhu cùng kiên nhẫn. Nàng không tiếp tục truy vấn, bởi vì nàng biết, thời khắc này Giản Nhạc An cần không phải truy vấn, mà là yên lặng làm bạn. Giản Nhạc An ăn mì xong về sau, nhẹ nhàng địa buông xuống bát đũa. Hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Khiết một chút, trong mắt mang theo một tia cảm kích, nhưng càng nhiều vẫn là mê mang. Lữ Khiết tựa hồ đọc hiểu hắn ánh mắt, nàng đứng người lên, thu thập xong bát đũa, sau đó đi đến Giản Nhạc An bên người, ôn nhu nói:
"Không sao, nếu như ngươi không muốn nói, vậy thì cái gì cũng không cần nói. Ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút, nơi này rất an toàn."
Giản Nhạc An nghe xong Lữ Khiết, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn chưa từng có cảm thụ qua dạng này vô cùng an tâm ôn nhuận, loại này ôn nhuận để hắn cảm thấy đã an tâm lại có chút không biết làm sao. "Ta có thể vì ngươi làm chút gì sao?"
"Ta không cần ngươi làm cái gì, lưu tại bên cạnh ta liền tốt."
Đêm càng lúc càng khuya, ngoài cửa sổ tuyết hoa còn đang không ngừng mà rơi xuống. Lữ Khiết vì Giản Nhạc An an bài tốt gian phòng, trong phòng giường chiếu mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Giản Nhạc An nằm tại trên giường, lại thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đêm càng ngày càng sâu, ngoài cửa sổ tuyết hoa còn đang không ngừng mà rơi xuống, bay lả tả, như là một trận không bao giờ ngừng nghỉ màu trắng mộng cảnh. Lữ Khiết gõ cửa một cái, "Ngươi đã ngủ chưa?"
"Không có."
"Ta có thể vào không?"
Lữ Khiết hỏi.
"Ừm." Lữ Khiết vào nhà về sau, hai người bắt đầu nói chuyện trắng đêm. Hàn Huyên rất nói nhiều đề, cuối cùng Lữ Khiết chậm rãi nói đến gia đình của mình. Kia là một cái tràn ngập bất hạnh gia đình. Phụ thân của nàng vốn nên là gia đình trụ cột cùng ấm áp dựa vào, lại không biết vì sao luôn luôn chán ghét nàng. Nàng ở trường học chịu khi dễ, phụ thân chẳng những sẽ không vì nàng ra mặt, sẽ còn gọi nàng phế vật đồ vật. Nàng mẫu thân vốn nên cho nàng tình thương của mẹ che chở, lại luôn không nhìn nàng. Phản phất nàng tựa như trong nhà một hình bóng, vô luận nàng làm cái gì, đều không thể gây nên mẫu thân chú ý. Nàng sinh bệnh khó chịu, nằm ở trên giường khát vọng mẫu thân quan tâm. Có thể mẫu thân lại chỉ là lạnh lùng đưa qua một chén nước, không có một câu lời an ủi. Nàng sướng vui giận buồn tại mẫu thân nơi đó tựa như không tồn tại, bị vô tình xem nhẹ cùng lãng quên. Mẫu thân và phụ thân đều thích nàng ca ca, mà ca ca của nàng không chỉ có không có cho nàng huynh trưởng yêu mến cùng bảo hộ, ngược lại luôn luôn khi dễ nàng, lấy trêu cợt nàng làm vui. Mỗi lần kia khi dễ, để nàng tại trong nhà mình đều tràn ngập sợ hãi cùng bất lực. Ca ca sẽ giấu nàng âu yếm đồ chơi, nhìn xem nàng sốt ruột tìm kiếm lúc cười ha ha. Sẽ ở bài tập của nàng bản bên trên loạn bôi vẽ linh tinh, để nàng bị lao sư phê bình. Thậm chí sẽ ở nàng phải qua trên đường thiết trí cả bẫy, để nàng ngã sấp xuống thụ thương. Những thứ này hồi ức như là ác mộng, quấn quanh lấy nàng, để nàng không cách nào tránh thoát. Lữ Khiết nói đến đây chút thời điểm, thanh âm có chút nghẹn ngào, nước mắt tại nàng hốc mắt đỏ quanh, có thể nàng cố nén không cho bọn chúng rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Giản Nhạc An, ánh mắt bên trong mang theo một tia hâm mộ, cái tia hâm mộ bên trong lại xen lẫn vô tận bi thương. Nàng nhẹ nhàng điểm nói, ta rất hâm mộ ngươi, có thể có một cái quan tâm gia đình của ngươi, dù là ngươi bây giờ cùng người nhà náo loạn tính tình, nhưng ít ra từng có qua những cái kia ấm áp thời khắc. Mà ta, từ đầu đến cuối đều chưa từng cảm thụ sự ấm áp của gia đình. Giản Nhạc An nghe xong Lữ Khiết kể ra, tâm tượng là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, đau đớn không thôi. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng địa nắm chặt Lữ Khiết tay, cái kia hai tay chuyển lại ôn nhu, muốn cho nàng một điểm an ủi. Lữ Khiết, nếu như ngươi không chê, có thể làm bạn gái ta không? Chương 120, hắn trở về Lữ Khiết, nếu như ngươi không chê con người của ta bình thường không có gì lạ, không có quá nhiều điểm nhấp nháy. Như vậy, có thể hay không để cho ta trở thành cái kia làm bạn tại người bên cạnh ngươi? Có thể hay không? Có thể hay không đáp ứng làm bạn gái của ta? Giản Nhạc An nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu có chút xuất mồ hôi, cái kia mồ hôi giống như là hắn tâm tình khẩn trương cụ tượng hóa. Nghe được lời nói này, Lữ Khiết cả người phảng phất bị địch trụ, thần sắc đống nhiên một trận, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Trong đầu của nàng trong nháy mắt trống rỗng, ngay sau đó vô số suy nghĩ giống như nước thủy triều vào tới. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình yên lặng thủ hộ, thật sâu quyến luyến người, giờ phút này ngay tại trước mặt mình nói ra lời ấy. Sau đó, nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt mơ hồ nàng mỹ lệ làm rung động lòng người hai con ngươi. Những cái kia nước mắt bên trong, bao hàm nhiều năm qua lòng chua xót, ủy khuất, chờ mong cùng đè nén yêu thương. Ngươi biết chúng ta câu nói này đã đợi bao lâu sao? Lữ Khiết nghẹn ngào nói, trong thanh âm tràn ngập vô tận ủy khuất cùng lòng chua xót. Bả vai run nhẹ nhẹ, nước mắt chảy ra không ngừng trôi, phản phất muốn đem nhiều năm qua đè nén tình cảm đều theo nước mắt phóng xuất ra. Dòng dã 15 năm, kia là một đoạn dài rằng giặc đến đủ để cải biến rất nhiều người cùng sự thời gian. 15 năm trước, Lữ Khiết cùng Giản Nhạc An vẫn là ngây ngô thiếu niên. Khi đó Lữ Khiết, tựa như một viên vừa mới nảy mầm hạt giống, nội tâm lặng yên gieo đối Giản Nhạc An yêu thích. Kia là một lần tình cờ gặp nhau, ở trường học trong tiệm sách, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Giản Nhạc An chuyên chú đọc sách trên mặt. Một khắc này, Lữ Khiết liền bị cái này chăm chú nam hài hấp dẫn. Lữ Khiết yên lặng chú ý Giản Nhạc An mỗi một cái cử động. Nhìn xem Giản Nhạc An tham gia trường học đại hội thể dục thể thao, tại trên sàn thi đấu ra sức chạy bộ dáng. Nhìn xem hắn tại trên lớp học tích cực trả lời vấn đề, tràn đầy tự tin thần thái. Nhìn xem hắn cùng các bằng hữu vui cười đùa giỡn, tràn ngập sức sống dáng vẻ. Nàng đem những này liên quan tới Giản Nhạc An ký ức đều khắc thật sâu dưới đáy lòng. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối không dám biểu lộ tâm ý của mình, bởi vì nàng cảm thấy mình không đủ ưu tú, nàng sợ hãi mình bình thường sẽ bị Giản Nhạc An ghét bỏ. Sợ hơn một khi thổ lộ liền sẽ mất đi cùng hắn làm bằng hữu cơ hội, mất đi yên lặng làm bạn ở bên cạnh hắn tư cách. Cho nên, nàng chỉ có thể đem phần này yêu thương chôn sâu ở đáy lòng, như là bảo tàng bị giấu ở sâu nhất đáy biển. Mà giờ khắc này, làm Lữ Khiết rốt cục đợi đến câu này tha thiết ước mơ tỏ tình lúc, trong lòng góp nhặt đã lâu tình cảm lập tức như núi lửa phun ra ngoài. Khóc cái gì? Giản Nhạc An nhìn thấy Lữ Khiết khóc đến như thế thương tâm, đau lòng không thôi, vội vàng vươn tay ra, lau sạch nhẹ nhẹ đi gò má nàng bên trên nước mắt. Lữ Khiết thật sâu hít một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua Giản Nhạc An. Rốt cục có dũng khí đem chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm câu nói kia nói ra. Giản Nhạc An, kỳ thật ta vẫn luôn rất thích ngươi, phần này thích mười mấy năm qua chưa hề thay đổi qua. Thanh âm của nàng không còn run rẩy, mà là tràn ngập kiên định cùng tâm tình, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm thổ lộ, không giữ lại chút nào. Trong ánh mắt của nàng lóe ra quan mang, giống như là tại nói cho Giản Nhạc An, cái này 15 năm chờ đợi cùng yên lặng yêu thương đều vô cùng chân thực. Giản Nhạc An nghe xong, khuôn mặt không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng. Hắn chưa hề nghĩ tới, Lữ Khiết lại sẽ thích mình lâu như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhẹ nói: "Đã dạng này, vậy liền không muốn chỉ dùng miệng nói, phải dùng hành động thực tế để chứng minh." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lữ Khiết đột nhiên tiến về phía trước một bước, không chút do dự nhón chân lên, hôn tại Giản Nhạc An trên môi. Hành động này đến mức như thế đột nhiên, đến mức Giản Nhạc An ngay từ đầu còn có chút sửng sở. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nhiệt tình đáp lại Lữ Khiết hôn. Môi của bọn hắn chạm nhau, phản phất có một cỗ dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đốt lên lẫn nhau ở sâu trong nội tâm nóng cháy nhất tình cảm. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đình chỉ trôi qua, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ lẫn nhau ôm nhau, nhiệt liệt hôn nhau. Hết thảy chung quanh đều trở nên không trọng yếu nữa, chỉ có lẫn nhau hô hấp, lẫn nhau nhiệt độ, lẫn nhau nhịp tim. Giản Nhạc Gan ôm chặt Lữ Khiết eo, phản phất sợ buông lòng tay nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn có chút nhắm hai mắt, cảm thụ được Lữ Khiết đôi môi mềm mại. Lữ Khiết thì hai tay còn quấn Giản Nhạc Gan cổ, ngón tay nhẹ nhàng địa cắm vào tóc của hắn, có chút dùng sức, đem hắn kéo đến thêm gần. Bọn hắn bờ môi chăm chú kề nhau, nhiệt liệt mà thâm tình. Giản Nhạc Gan tim đập như trống trầu, một chút lại một chút, hữu lực địa đụng chạm lấy lồng ngực. Lữ Khiết hô hấp trở nên gấp rút mà hỗn loạn, mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, thở ra nhiệt khí phất qua Giản Nhạc Gan gương mặt. Giản Nhạc Gan có thể cảm giác được Lữ Khiết lông mi khẽ chạm vào da của hắn, như là hồ điệp cánh nhẹ nhàng vỗ, mang đến ngứa một chút cảm giác. Môi của nàng có chút ướt át, mang theo một tia mùi thơm nhàn nhạt, để hắn say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Môi của hắn nhẹ nhàng di động, thăm dò Lữ Khiết môi hình. Lữ Khiết có thể cảm nhận được Giản Nhạc Gan ôm ấp càng ngày càng gấp, nàng có chút hé môi, đáp lại Giản Nhạc Gan hôn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào, như là giống như bị chạm điện, để nàng một trận tê dại. Hô hấp của bọn hắn đan vào một chỗ. Giản Nhạc Gan thở ra khí hơi thở ôn nhuận mà gấp rút, Lữ Khiết hút vào lúc, có thể cảm nhận được nội tâm của hắn khát vọng. Nàng thở ra khí hơi thở mang theo nhàn nhạt hương khí, Giản Nhạc Gan hút vào lúc, phản phất đưa thân vào một cái mỹ lệ vườn hoa. Bọn hắn nhiệt độ qua lại truyền lại, Giản Nhạc Gan thân thể có chút phát nhiệt, Lữ Khiết da thịt cũng biến thành nóng hổi. Phản phất bọn hắn ngay tại hòa tan lẫn nhau, dung hợp làm một thể. Một đêm kia, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, nhẹ nhàng vẩy vào trên người bọn họ, vì bọn họ phát họa ra một bức như mộng như ảo hình tượng. Nô Khanh Thiền bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía cái kia phiến khắc hoa cửa sổ đi đến. Nàng gái kia như hành mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng địa khoác lên song cửa sổ phía trên, sau đó chậm rãi đem nó đẩy ra. Trong chốc lát, một cố rét lạnh thấu xương gió gào thét lên nhào tới trước mặt. Nàng không khỏi có chút meo lại cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, môi son khẽ mở, lạnh nhạt nói, "Tuyết rơi đâu?" Nô Khanh Thiền lặng lặng tưởng lấy cảnh tuyết. Nhưng mà, ngay tại cái này điên tĩnh mà duy mỹ trong tấm hình, một thân ảnh lại đột ngột xuất hiện. Chỉ gặp Ngô Hạo Nam vết thương chằng chịt, thất tha thất thể, lảo đảo địa chạy mà tới. Y phục trên người hắn đã bị rạch ra mấy đạo lỗ hổng, vỡ vụn vải theo gió phiêu lãng. Nguyên bản trắng non gương mặt giờ phút này xanh một miếng từ một khối, phía trên còn dính nhuộm vết máu loang lổ. Hai tay càng là vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Mặc dù như thế, hắn vẫn là dùng đem hết toàn lực địa thở hổn hển, cũng liền đẩy ra cửa phòng, giật ra cuống họng lớn tiếng la lên bắt đầu. "Tỷ, tỷ, Giản ca trở về." Thanh âm cực lớn, chấn động đến cả phòng tựa hồ cũng có chút chấn động một cái. Nghe được đệ đệ kêu to, Nô Khanh Thiền đầu tiên là sửng sở, lập tức đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu đi nhìn Ngô Hạo Nam, giận trách: "Ngươi đang nói bậy bạ gì? Có phải hay không đầu thụ thương hồ đồ rồi?" Đón lấy, ánh mắt của nàng nhanh chóng tại Ngô Hạo Nam trên thân quét mắt một lần, khi thấy hắn đầy người vết thương lúc, trong lòng lập tức dâng lên một tia lo lắng. Nhưng cùng lúc đó, càng nhiều hơn là đối với hắn vừa rồi nói lời nói mê hoặc cũng không hiểu. "Thật thì, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Đây chính là thiên chân vạn sát sự tình a. Ta vừa mới tận mắt thấy Giản ca trở về, một chút đều không nhìn lầm. Mà lại hắn còn đặc biệt dặn dò ta phải hướng ngươi vấn ăn đâu." Ngô Hạo Nam một bên từng ngụm địa thở phì phò, một bên vội vàng giải thích nói, sợ tỷ tỷ không tin mình. Chương 121, Lữ Khiết đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, như kim sắc tơ mỏng vẩy vào trong phòng, chiếu sáng trên giường mỏi mệt không chịu nổi thân ảnh. Thời khắc này Giản Nhạc An, như là xương đánh qua quả cả, ỉu xìu địa nằm tại cái kia, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Phản phất mỗi một khối cơ bắp đều bị vạn tấn nặng vật hung hăng nghiền ép lên. Nhất là phần eo cùng phần lưng, loại kia sâu tận xương tủy đau đớn, để hắn mỗi động một cái đều muốn nỗ lực to lớn cố gắng. Liên liên đứng dậy đơn giản như vậy động tác, giờ phút này đều trở nên dị thường gian nan, tựa như muốn vượt qua một toàn núi cao. Ông trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giản Nhạc Gan một bên rên thống khổ, một bên cố gắng nhớ lại đêm qua phát sinh hết thảy. Một màn kia màn tràng cảnh như là phim ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, để hắn vừa thẹn lại giận. Đột nhiên, trong đầu hiện lên Lữ Khiết tràn ngập sức sống thân ảnh, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Thật không nghĩ tới, Lữ Khiết thể lực cư nhiên như thế chuyện tốt. Suốt cả một buổi tối cũng không biết ra rời. Nhớ tới Lữ Khiết tràn đầy tinh lực cùng vô tận nhiệt tình, Giản Nhạc Gan không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Lữ Khiết mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đi tới, chỉ gặp nàng túi thấp đầu, hai tay bất an lay hoay góc áo, cái kia góc áo đều sắp bị nàng gò nhíu. Nàng nhẹ nói, thật xin lỗi, tối hôm qua ta thật sự là thật cao hứng, cho nên không có khống chế lại chính mình. Nói xong, gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như quả táo chín, cái kia đỏ bừng khuôn mặt phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Lữ Khiết là một tên trải qua trường kỳ gian khổ huấn luyện quân nhân, tố chất thân thể tự nhiên không hề tầm thường. Cái kia ý chí cứng cỏi cùng cường đại thể năng, tại bộ đội đều là có tiếng. Vô luận là cường độ cao huấn luyện, vẫn là chật vật nhiệm vụ, nàng đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. So sánh dưới, Giản Nhạc Gan bất quá mới là cái vừa mới tuổi tròn 18 tuổi tiểu nam sinh, còn mang theo thiếu niên non nớt cùng ngây ngô. Lại thêm ở phương diện này, nữ nhân còn có thiên nhiên tính ưu thế, giữa hai người chênh lệch giống như là trời, liếc qua thấy ngay. Hồi tưởng lại tối hôm qua Lữ Khiết như là một thất sói đói điên cuồng bộ dáng, Giản Nhạc Gan không khỏi dùng mình một cái, âm thầm nghĩ mà sợ bắt đầu. Trang cảnh kia, để hắn hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. "Lữ Khiết, ta hôm nay còn muốn đi đi làm." Giản Nhạc Gan miễn cưỡng chống lên thân thể, thanh âm suy yếu mà bất lực. Trán của hắn hiện đầy tinh mịn mồ hôi, môi nói một chữ đều giống như đã dùng hết lực khí toàn thân. "Xin phép nghỉ một ngày có được hay không vậy? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này, làm sao có thể đi được công ty? Còn không đều là bởi vì người nào đó." Giản Nhạc Gan chừng nàng một chút, nhưng vẫn là cố nén đau đớn, chậm rãi xuống giường. Hắn loạn trà loạn trạng mà hướng phòng tắm đi đến, mỗi một bước đều lộ ra gian nan như vậy. Nhưng mà, hắn vừa đi đến cửa miệng, lại phát hiện Lữ Khiết cũng theo sát lấy đi đến.
Ngươi muốn làm gì?
Giản Nhạc Can trong lòng mãnh kinh, thanh âm không tự giác điệu tăng lên.
Muốn.
Lữ Khiết mặt càng thêm hồng nhuận, cái kia hồng mạn kéo dài tới cổ can, ánh mắt trở nên mê ly mà nóng bỏng, phảng phất một đám lửa tại đốt.
Lữ Khiết, ngươi muốn mệnh của ta sao?
Giản Nhạc Can cười khổ một tiếng. Lữ Khiết nhưng từng bước ép sát, nàng duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng khoác lên Giản Nhạc Can trên bờ vai, bờ môi khẽ run nói:
ta nhịn không được, ta cam đoan liền một lần.
Giản Nhạc Can bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một hơi nói ra: Lữ Khiết, ngươi tha cho ta đi.
Lữ Khiết không quan tâm, đem đầu tựa ở Giản Nhạc Can trên lồng ngực, thì thào nói ra: vậy ngươi đừng đi làm có được hay không?
Ta nuôi dưỡng ngươi. Giản Nhạc Can cảm thụ được Lữ Khiết nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim, trong lòng một trận xoắn xuýt. Cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhẹ nhàng ôm lấy Lữ Khiết. Lữ Khiết lòng tràn đầy niệm đều là không thôi đem Giản Nhạc Can đưa đến công ty cổng, mà Giản Nhạc Can ở trong lòng lập xuống một cái lời thề, nghĩ đến mình nhất định phải mau chóng thi đậu bằng lái, mua một cô hoàn toàn thuộc về mình xe, dạng này về sau đi làm đều không cần người khác đưa. Ngay lúc này, Dư Sinh cùng Đàm Phong Khê đã sớm tại cửa ra vào chờ hồi lâu. Khi bọn hắn nhìn thấy Giản Nhạc Can tấm kia tái nhợt đến như là giấy trắng, đồng thời còn mang theo một chút vết thương gương mặt lúc, Dư Sinh nhịn cười không được: Tiểu Hải, tối hôm qua ngươi đây là làm gì đi? Nhìn ngươi bộ dáng này, đơn giản tựa như là bị hấp huyết quỷ cho hút khô máu, cả người đều không có gì tinh khí thần. Giản Nhạc Can lập tức cảm thấy có chút lúng túng không thôi, hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, thanh âm kia giống như là một mảnh lá cây bay xuống yêu đất.
Không làm gì.
Nhưng mà, hắn loại này từ ngữ mập mờ thái độ, lại làm cho một bên Đàm Phong Khê trong lòng giống nhỏ bắt, tràn đầy nghi hoặc. Chỉ gặp Đàm Phong Khê chăm chú nhìn Giản Nhạc Can, ánh mắt như là hai thanh sắc bén kiếm, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Đột nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật bình thường mở miệng hỏi: ngươi có phải hay không giao bạn gái? Nghe nói như thế, Giản Nhạc Can mênh kinh, nhưng hắn vẫn là cố gắng ra vẻ trấn định, hỏi ngược lại: ngươi thế nào biết đến? Đàm Phong Khê khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, nàng đã tính trước nói: trực giác của nữ nhân, lại thêm ngươi trên cổ lít nha lít nhít ô mai, đều nhanh có thể mở một cái vườn trái cây á. Mau đem khăn quàng cổ vây lên. Nói, Đàm Phong Khê lợi dụng một loại cực kỳ nhanh chóng động tác cởi xuống trên cổ mình khăn quàng cổ, không chút do dự đưa cho Giản Nhạc Can. Giản Nhạc Can tiếp nhận khăn quàng cổ, thấp giọng nói câu: tạ ơn. Tiến vào đơn vị làm việc về sau, Giản Nhạc Can cố gắng để cho mình chân định lại. Trương tỷ, chân của ngươi xong chưa? Giản Nhạc Can miễn cưỡng lên tinh thần, trên mặt gạt ra một cái nhìn có chút miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi Trương Bách Huệ:
ừm, ngược lại là ngươi, tối hôm qua cùng người đánh nhau,
khí sắc làm sao kém như vậy? Trương Bách Huệ dừng lại trong tay ngay tại bận rộn công việc, chậm rãi ngẩng đầu, lo âu nhìn xem Giản Nhạc Can:
chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi.
Giản Nhạc Can tránh đi Trương Bách Huệ cái kia tràn ngập ánh mắt quan tâm, thuận miệng viện một cái lý do:
nhỏ Giản, cái này cho ngươi uống.
Trương Bách Huệ vừa nói, một bên đưa qua một cái chén.
Đây là cái gì?
Giản Nhạc Can mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa tiếp nhận cái chén, con mắt nhìn chằm chằm bên trong nóng hôi hổi chất lỏng.
Bộ khí huyết, ta đến di mụ lúc lại uống, rất có tác dụng.
Trương Bách Huệ ôn nhu địa nói:
ngươi còn trẻ, cũng không thể đem thân thể trà đạp xấu.
Tạ ơn Trương tỷ.
Giản Nhạc Can cảm kích nhìn xem Trương Bách Huệ.
Giản Nhạc Can ngồi tại mình công vị bên trên, trong tay nắm thật chặt ly kia nóng hổi bộ khí huyết đồ uống. Hơi lạnh một điểm về sau, hắn nhỏ nhấp một ngụm, liền bắt đầu chỉnh lý mặt bàn của mình, đem tạp nhạc văn kiện bày ra chỉnh tề. Hắn nhìn xem màn ảnh máy vi tính, phía trên là còn chưa hoàn thành công việc nhiệm vụ. Những cái kia lít nha lít nhít văn tự và số liệu, giờ phút này tựa như là từng cái chờ đợi hắn đi chinh phục tiểu quái thú. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, tựa như một vị sắp xuất chinh kiếm khách tại hoạt động cổ tay, chuẩn bị đang làm việc trên chiến trường thi thố tài năng. Trong công ty, Dư Sinh cùng Đàm Phong Khê cũng không có đình chỉ đối Giản Nhạc Can hiếu kỳ. Dư Sinh phọc Đàm Phong Khê cánh tay, nhỏ giọng nói: ngươi nói hắn bạn gái đến cùng là cái dạng gì người, có thể đem hắn biến thành dạng này?
Đàm Phong Khê lườm hắn một cái, nói ra: ta làm sao biết, bất quá nhìn hắn dáng vẻ đó, khẳng định không phải nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình.
Hai người bọn hắn xì xào bàn tán mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là đưa tới chung quanh đồng sự chú ý. Có đồng sự lại gần hỏi: các ngươi đang nói Giản Nhạc Can đâu?
Hắn thế nào?
Dư Sinh vừa định mở miệng, Đàm Phong Khê liền kéo hắn một chút, sau đó cười đối đồng sự nói: không có gì, chúng ta chính là ngồi chém gió. Bọn hắn cũng không muốn để Giản Nhạc Can sự tình bị truyền đi xôn xao, dù sao đây là vấn đề riêng.
Giản Nhạc Can ngồi tại công vị bên trên, cố gắng để cho mình tập trung tinh lực, hắn mở ra một phần văn kiện, bắt đầu cẩn thận đọc.
Theo thời gian chuyển rời, Giản Nhạc Can dần dần tiến vào trạng thái làm việc. Hắn bắt đầu ở trên văn kiện làm một chút phê bình chú giải, bút tích của hắn rất tinh tế, tựa như hắn thái độ đối với công việc đồng dạng chăm chú.
Chính là eo rất đau.
Sau khi tan việc, Giản Nhạc Can không cho Lữ Khiết gọi điện thoại để nàng đến đón mình, hắn dự định tăng ca, về trễ một chút. Nhưng mà ai biết, cổng đột nhiên truyền đến một thanh âm:
Giản Nhạc Can, bạn gái của ngươi tới đón ngươi.
Chương 122, nói không chừng là chân ái Lữ Khiết ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Từ khi cùng Giản Nhạc Can từng có tiếp xúc thân mật về sau, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Giản Nhạc Can. Trong đầu không giờ khắc nào không tại chiếu lại những cái kia ngọt ngào trong nháy mắt, mỗi một cái mỉm cười, mỗi một lần ôm, mỗi một cái hôn. Nàng khát vọng càng nhiều thời khắc như vậy, đối Giản Nhạc Can không muốn xa rời càng thêm mãnh liệt, phản phất hắn là sinh mệnh mình bên trong không thể thiếu dưỡng khí. Mà Giản Nhạc Can trong lòng không khỏi có chút rụt rè, đối với cùng Lữ Khiết đơn độc đợi cùng một chỗ chuyện này rất đau đầu. mỗi lần nghĩ đến Lữ Khiết nhiệt liệt mà cường thế dáng vẻ, hắn liền cảm thấy dùng cả mình từ lương dâng lên. Làm loại chuyện đó lúc, Lữ Khiết tuyệt không ôn nhu, mà lại cơ bản đều là từ nàng đến chủ đạo. Nhưng mà, Lữ Khiết tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được hắn tâm tư, ngược lại càng bắt càng chặt. Loại kia chấp nhất cùng nhiệt tình, để Giản Nhạc Can càng phát ra cảm thấy không chỗ có thể trốn. Giản Nhạc Can bấm Lữ Khiết điện thoại, ngữ khí mang theo hốt hoảng nói, "Lữ Khiết, ta có thể sẽ chậm chút trở về, ngươi đi trước đi." "Không được, luôn luôn tăng ca đối thân thể cũng không quá tốt." Lữ Khiết thanh âm thanh thúy mà quả quyết, để Giản Nhạc Can tâm đống nhiên trầm xuống. Rơi vào đường cùng, Giản Nhạc Can đành phải hướng Trương Bách Huệ tạm biệt, "Trương tỷ, vậy ta liền đi trước." Trên mặt hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Trương Bách Huệ mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, "Ừ được, ngươi đi về trước đi, ta còn phải lại thêm một lát ban." Làm Giản Nhạc Can đi đến công ty dưới lầu lúc, Dư Sinh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tò mò mãnh liệt, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Mà theo sát phía sau thì là Đàm Phong Khê. Đàm Phong Khê mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng bắt quái thần sắc, nàng vừa đi, vừa thỉnh thoảng địa dùng ánh mắt liếc nhìn phía trước cách đó không xa Lữ Khiết. "Nhìn, cái kia hẳn là bạn gái của hắn a. Tuy nói dáng dấp sắc thực rất xinh đẹp, bất quá nhìn giống như rất cường thế. Chẳng lẽ tiểu tử này là dính vào phú bà?" Dư Sinh hạ giọng phòng đoán nói, ánh mắt tại Giản Nhạc Can cùng Lữ Khiết ở giữa vừa đi vừa về di động. Đàm Phong Khê lắc đầu, nhẹ giọng phân tích nói, "Cũng không nhất định, ngươi nhìn nữ nhân này liền kỳ đánh giá đều nhanh 30. Có thể Giản Nhạc Can mới mười mấy tuổi nha, cảm giác không quá giống loại quan hệ đó, chúng ta vẫn là lại quan sát đi." Lúc này, công ty cũng đã có không ít người chú ý tới khí chất xuất chúng Lữ Khiết. Vóc người cao gầy, tinh xảo khuôn mặt cùng đặc biệt khí chất, trong đám người lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, mọi người nhao nhao quăng tới hiếu kỳ hoặc ánh mắt hâm mộ, âm thầm suy đoán cái này mỹ lệ nữ tử thân phận. Nhưng Lữ Khiết hoàn toàn không để ý người chung quanh nhìn chăm chú, trong mắt nàng chỉ có Giản Nhạc Can. Nàng không chút do dự hướng phía Giản Nhạc Can bước nhanh tới, cũng một cách tự nhiên đưa tay, thân mật khoác lên Giản Nhạc Can cánh tay. Giản Nhạc Can bị nàng bất thình lình cử động giật nảy mình, thân thể khẽ run lên. Hắn ý đồ tránh thoát Lữ Khiết tay, lại phát hiện nàng sẵn càng chặt hơn. "Lữ Khiết, đừng như vậy, thật nhiều người nhìn xem đâu." Hắn cũng không muốn quá mức để người chú ý, Lữ Khiết lại cười cười, nói ra, "Sợ cái gì, bọn hắn thích xem thì để cho bọn họ nhìn chứ sao." Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Hai người này nhìn không quá xứng a. Nói không chừng là chân ái đâu. Ai biết được, có lẽ có cái gì ẩn tình. Còn có thể có cái gì ẩn tình, khẳng định là một người ăn bám chứ sao. Những âm thanh này truyền vào Giản Nhạc Can lỗ tai, để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, là hắn biết có thể như vậy. Dư Sinh cùng Đàm Phong Khê ở phía sau thấy cảnh này, nhịn không được cười trộm bắt đầu. Nhìn hắn bộ kia tiểu thụ khí bao bộ dáng, thật thú vị. Dư Sinh nói. Đàm Phong Khê lường hắn một cái, nói ra, đừng chỉ trò cười người khác, ngẫm lại giúp thế nào giúp hắn, dù sao ta nhìn hai người không có chút nào phối. Ai nha, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, ngươi mù quan tâm cái gì? Không chừng hắn liền tốt cái này một bụng. Dư Sinh cười nói. Giản Nhạc Can nghe được sau lưng tiếng cười, trong lòng càng thêm phiền muộn. Lữ Khiết lại tựa hồ như hoàn toàn không quan tâm, vẫn như cũ chăm chú kéo hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Về đến nhà, làm Giản Nhạc Can ánh mắt rơi vào bàn ăn bên trên, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp nguyên bản trống rỗng trên mặt bàn, giờ phút này bày đầy rực rỡ muôn màu vật đại bổ, hải sâm, bào ngư, tổ yến, các loại chân quý dược liệu hầm thành canh, mùi thơm nước mũi mà đến, mùi nồng nặc tràn ngập cả phòng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mà đối với Giản Nhạc Can tới nói, những thứ này mỹ thực cũng không có mang đến chút nào tâm tình vui sướng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Lữ Khiết bày ra như thế một bàn phong phú món ngon đến tột cùng ý muốn như thế nào. Lữ Khiết, trước ngươi rõ ràng đã đáp ứng muốn dạy ta thuật cách đấu, có thể ngươi xem một chút bộ dáng như hiện tại, ta nơi nào còn có khí lực học. Lữ Khiết nghe nói lời ấy, vội vàng đứng dậy, đi đến Giản Nhạc Can bên người nhẹ nhàng ôm bờ vai của hắn, ôn nhu nói, ngươi có ta bảo vệ như vậy đủ rồi, ngoan, chớ học những cái kia nguy hiểm thuật cách đấu, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi nhận một chút xíu tổn thương. Giản Nhạc Can nghe xong, dùng sức tránh ra khỏi Lữ Khiết ôm ấp. Ngươi cái này căn bản là nói chuyện không tính toán gì hết, lúc trước đang nói hay, bây giờ lại lật lọng. Đối mặt Giản Nhạc Can chỉ trích, Lữ Khiết lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, con mắt chớp chớp, khóe miệng có chút rủ xuống, nhẹ giọng giải thích, ta nhưng không có nói không giữ lời, ta nói qua sẽ dạy ngươi, nhưng lại không có rõ ràng nói cho ngươi cụ thể là lúc nào. Lữ Khiết, ngươi làm sao trở nên vô lại như vậy? Lấy trước kia cái thành thành thật thật ngươi đi đến nơi nào rồi? Giản Nhạc Can có chút sinh khí, đây không phải hắn nhận biết Lữ Khiết, quá xấu rồi. Lúc này, Lữ Khiết không còn cười đùa tí tưởng, mà là một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nét mặt của nàng trở nên nghiêm túc mà chăm chú. Nghiêm túc đối Giản Nhạc Can nói, được rồi, đừng nóng giận, trước mau đem những thứ này ăn sạch. Đêm nay thế nhưng là còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nói, nàng kẹp lên một khối thơm ngào ngạt xào lăn hoa bầu dục phóng tới Giản Nhạc Can trong chén. Giản Nhạc Can nhìn trước mắt cái này khi thì ôn nhu như nước, khi thì cổ linh tinh quái Lữ Khiết, bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm. Lữ Khiết ta Lữ Khiết, không nghĩ tới ngươi trung thực đều là giả vờ. Giản Nhạc Can chậm rãi đi đến trước bàn ăn, trung điệp ngồi xuống, hắn nhìn xem đầy bàn mỹ thực, nhưng không có mảy may muốn ăn. Lữ Khiết nhìn xem Giản Nhạc Can bộ kia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Giản Nhạc Can tay. Ta thật là vì tốt cho ngươi, thuật cách đấu không phải dễ dàng như vậy học, sẽ rất vất vả, cũng rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi thụ thương. Giản Nhạc Can ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Khiết con mắt, chậm rãi nói, ngươi biết xế chiều hôm nay ở công ty cổng, ngươi kéo lại cánh tay của ta lúc, người khác dùng dạng gì ánh mắt nhìn ta sao? Ta không muốn một mực trốn ở phía sau ngươi, ta cũng nghĩ có năng lực bảo vệ mình, bảo hộ ngươi. Lữ Khiết thở dài một hơi, nói ra, tốt à, loại kia ngươi đem thân thể dưỡng tốt, ta liền dạy ngươi. Giản Nhạc Can nghe xong, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, đây chính là ngươi nói, không cho phép lại đổi ý. Lữ Khiết gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, sẽ không đổi ý. Giản Nhạc Can lúc này mới cầm lấy bữa, bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Giản Nhạc Can tắm rửa qua, dự định trở về phòng nghỉ ngơi, vừa nằm xuống không bao lâu, có thể Lữ Khiết lại tới. Lữ Khiết, ta đêm nay không muốn. Lữ Khiết chậm rãi bò lên giường, từ sau lưng ôm thật chặt Giản Nhạc Can, hôn nhẹ hắn sau cái cổ, vô cùng thân mật nói, đêm nay, ta cam đoan cẩn thận một chút, có thể chứ? Chương 123, chỉ có mẹ chết trâu. Lữ Khiết, chúng ta có thể hay không hơi khắc chế một chút? Giản Nhạc Can mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đưa lưng về phía Lữ Khiết, thân thể còn không tự chủ được hướng bên cạnh xê dịch một chút khoảng cách. Tựa hồ nghĩ cách Lữ Khiết xa một chút, dùng cái này đến tìm kiếm một tia thở dốc không gian. Nghe nói như thế, Lữ Khiết không khỏi nhíu mày, tinh xảo gương mặt bên trên trong nháy mắt nhiễm lên bất mãn. Tối hôm qua bất quá mới 7 lần mà thôi, chẳng lẽ rất nhiều sao? Nàng nhớ tới đã từng cùng bọn chiến hữu nói chuyện phiếm lúc nghe nói, chân chính nam tử hán, một đêm nếu là ngay cả 9 lần đều không đạt được, đơn giản chính là yếu đuối con gà con. Tại quan niệm của nàng bên trong, 7 lần căn bản là tính không được cái gì. Giản Nhạc Can trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng mọi mệt. Nhưng hôm nay buổi sáng không phải còn có một lần. Tính như vậy xuống tới tổng cộng 8 lần á. Ta thật ăn không tiêu, cho nên đêm nay tuyệt đối không được. Lữ Khiết nghe vậy, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, cả người đều trở nên có chút mặt ủ mày chau. Trong ánh mắt của nàng đã mất đi hào quang, miệng bên trong chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, "Nhà." Nhìn xem nàng như vậy thất lạc bộ dáng, Giản Nhạc Can trong lòng không khỏi mềm nhũn, hắn ngầm thở dài rồi nói ra, tốt ta, vậy liền cho ngươi thêm tới một lần, nhưng chỉ có lần này." Một đêm không ngủ, thời gian đảo mắt đi vào sáng sớm ngày thứ hai. Giản Nhạc Can chỉ cảm thấy đầu của mình mê man, phản phất bị nặng ngàn cân thạch đè ép bình thường khó chịu. Mỗi một lần rất nhỏ lắc lư, đều giống như có vô số cây kim tại trong đầu ghim, đau đớn khó nhịn. Khi hắn khó khăn từ trên giường đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt thời điểm, dưới chân vậy mà như là đạp lên bông mềm đồng dạng nhẹ nhàng. Cũng cảm giác mình giống như chính bản thân chỗ trong mây mù, lúc nào cũng có thể té ngã trên đất. Ai nha không được, cứ theo đà này, thân thể của ta xương không phải sụp đổ mất không thể. Giản Nhạc Can một bên lung la lung lay đi hướng phòng vệ sinh, một bên âm thầm không ngừng tiêu khổ. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hốc mắt hăm sâu, trong mắt vằn bệnh tia máu, kia là cực độ mệt nhọc biểu hiện. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, tự nhiên chính là đêm qua cái kiếp như lang như hổ, lòng tham không đáy Lữ Khiết. Tối hôm qua nàng quả thực là quấn lấy mình dậy vào dòng dã 9 cái hiệp. Mỗi một cái hiệp đều để Giản Nhạc Can cảm thấy sức cùng lực kiệt, phản phất thân thể bị móc sạch. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua chẳng cảnh, Lữ Khiết cái kia lửa cháy ánh mắt, cái kia không biết mệt mỏi thân thể, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Chỉ có mệnh chết trâu, không có cày xấu ruộng, nam nhân kia có thể chịu được như vậy dày bò. Giản Nhạc Can thật vất vả đi đến phòng vệ sinh, nhìn xem mình trong gương, đơn giản không thể tin được đây là chính mình. Nguyên bản chiều khí phồn thịnh khuôn mặt bây giờ trở nên tiểu tụy không chịu nổi, gốc râu cằm cũng xông ra, lộ ra phá lệ lôi thôi. Hắn mở vòi đông sen, dùng nước lạnh nhào vào trên mặt, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng giá rét thấu xương cũng vô pháp xua tan hắn mọi bệnh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Giản Nhạc Can lê bước chân nặng nề đi ra phòng vệ sinh. Lữ Khiết còn tại ngủ trên giường cảm giác, nhìn xem nàng an tĩnh ngủ mặt. Giản Nhạc Can trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy Lữ Khiết, nói ra, "Mau dậy đi, ngươi cái này chú mèo ham ăn, ta đều sắp bị ngươi dạy vò chết rồi." Lữ Khiết trở mình, mơ mơ màng màng đáp, "Lại để cho ta ngủ một hồi nha." Giản Nhạc Can bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Ngủ, liền biết ngủ, ta đi làm nhanh đến muộn a." Lữ Khiết lúc này mới chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Giản Nhạc Can bộ kia thảm hề hề bộ dáng, nhịn không được bật cười. "Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy nha, lần sau ta sẽ nhất định chú ý." Giản Nhạc Can liếc nàng một cái, nói ra, "Còn có lần sau, ngươi tha cho ta đi." Lữ Khiết ngồi dậy, ôm lấy Giản Nhạc Can, làm nũng nói, được rồi, ta biết sai, về sau nhất định sẽ tiết chế." Giản Nhạc Can thở dài, nói ra, "Hy vọng ngươi nói được thì làm được." Lữ Khiết lái xe đưa Giản Nhạc Can tới làm, mà Giản Đồng sớm ẩn nấp tại cách đó không xa nơi hẻo lánh, muốn trộm xem ca ca một chút. Từ khi Giản Nhạc Can mấy ngày chưa về, cuộc sống của nàng liền lâm vào vô tận ác mộng. Ban đêm, nàng nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là ca ca thân ảnh, lo lắng giống như thủy triều vào tới, khiến nàng không cách nào ngủ yên. Làm Giản Nhạc Can xuất hiện một khắc này, Giản Đồng trong mắt vừa hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng trong nháy mắt bị Lữ Khiết xuất hiện đông kết. Lửa giận của nàng như núi lửa phun trào, thân thể ngăn không được run rẩy, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Khiết, răng cắn đến khanh khách vang. Giản Nhạc Can mặt mũi tái nhợt dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm tiêu thụy, khí huyết không đủ triệu chứng liếc qua thấy ngay. Giản Đồng làm bác sĩ, đối với mấy cái này triệu chứng không thể quen thuộc hơn được, nàng một chút liền nhìn ra ca ca thân thể dị dạng. Cho nên khi nàng nhìn thấy ca ca bộ dáng này lúc, lo âu trong lòng trong nháy mắt chuyển hóa làm đối Lữ Khiết phẫn nộ. Nàng nhận định là Lữ Khiết để ca ca biến thành dạng này. Giản Nhạc Can không có chút nào phát hiện đi vào công ty, mà Giản Đồng thì lặng lẽ đi theo Lữ Khiết sau lưng. Quả đấm của nàng nắm chặt, ngực kịch liệt chập trùng, phẫn nộ đã khiến nàng đánh mất lý trí. Đột nhiên, Giản Đồng như mũi tên rời cung xông lên phía trước, đưa tay liền hướng Lữ Khiết đánh tới. "Đều là ngươi nữ nhân này, đem ca ca ta hại thành dạng này." Nàng giống giận, thanh âm bên trong mạo xương đau lòng. Lữ Khiết bị bất thình lình công kích cả kinh nảy ra, "Ngươi làm gì?" "Nữ nhân điên." Nàng thét chói tai vang lên ý đồ phản kháng. Giản Đồng bàn tay như mưa rơi rơi xuống, ngươi có biết hay không ca ca ta biến thành dạng gì? Hắn bị ngươi giày vò đến không thành hình người. Nàng vừa đánh vừa hô, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Lữ Khiết thật vất vả bắt lấy Giản Đồng cánh tay, la lớn, ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ta không có tra tấn hắn. Hiểu lầm? Ta tận mắt thấy anh ta bộ kia suy yếu bộ dáng, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Giản Đồng căn bản không nghe giải thích, một cái tay khác lại quất tới. Chung quanh người qua đường nhao nhao ngừng chân vây xem, có người ý đồ khuyên can, lại bị hai người cãi vã kịch liệt cùng đánh nhau dọa đến không dám tới gần. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Lữ Khiết cảm xúc kích động, đồng thời bỗng nhiên hất lên, tránh ra khỏi Giản Đồng nắm chặt hai tay của nàng. Giản Đồng thấy thế, không chút do dự lần nữa nhào về phía trước, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh kêu la. Ta chỉ biết là anh ta hiện tại thân thể sụp đổ, tất cả đều là tại ngươi. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Giản Đồng nguyên bản chỉnh tề tóc trở nên mười phần lộn xộn, giống như là cuồng phong thổi qua. Mặc trên người quần áo cũng bởi vì lôi kéo mà trở nên rung gió, không có hình tượng chút nào có thể nói. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, mặc dù như thế, nàng toàn thân cao thấp vậy mà không có nhận mảy may tổn thương. So sánh dưới, Lữ Khiết coi như thảm nhiều. Nàng trắng nõn gương mặt bên trên thình lình xuất hiện mấy đạo đỏ tươi vết chảo, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cả người lộ ra dị thường chật vật. Kỳ thật, lấy Lữ Khiết thân thủ, nếu như nàng thật muốn cùng Giản Đồng động thủ, muốn đánh thắng đối phương đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Lữ Khiết trong lòng phi thường rõ ràng, Giản Đồng không chỉ có là mình nam nhân yêu mến muội muội, càng là mình danh chính ngôn thuận cô em chồng. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều không thể đối Giản Đồng xuất thủ quá nặng. Ngay tại hai người rằng co không xong lúc, một vị lòng nhiệt tình bác gái phí sức điệu từ trong đám người chen lấn tiến đến. Nàng kéo lại Giản Đồng, thấm thiết khuyên: "Cô nương nha, đừng xúc động như vậy, mọi thứ đều dễ thương lượng, có chuyện chúng ta từ từ nói." Nghe bác gái khuyên cáo, Giản Đồng mặc dù vẫn như cũ thở hổn hển, nhưng vẫn là dừng tay lại bên trong động tác. Giờ phút này, nàng hung hăng trừng mắt về phía tựa ở bên tường trầm mặc không nói lư khiết, cũng cắn răng nghiến lợi quẳng xuống một câu ngoan thoại: "Hôm nay việc này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Chương 124, đem ca ca trả lại cho ta. Đem ca ca ta trả lại cho ta. Hắn là thân nhân của ta, không phải ngươi đồ chơi." Giản Đồng hướng phía Lữ Khiết gầm thét. Lữ Khiết trên mặt hiện ra thống khổ, nàng không cam lòng yếu thế địa lên giọng lớn tiếng đáp lại nói: "Ta không có cướp đi hắn, ta yêu hắn, ta không muốn để cho hắn rời đi." Giản Đồng trợn mắt tròn xoe, con mắt lúc này tựa như là hai cái thiêu đốt hỏa cầu, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Lữ Khiết ăn sống nuốt tươi. "Ngươi đây là yêu sao? Ngươi nhìn ta ca bộ dáng bây giờ, bị ngươi giày vò đến không thành hình người, đây là ngươi cái gọi là yêu? Ngươi đây là tại hại hắn?" Nước mắt của nàng như là hồng thủy vỡ đê càng không ngừng chảy xuôi xuống tới. Nước mắt xẹt qua nàng phẫn nộ đến có chút vặn vẹo gương mặt, một giọt địa rơi trên mặt đất. Thanh âm đã gần như khàn khàn. Mỗi một chữ đều giống như từ tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ trong kẽ răng gạt ra, mang theo một loại làm lòng người nát run rẩy. Lữ Khiết cắn chặt môi, nàng cắn phải là như thế dùng sức, đến mức bờ môi cũng dần dần trắng bệnh. Nàng ý đồ giải thích, không phải như ngươi nghĩ, hắn cũng nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, ta không có ép buộc hắn. Nói vậy, Giản Đồng thu bạo địa đánh gãy nàng, anh ta trước kia thân thể tốt như vậy, tinh thần như vậy đủ, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống. Từ khi gặp được ngươi, hết thảy cũng thay đổi. Ngươi cái này tự tư nữ nhân, chỉ muốn mình khoái hoạt, căn bản không quan tâm thân thể của hắn. Ngươi chính là cái hấp huyết quỷ, đem ca ca ta tinh lực đều hút khô. Lữ Khiết gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng hô: "Ta là thật tâm đối tốt với hắn, ta nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì. Ta vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, ngươi căn bản không hiểu." Nàng trong thanh âm mang theo một loại ủy khuất hò hét, khát vọng được lý giải. Giản Đồng cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Thực tình, ngươi thực tình chính là đem hắn thân thể phá đổ. Ngươi cái gọi là nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chính là như vậy tổn thương hắn. Ngươi đây coi là cái gì thực tình? Ngươi chính là ác ma, đem ca ca ta từng bước một đẩy hướng vực sâu. Nàng mỗi một câu nói đều giống như một đạo băng lãnh hàn phòng, thổi hướng Lữ Khiết tràn ngập yêu thương của tim. Hai người không ai nhường ai, cãi lộn càng thêm kịch liệt. Giản Đồng thanh âm đã hoàn toàn khàn giọng, nhưng nàng y lì nhiên dùng hết toàn lực hô hào: "Ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, liền biết quấn lấy ca ca ta, ngươi rốt cuộc muốn đem hắn hủy đến mức nào mới hài lòng?" Ngón tay của nàng cơ hồ đâm chọt Lữ Khiết trên mặt. Lữ Khiết cũng không thối lui chút nào: "Ngươi không có tư cách chỉ trích ta, ta yêu hắn không thể so với ngươi ít. Ngươi căn bản không hiểu rõ giữa chúng ta tình cảm. Ngươi chỉ là một người muội muội, không muốn vi phạm." Giản Đồng tức giận đến toàn thân phát run, tựa như một mảnh tại trong cuồng phong phiêu diêu lá cây. "Tình cảm? Ngươi cái này cũng gọi tình cảm? Ngươi đây là tại tra tấn hắn, là tại lấy mạng của hắn. Ngươi nếu là thật yêu hắn, liền sẽ không đối với hắn như vậy." Thân thể của nàng bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa. "Hôm nay ta nhất định phải đem ca ca mang về nhà." Lúc này, trong đám người bắt đầu có người xì xào bàn tán. Hai nữ nhân này làm cho thật là hung ác. Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử nhỏ giọng đối người bên cạnh nói, tựa như là vì một cái nam nhân. Một vị bác gái lắc đầu, mang trên mặt một loại bất đắc dĩ. "Ai, chuyện này huyên náo." Một người trung niên nam nhân thở dài, ánh mắt hơi lộ ra hứa phiền chán. Nói xong, Giản Đồng liền quay người rời đi, cước bộ của nàng đội vàng, mang theo một trận gió, tóc trong gió lộn xộn địa bay múa. "Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đem hắn mang đi." Lữ Khiết sắc mặt càng ngày càng đen. Giản Đồng rời đi về sau, cũng không trở về nhà, mà là thẳng đến ca ca đơn vị làm việc. Trên đường đi đều đang nghĩ lấy nhìn thấy ca ca sau muốn nói lời. Làm nàng đi vào công ty dưới lầu lúc, tâm tình nhưng lại trở nên hết sức phức tạp. Do dự mãi, Giản Đồng vẫn là đi vào công ty cao ốc, chậm rãi đi hướng sân khấu. Sân khấu nhân viên công tác thấy được nàng đi tới, lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười hỏi, "Ngài tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Giản Đồng bờ môi run nhẹ nhẹ, một hồi lâu mới gạt ra mấy chữ, "Ta tìm Giản Nhạc An." Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ cơ hồ bị chúng quanh tiếng ồn ào bao phủ, tựa như nàng giờ phút này cái kia cẩn thận từng ly từng tí, không dám trương dương tâm cảnh. Sân khấu nhân viên công tác gật gật đầu, vừa muốn cầm điện thoại lên thông chi Giản Nhạc An, Giản Đồng lại đột nhiên đưa tay ngăn lại nàng. "Không cần thông chi hắn, ta tự mình đi liền tốt." Trong mắt nàng để lộ ra một vẻ bối rối, sợ hãi ca ca biết mình đến. Trong nội tâm nàng giống như là đổ ngũ bị bình, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nàng biết mình làm như vậy có chút lỗ mãng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ca ca mặt tái nhợt, nàng đã cảm thấy mình nhất định phải đến xem. Đồng thời, nàng lại sợ đối mặt ca ca, sợ hơn ca ca sẽ đứng tại lữ khiết phía bên kia. Trước kia nàng là muội muội, nhưng bây giờ ngay cả muội muội đều không phải là. Nhân viên công tác hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Giản Đồng quay người hướng phía ca ca khu vực làm việc đi đến, nàng trốn ở lối đi nhỏ góc rẽ, lặng lẽ nhô ra gật đầu một cái. Ánh mắt đang làm việc khu vực bên trong tìm kiếm ca ca thân ảnh. Rốt cục, nàng nhìn thấy Giản Nhạc An. Hắn đang ngồi ở trước bàn làm việc, đưa lưng về phía Giản Đồng. Gầy gò bóng lưng nhìn như vậy đơn bạc, phản phất một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Giản Nhạc An sắc mặt tái nhợt đến như là vào đông sơ tuyết, ở văn phòng có chút ánh đèn chói mắt dưới, càng lộ vẻ tiêu tụy. Hắn chuyên chú nhìn xem trên bàn văn kiện, thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ tại nhận thụ lấy thân thể khó chịu. Giản Đồng hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Nhìn xem ca ca bóng lưng, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở lại lúc ban đầu. Đã từng ca ca là khỏe mạnh như vậy, tràn ngập sức sống. Hắn luôn luôn mang theo sán lạn tiểu dung, cười vui cởi mở đến có thể xua tan trong sinh hoạt hết thảy vẻ lo lắng. Mà bây giờ, ca ca lại trở thành bộ dáng này. Giản Đồng đau lòng giống là bị một con bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, mỗi một cái nhảy lên đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn. Nàng dùng tay che miệng, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm, có thể nước mắt vẫn là ngăn không được điệu từ giữa ngón tay trở xuống. Nàng nhớ tới đã từng có một lần ca ca vì bảo hộ nàng, cùng khi dễ nàng mấy đứa bé trai đánh nhau. Ca ca mặc dù cũng bị thương, nhưng lại chăm chú mà đem nàng bảo hộ ở sau lưng, nói cho nàng không cần phải sợ. Khi đó, ca ca là như vậy kiên cường, mà bây giờ, hắn lại bị Lữ Khiết làm cho suy yếu như vậy. Nàng lặng lặng đứng tại cái kia, yên lặng nhìn xem ca ca hư nhược công việc bóng lưng, trong lòng tràn đầy đối ca ca đau lòng cùng đối Lữ Khiết oán hận. Lòng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, đều hóa thành cái kia không ngừng chảy nước mắt. Nàng ở trong lòng không ngừng tự trách mình không có sớm một chút phát hiện ca ca dị dạng, không có kịp thời ngăn cản Lữ Khiết cùng ca ca cùng một chỗ. Nàng cảm thấy mình là cái không xứng trước muội muội. Nếu như mình có thể quan tâm nhiều hơn ca ca một chút, có lẽ ca ca liền sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Giản Đồng não hải không ngừng hiện ra ca ca trước kia khỏe mạnh bộ dáng cùng hiện tại mặt mũi tiểu tụy giao thế hình tượng, cái này khiến nàng càng thêm thống khổ. Nàng biết, mình nhất định phải làm chút gì đến cứu vớt ca ca, không thể lại để cho hắn tại Lữ Khiết tra tấn hạ tiếp tục tinh thần sa sút xuống dưới. Thế nhưng là, nàng lại không biết nên từ đâu ra tay. Nàng sợ hãi mình tham gia sẽ để cho ca ca càng thêm phản cảm, ngược lại đem ca ca đẩy đến càng xa. Giản Đồng nước mắt càng chảy càng nhiều, nội tâm tại thống khổ cùng kiên định ở giữa không ngừng dãy rủa. Nàng muốn xông qua ôm lấy ca ca, để hắn rời đi Lữ Khiết. Thế nhưng là, nàng hiện tại không có tư cách. Ta nên làm cái gì? Đúng lúc này, Đàm Phong Khê bưng một chén cà phê, đi đến Giản Đồng bên cạnh thân, hỏi, ngươi không phải không Giản Nhạc An nhà nữ nhân kia? Dùng ta giúp ngươi gọi hắn sao? Không muốn. Có thể đã chậm, Đàm Phong Khê hô, Giản Nhạc An, có người tìm. Giản Đồng đội vàng lau nước mắt. Chương 125, hắn không muốn gặp ngươi ai tìm ta. Giản Nhạc An một bên nghi hoặc địa lẩm bẩm, một bên kéo lấy nặng nề bộ pháp chậm rãi đi hướng cổng. Hai chân của hắn liền giống bị mấy khối cục gạch đè ép, mỗi phóng ra một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan, phản phất chân không phải là của mình. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là từ công vị đi tới cửa cái này ngắn ngủi mấy bước đường, lại làm cho hắn cảm thấy phản phất đã trải qua một thế kỷ. Giản Nhạc An trong đầu không ngừng vang vọng một cái ý niệm trong đầu, không được, trở về nhất định phải cấm dụng. Lúc này, trên trán của hắn chẳng biết lúc nào đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Đàm Phong Khê mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, nàng giống như gọi Giản Đồng. Trước đó ta đi nhà ngươi chơi thời điểm gặp qua nàng một mặt. Nghe được Giản Đồng cái tên này, Giản Nhạc An trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, thầm kêu không tốt. Nguy rồi. Nếu để cho người nhà nhìn thấy mình bây giờ bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng nhưng làm sao bây giờ? Tuyệt đối không được. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần địa khuyên bảo chính mình. Nghĩ đến cái này, Giản Nhạc An vội vàng hạ giọng đối Đàm Phong Khê nói, ngươi liền nói với nàng ta không rảnh. Nhanh lên một chút. Nhưng mà, bởi vì thanh âm thực sự quá nhỏ, Đàm Phong Khê cũng không có nghe tiếng hắn nói thứ gì. Thế là, Đàm Phong Khê đem thân thể có chút một bên, đem lỗ tai xích lại gần Giản Nhạc An, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Rơi vào đường cùng, Giản Nhạc An đành phải lại lặp lại một lần, ta nói, ta hiện tại không có cách nào gặp nàng. Lần này, Đàm Phong Khê cuối cùng là nghe rõ ràng, nàng đối ngoài cửa Giản Đồng nói, a, tốt. Hắn nói không muốn gặp ngươi. Đứng ở ngoài cửa Giản Đồng nghe được câu này về sau, nguyên bản cũng có chút sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Tựa như một đóa nở rộ đóa hoa đột nhiên tao ngộ xương lạnh xâm nhập, nhanh chóng tàn lụi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, ca ca vậy mà thật không nguyện ý gặp nàng. Trong nháy mắt, to lớn bi thương như là mãnh liệt như thủy triều xông lên đầu. Nàng chỉ cảm thấy tâm tượng là bị một thanh sắc bén đao hung hăng xẹt qua, đó là một loại bén nhọn đau nhức, đau đến nàng không thể thở nổi. phảng phất mỗi một lần hô hấp đều sẽ khiên động cái kia vết thương, để đau đớn càng thêm kịch liệt. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, làm sao cũng ngăn không được, thuận nàng cái kia nguyên bản tiểu nộn gương mặt càng không ngừng chảy xuôi xuống tới. Nàng không rõ, nàng chỉ là nghĩ đến quan tâm hắn, muốn biết hắn trôi qua có được hay không, vì sao lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong lòng của nàng, ca ca một mực là cái vô cùng ôn nhu người, mà bây giờ người này lại tựa hồ như đưa nàng vô tình đẩy ra. Ca ca thật không cần nàng sao? Không phải nói bán thảm hữu dụng sao? Vì cái gì ta đều khóc lâu như vậy, ca ca còn không qua đây an ủi ta? Nhìn xem khóc đến như thế thương tâm giàn đồng, Đàm Phong Khê lập tức hoảng hồn, luống cuống tay chân an ủi. Ai nha, ngươi đừng khóc nha. Không thấy liền không thấy thôi, có gì ghê gớm đâu. Giàn đồng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Đàm Phong Khê, nghẹn ngào nói. Ngươi không hiểu, hắn là anh ta, hắn sao có thể đối với ta như vậy? Đàm Phong Khê giật mình, ca của ngươi. Hắn vừa mới trưởng thành, mà ngươi nhìn thành thục rất nhiều, cái này sao có thể là ca của ngươi? Đàm Phong Khê khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nàng làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này nhìn thành thục ngự tỷ cùng vừa mới thành niên Giản Nhạc An liên hệ với nhau. Giản Đồng trong lòng minh bạch, chuyện này hai ba câu nói giải thích không rõ, mà lại người biết càng ít càng tốt. Đàm Phong Khê bất đắc dĩ thở dài, nói ra, có lẽ hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình đâu. Ngươi trước đừng quá thương tâm. Giản Đồng lắc đầu, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nỗi khổ tâm. Cái gì nỗi khổ có thể để cho hắn ngay cả gặp ta một mặt cũng không nguyện ý. Đàm Phong Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ Giản Đồng bả vai, nói ra, nếu không ngươi về trước đi chờ tâm tình của hắn tốt, ta khuyên hắn lần nữa. Nàng hy vọng Giản Đồng có thể tạm thời rời đi cái này để nàng thương tâm địa phương chờ Giản Nhạc An cảm xúc ổn định một chút, lại nghĩ biện pháp để bọn hắn gặp mặt. Giản Đồng quật cường nuốt một cái nước mắt, nói ra, ta không đi, ta liền ở chỗ này chờ hắn, ta nhất định phải đem hắn mang về nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giản Đồng liền như thế đứng ở ngoài cửa, không nhúc nhích. Giản Nhạc An rất là nghi hoặc, hắn không làm rõ ràng được Giản Đồng vì cái gì đối với mình là bộ dáng này. Cổng, Giản Đồng tựa ở bên tường. Đúng lúc này, một cái nam nhân đi lên trước, yên lặng đưa qua một tờ giấy. Tạ ơn. Giản Đồng chậm rãi ngẩng đầu, trong ngay mắt nàng có chút thất thần. Đập vào mi mắt là một trương quen thuộc mặt, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một trận tâm tình rất phức tạp. Giản Đồng. Hàn Phi trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Giản Đồng cùng Hàn Phi từng là đồng học. Hàn Phi đối Giản Đồng là minh luyến, hắn cho tới bây giờ đều không che giấu mình đối Giản Đồng yêu thích chi tình. Ở trường học lúc, hắn lại luôn là tìm các loại cơ hội tiếp cận Giản Đồng, cho nàng đưa bữa sáng, giúp nàng chuyển sách vở. Mà giờ khắc này, đứng tại Hàn Phi trước mặt Giản Đồng nhưng không có trước kia tự tin cùng hào quang. Trong ánh mắt nàng lộ ra mỏi mệt cùng cô đơn, trên mặt còn lưu lại chưa khô vệt nước mắt. Giản Đồng bộ dáng bây giờ để Hàn Vũ đau lòng không thôi. Hắn nhịn không được tới gần Giản Đồng, thanh âm ôn nhu đến như là tia nước nhỏ. Giản Đồng, ngươi thế nào? Ngươi nhìn trạng thái thật không tốt. Giản Đồng nhẹ nhàng cắn môi một cái, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng không muốn đem mình cùng ca ca ở giữa sự tình nói cho Hàn Phi, dưới cái nhìn của nàng. Đây là sâu trong nội tâm mình một khối cực kỳ tư mật, khó mà diễn tả bằng lời đau xót. Nàng há to miệng, lại chỉ là phun ra mấy chữ, không, không có gì. Hàn Phi nhíu nhíu mày, hiển nhiên không tin Giản Đồng. Giản Đồng, chúng ta từng là đồng học, nếu như ngươi có cái gì khó khăn, ngươi có thể nói cho ta. Ta nghĩ, ta cũng có thể đến giúp ngươi. Giản Đồng lắc đầu, yên lặng rời đi. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta không sao. Mặt trời chiều ngã về tây, bận rộn cả ngày đám người kéo lấy mỏi mệt thân thể, bắt đầu lần lượt rời đi riêng phần mình công việc cương vị. Ngay lúc này, Giản Nhạc An có chút ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên tường cái kia kim đồng hồ không ngừng chuyển động đồng hồ, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ hướng lúc tan việc khác. Đoạn thời gian trước báo danh điều khiển trường học, ở thời điểm này đột nhiên gọi điện thoại tới. Chuông điện thoại vang lên trong nháy mắt, Giản Nhạc An trong lòng không khỏi dâng lên một trận chờ mong. Nam nhân kia không hy vọng có một cỗ thuộc về mình xe, không cần quá tốt, hơn 100 vạn là được, có xe đi làm sẽ thuận tiện rất nhiều. Giản Nhạc An trong thẻ tiền đầy đủ. Lúc trước, Vương Tử Siêu lặng lẽ cho hắn một khoản tiền, lại thêm hắn trong khoảng thời gian này tiền lương cùng nghiệp vụ trích phần trăm, hết thảy hơn 6 triệu. Hắn cấp tốc cầm điện thoại di động lên, cho Lữ Khiết phát một đầu tin tức, điều khiển trường học bên kia điện thoại tới để cho ta qua đi, hôm nay cũng không cần ngươi tới đón ta. Gửi đi xong tin tức về sau, Giản Nhạc An liền một khắc cũng không muốn trì hoãn. Các loại thi xong bằng lái, mua xong xe, hắn dự định lại mua một bộ căn phòng lớn. Năm gần 18, xe, phòng ở, tiền tiết kiệm, công việc, bạn gái, tất cả đều có, sinh hoạt coi như mỹ mãn. Vội vàng thu thập xong trên bàn tạp nhạp văn kiện cùng vật phẩm, một mạch nhét vào ba lô, sau đó không kịp chờ đợi hướng điều khiển trường học tiến đến. Làm Giản Nhạc An đuổi tới điều khiển trường học lúc, phát hiện người ở đây đầu nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Hắn đứng tại cổng, ánh mắt trong đám người xuyên thẳng qua, đột nhiên, hắn ánh mắt định trụ, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen, Vương Tử Siêu. Giờ phút này, Vương Tử Siêu tóc đã dài đi ra, không còn là trước đó cái kia đầu trọc. Hồi tưởng lại trước đó cùng Vương Tử Siêu đủ loại quá khứ, Giản Nhạc An tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp. Là giả bộ như không nhìn thấy, vẫn là chủ động tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc. Giản Nhạc An lâm vào xoắn xuýt bên trong, mà Vương Tử Siêu cũng chú ý tới Giản Nhạc An ánh mắt, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng do dự. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Giản Nhạc An. Chương 126, Hoàng Bét lao tội. Giản Đồng kéo lấy phảng phất rót trì nặng nề lại mọi mệnh thân thể, chậm rãi đẩy ra ra môn. Bước vào ra môn, trong phòng bầu không khí ngột ngạt như là thực chất, ép tới người cơ hồ không cách nào thông thuận hô hấp. Người một nhà ánh mắt tựa như đèn chiếu, đồng loạt tập trung đến nàng cái tia hơi có vẻ chật vật trên thân.
Không đợi Giản Đồng đứng vững gót chân, cái kia bởi vì thời gian dài hành tẩu mà hơi lay động thân thể còn chưa kịp điều chỉnh cân bằng, người nhà liền không kịp chờ đợi cùng kêu lên đặt câu hỏi, hắn thế nào? Giản Đồng hơi sững sờ, không dám cùng người nhà nóng bỏng mà bội vàng ánh mắt trực tiếp đối mặt. Nội tâm giờ phút này tựa như một đoàn dây rối, các loại suy nghĩ dây dưa cùng nhau. Chính em thầm dầu dĩ đến cùng muốn hay không đem mình nhìn thấy một màn kia chi tiết cáo chi cho người trong nhà. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, nhẹ nói, ca ca trạng thái rất tồi tệ. Nghe nói lời ấy, ngồi ở một bên Lý Thúy Vân tâm tượng là bị một thanh lưới đao sắc bén hung hăng cắt một chút. Nàng hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt cấp tốc tụ tập, giống như là sắp vỡ đê hồng thủy. Nàng âm thanh run rẩy lấy truy vấn, con ta thế nào? Cái kia thanh âm run rẩy trung gian kiếm lời ngậm lấy một vị mẫu thân đối với nhi tử thật sâu lo lắng cùng yêu thương. Mà nhìn như chấn định tự nhiên, mặt không thay đổi Giản Thanh Sơn, lỗ tai giống như là bén nhạy ra đạ, chính lặng lẽ dựng thẳng lên. Giản Đồng hơi ngưng lại, trong đầu giống như là đang nhanh chóng phát hình lúc ấy nhìn thấy Giản Nhạc Can hình tượng. Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, giống như là muốn đem những hình ảnh kia lấy rõ ràng nhất phương thức bày biện ra đến, tiếp lấy kỹ càng miêu tả nói: "Ta đi thời điểm, nhìn thấy ca ca sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, sắc mặt tựa như là rút khô tất cả huyết sắc, không có một tia sinh khí. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi giống đứt dây hạt châu, không ngừng từ cái trán lăn xuống, dọc theo gương mặt trượt xuống, cả người nhìn qua suy yếu vô cùng. Theo kinh nghiệm của ta phán đoán, đây cũng là nghiêm trọng khí huyết thâm hụt bố trí, thông tục điểm giảng, cũng chính là mọi người thường nói, thật hư." Thân là một tên chuyên nghiệp bác sĩ, Giản Đồng đối với cái này loại triệu chứng có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thật hư. Lý Mạn Mạn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh, giống như là bị một đạo đột nhiên xuất hiện thiểm điện đánh trúng. Nàng cắn thật chặt hàm răng, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. An An mới bao nhiêu lớn a, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ? Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ngừng lại, trong đầu không tự chủ được hiện ra một người thân ảnh, Lữ Khiết. Vừa nghĩ tới đó, Lý Mạn Mạn kềm nén không được nữa nội tâm lửa giận, chửi ầm lên bắt đầu, cái kia nữ nhân đang chết. Nhất định là nàng đem An An hại thành như vậy, cái này hồ ly tinh. Người một nhà nghe được tin tức này về sau, đều lòng đầy căm phẫn. Nhất là Giản Long Hoa, hắn tức giận đến cả khuôn mặt trướng đến giống như màu gan heo đỏ bừng, nổi trận lôi đình, đống nhiên hung hăng vô bàn một cái. Cái kia phanh một tiếng vang thật lớn, phản phất muốn đem cái bàn trò đập nát. Hắn tức sùi bọt mép, giáp cuống họng quát tầm lên, ta kia đáng thương đệ đệ mới bao nhiêu lớn điểm nhân kỷ. Lấy ở đâu tốt như vậy thể lực đi ứng phó loại nữ nhân kia. Lữ Khiết há lại bình thường nữ nhân. Thân thể nàng tố chất viễn siêu cô gái tầm thường, mà lại tuổi tác đều nhanh 30. Tục ngữ nói nữ nhân 30 như sói, đệ đệ của hắn làm sao có thể chống đỡ được? Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha nữ nhân kia. Giản Long Hoa nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Lý Thúy Vân đã khóc đến khóc không thành tiếng, con của ta à, làm sao lại bị như thế lại tội, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị loại nữ nhân này quấn lên. Giản Thanh Sơn thì là trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Là một người từng trải, hắn biết rõ loại đau khổ này, kia là sâu tận xương thủy, không cách nào nói đau đớn. Con a, khẳng định là hỏng bét lão tội. Lần này còn không phải ngoan ngoãn về nhà. Rộng rãi mà bận rộn điều khiển trong trường, đám người rộn rộn rằng ràng, cỗ xe lui tới, tiếng ồn ào liên tiếp. Lần này huấn luyện viên chính đúng là một vị nữ tính. Tin tức này tại giữa học viên cấp tốc truyền bá ra, đưa tới mọi người nhao nhao nghị luận. Nghe nói nàng là một tên xuất ngũ tay đua xe. Tất cả mọi người đối nàng tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong, nghĩ đến có thể tại nàng chỉ đạo hạ nắm giữ tinh xảo kỹ thuật điều khiển. Mà Giản Nhạc Can ngày bình thường bận rộn công việc đến tối bụi, liên qua mắt một đô không có thời gian đi đứng đắn khảo thí. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, căn bản bận quá không có thời gian đến soát đề ôn tập. Không có cách, cuối cùng chỉ có thể hào khí địa vung ra 8000 khối, thông qua một chút không đứng đắn con đường, dễ dàng qua cửa này. Đến khoa mục 2 thời điểm, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Đồng dạng vẫn là cần dùng tiền mới có thể giải quyết. Bất quá lần này cũng không thể hoàn toàn dựa vào để tiền, còn phải hơi đi một chút đi ngang qua sân khấu, làm bộ học một chút làm sao lái xe mới được. Dù sao, khoa mục 2 thực thao tính mạnh hơn, cũng không thể liền xe đều chưa sở qua liền trực tiếp thông qua khảo thí a. Giản Nhạc Can lựa chọn học tập chính là dùng tay đứng máy hình, ngay tại lúc hôm nay cái này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu thời gian bên trong. Vị kia có thụ chú mục huấn luyện viên chính thế mà không có hiện thân. Thay thế nàng dạy bảo các học viên đều là một ít huấn luyện viên mà thôi. Những thứ này nhỏ huấn luyện viên kinh nghiệm không đủ, dạy học phương pháp cũng tương đối cứng nhắc, để Giản Nhạc Can cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng tòa này điều khiển trường học quy mô gọi là một cái lớn, liếc nhìn lại, sân huấn luyện địa rộng lớn vô ngần. Khoảng chừng mấy cái tiêu chuẩn sân bóng cộng lại bao la như vậy, cũng khó trách nơi này học phí sẽ cao tới hơn 1 vạn nguyên. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ, mới tinh huấn luyện viên xe chỉnh tề địa sắp hàng, phảng phất tại chờ đợi học viên công chế. Phụ trách giáo sư Giản Nhạc Can chính là một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại thúc. Từ Giản Nhạc Can lên xe một khắc kia trở đi, hắn liền không đã cho sắc mặt tốt. Người cái này ngu xuẩn, ngay cả cái tay lái đều đánh không tốt sao? Nhìn kính chiếu hậu, đến một chút vị tranh thủ thời gian phải đánh đầy a. Đại thúc tiếng giống trong xe quanh quẩn, chấn động đến Giản Nhạc Can lỗ tai ông tắc hưởng. Con mắt dài đi nơi nào, không nhìn thấy tuyến sao? Về chính chậm, lại ép tuyến. Giản Nhạc Can bị mắng mặt đỏ tới mang tai, luôn cuống tay chân. Phanh lại trước giẫm ly hợp, phanh lại trước giẫm ly hợp, ta nói bao nhiêu lần? Đầu góc nước vào rồi. Đơn giản như vậy động tác cũng có thể làm sai. Đại thúc càng mắng càng khởi kình, bụng nước đều nhanh phun đến Giản Nhạc Can trên mặt. Giản Nhạc Can cẩn thận từng ly từng tí thao tác cố xe, ý đồ để cho mình động tác càng thêm quy phạm, có thể càng là khẩn trương, liền càng dễ dàng phạm sai lầm.
đại thúc lở trách đâm thanh bên thai không dứt, ta giáo nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua ngươi đần như vậy. Đều nhanh 10 phút đồng hồ, ngay cả cái chuyển xe nhập kho đều học không được. Giản Nhạc Can cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, nói với mình không nên bị đại thúc lở trách ảnh hưởng. Ai nha, ngươi có thể hay không nhanh lên? Lê mê cái gì? Đại thúc không ngừng thúc giục, thật sự là không may, đụng phải ngươi như thế cái dù một đầu. Giản Nhạc Can ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng nắm giữ kỹ xảo lái, để bị đại thúc này ngậm miệng. Nhìn cái gì vậy, chuyên tâm trông xe. Đại thúc lại là gầm lên giận dữ, nhìn kính chiếu hậu a, ngươi cái nhỏ ngu xuẩn. Nếu là tái xuất sai, hôm nay cũng đừng nghĩ xuống xe. Chương 127, nam nhân không có một cái nào đổ tốt đại thúc tên là Phát Quốc Sương, tên của hắn tại điều khiển trong trường như sấm bên tai. Nhưng cũng không phải là bởi vì hắn dạy học thành tựu, mà là bởi vì hắn phẩm hạnh tồi tệ. Phát Quốc Sương, một năm gần 50 nam tử trung niên, xử lý huấn luyện viên đã có 20 năm lâu. Tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng, hắn muốn nên tích lũy phong phú dạy học kinh nghiệm, trở thành học viên tin cậy đạo sư, nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Phát Quốc Sương tay chân rất không sạch sẽ, thu lấy người khác hồng bao sự tình nhìn mãi quay mắt. Đối với những cái kia khát vọng đạt được càng nhiều chiếu cố cùng chỉ đạo học viên, hắn luôn luôn ám chỉ thậm chí chỉ rõ bọn hắn đưa lên hồng bao. Nếu không liền sẽ đang dạy học bên trong cố ý làm khó dễ, thái độ ác liệt. Thậm chí, hắn còn từng đối không ít nữ học viên tiến hành qua bị ổi hành vi. Những cái kia vô tội nữ học viên tại học lái xe quá trình bên trong, không chỉ có phải thừa nhận học lái xe áp lực, còn muốn thời khắc để phòng hắn làm loạn cử động. Đến phiên Giản Nhạc Can học tập chuyển xe nhập kho hạng mục này. Đây đối với rất nhiều học viên tới nói đều là một cái có tính khiêu chiến khâu, Giản Nhạc Can cũng không ngoại lệ. Chuyển xe nhập kho danh xưng vô tình kho, từng có vô số học viên chết tại cửa này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn bởi vì một cái nho nhỏ thao tác sai lầm, Phát Quốc Xương liền đối với Giản Nhạc Can chửi ầm lên, mà lại một mắng chính là nửa ngày. Lời nói kia cực kỳ khó nghe, tràn ngập vũ nhục cùng trào phúng. Lúc này Giản Nhạc Can trong lòng cùng gương sáng giống như, hắn biết rõ nguyên do trong đó. Nếu không cho huấn luyện viên nhét bên trên hồng bao, chỉ sợ khó mà đạt được dốc lòng dạy bảo. Giản Nhạc Can trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng hắn cũng minh bạch dưới loại tình huống này, trực tiếp đối kháng khả năng cũng không phải là thượng sách. Kết quả là, chỉ gặp Giản Nhạc Can khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói: "Huấn luyện viên, chút tiền lẻ này ngài cầm đi uống chén trà." Lời còn chưa dứt, hắn liền nhanh chóng thông qua điện thoại chuyển khoản cho Phát Quốc Xương dòng giá 3000 nguyên. Phát Quốc Xương chợt nhìn đến khoản này khoản tiền tới sổ, không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Lại còn nhiều như vậy? Bất quá, vì sao cái này kim ngạch vừa lúc chính là 3000?" Cứ việc trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng giờ này khắc này, lòng tham lam cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Cái kia 3000 nguyên số lượng trong mắt hắn lóe ra mê người quan mang, để hắn trong nháy mắt quên đi tất cả lo nghĩ. Hắn không nói hai lời liền nhận số tiền kia, trong nháy mắt trở nên vẻ mặt ôn hòa bắt đầu, thậm chí còn tán dương lên Giản Nhạc Can tới. "Hozo, ngươi tiểu tử này thật biết làm việc mà." Giọng nói kia cùng lúc trước hung dữ hoàn toàn khác biệt, tràn ngập lấy lòng cùng lĩnh nội. Đối mặt Phát Quốc Xương thái độ 180 độ chuyển biến lớn, Giản Nhạc Can chỉ là nhàn nhạt cười cười. Trong tươi cười mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng cùng kinh miệt, sau đó không nhanh không chậm ném ra ngoài một câu: "Huấn luyện viên, thực không dám giấu giếm, bạn gái của ta thế nhưng là một tên cảnh sát, ngài chẳng lẽ liền một chút đều không sợ sao?" Phát Quốc Xương nghe nói lời ấy, thân thể run lên bần bật. "Đừng, chớ làm loạn a, ta có thể cảnh cáo ngươi. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có ngươi kết quả gì tốt." Giản Nhạc Can vẫn như cũ mặt mỉm cười, "Chỉ cần ngài hiện tại bắt đầu nghiêm túc, giữ khuôn phép địa dạy ta học lái xe kỹ thuật. Như vậy cái này 3000 khối liền xem như tặng cho ngài tiểu tiểu tâm ý, nhưng nếu như ngài y hiển nhiên không biết hối cải, không hảo hảo giáo sư tại ta, vậy coi như đừng trách ta không khách khí." Phát Quốc Xương lúc này đã hoàn toàn đã mất đi vừa rồi lấy tiền lúc đắc ý, hắn đầu đầy mồ hôi, liên tục gật đầu nói: "Nhất định nhất định, ta cam đoan hảo hảo dạy ngươi, tuyệt không dám lại có nửa điểm qua loa." Giản Nhạc Can nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Hắn ánh mắt tùy ý quét mắt xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về cách đó không xa cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, Vương Tử Siêu. Lúc này Vương Tử Siêu đang bị mắng cầu hết lâm đầu, bộ dáng kia tựa như một con bị bạo phong vũ tập kích chim cút nhỏ, chật vật không chịu nổi. Giản Nhạc Can chỉ là cực kỳ ngắn ngủi địa ở trên người hắn dừng lại một chút, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, sau đó liền nhanh chóng thu hồi lại. Dù sao, giữa bọn hắn đã tuyệt giao. Vương Tử Siêu tại cái này vô cùng chật vật thời khắc, cũng nhìn thấy Giản Nhạc Can. Trong nháy mắt đó, một cố khó mà ức chế xấu hổ cùng cảm giác mất mát như là mãnh liệt như thủy triều xông lên đầu. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị lột sạch quần áo thị chúng rồ kẻ, tại đã từng thân mật vô gian trước mặt bằng hữu như thế mất mặt. Loại này xấu hổ làm cho hắn cảm thấy mình đơn giản xấu hổ vô cùng, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể cúi đầu xuống, tránh đi Giản Nhạc Can ánh mắt. Mà đứng tại Vương Tử Siêu trước mặt, là một cái nữ huấn luyện viên. Doãn Hâm dáng dấp hết sức xinh đẹp, nàng vẽ lấy khoa trương yên hơn chàng. Giữa mùa đông, mặc một bộ áo lót nhỏ, lộ ra trắng non bả vai cùng cánh tay, trên cánh tay còn hoa văn một cái nho nhỏ hồ điệp hình xăm. Hạ thân phối hợp một đầu lỗ rách quần jean, chân đạp một đôi giày cao gót màu đỏ. Đi trên đường phát ra đăng 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 tiếng vang, mỗi một bước đều mang một loại vênh váo hung hăng cảm giác. "Ngươi cái phế vật học mẹ ngươi xe, cút về đi." Doãn Hâm cảm xúc hỏng bét tới cực điểm. Trông nàng vượt quá giới hạn, bị nàng bắt gian tại giường về sau, bây giờ vì tiểu tam muốn cùng nàng quả quyết ly hôn, còn muốn cầu nàng tịnh thân gia hộ. Nam nhân không có một cái nào đủ tốt. Hôm nay, nàng lại uống một chút ít rượu, cổ tựa như chất dẫn cháy, để nàng vốn là táo bạo tính tình càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong tay nàng còn cầm một cái chứa nửa bình rượu bình nhỏ, thỉnh thoảng địa uống một ngụm. Mỗi uống một ngụm, lửa giận trong đôi mắt tựa hồ thì càng vượng một chút. Lời còn chưa dứt, Doãn Hâm tựa như bị điên, cao cao địa nâng tay lên. Sau đó dùng tận khí lực toàn thân, một bàn tay hung hăng phiến đến Vương Tử Siêu trên mặt. Ba. Thanh thúy tiếng bạc hai, tại trống trải trong sân huấn luyện đột ngột quen quần. Vương Tử Siêu mặt trong nháy mắt liền hiện ra một cái rõ ràng, đỏ bừng trở ấn, liền giống bị in dấu lên đi sỉ nhục tiêu ký. Lỗ tai của hắn cũng bị một tát này đánh cho ông tác hưởng, trước mắt ứa ra kim tinh, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Tử Siêu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng không khỏi tự chủ về sau rụt rụt. Hắn không dám chút nào có bất kỳ ý niệm phản kháng, chỉ là giống một cái phạm sai lầm hài tử, doa đến chặn lại nói xin lỗi. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, yếu ớt đến tựa như trong gió thu một mảnh lá rách, cả người hèn mọn đến liêu trần ai lý. Trung quanh các học viên thấy cảnh này, tựa như một đám nghe được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao quăng tới chế rêu ánh mắt. Có học viên thậm chí không che giấu chút nào địa cười lên ha ha, tiếng cười kia tại Vương Tử Siêu bên tai tiếng vọng, như là vô số thanh bén nhọn lưỡi dao, vô tình nhói nhói lấy hắn tâm. Ha ha, ngươi xem một chút hắn, thật giống cái nhuyễn đản. Một người mặc màu lam áo thun học viên cười lớn đối người bên cạnh nói. Hắn một bên nói một bên dùng tay khoa tay lấy Vương Tử Siêu chật vật dạng. Chính là, bị đánh còn sẽ chỉ xin lỗi, thật là một cái người không có cốt khí. Một cái khác học viên cũng phụ họa, hắn mặc một đôi màu trắng giày thể thao, cố ý trên mặt đất dùng sức chà chà, lấy biểu hiện mình kinh thường. Giàn nhạc ca yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tựa như một đấm nước động, không có nổi lên mảy may ba động. Hắn cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì lý do, cũng không có một tơ một hào ý nguyện đi nhúng tay Vương Tử Siêu sự tình. Hắn thấy Vương Tử Siêu hiện tại tao nộ, hoàn toàn là chính hắn vấn đề, cùng mình đã không có bất kỳ quan hệ gì. Vương Tử Siêu tại dạy vào học lái xe quá trình bên trong, bởi vì một cái nho nhỏ thao tác sai lầm, lại nên đón Doãn Hâm như là mưa to gió lớn đánh đập. Doãn Hâm giống như là tìm được một cái tuyệt hảo phát tiết lối ra, quyền cước như là như mưa rơi không chút lưu tình rơi vào Vương Tử Siêu trên thân. Mỗi một quyền mỗi một chân đều mang nội tâm của nàng phẫn nộ cùng oán hận, nàng vừa đánh vừa chửi. Người cái này đồ vô dụng, đơn giản như vậy thao tác cũng không biết, ngươi còn tới học xe gì? Đơn giản chính là lãng phí thời gian của ta. Chương 128, Giản Nhạc Can thực sự nhịn không được. Vương Tử Siêu yên lặng thừa nhận đây hết thảy, mặt của hắn đã bị đánh đến sưng đỏ không chịu nổi, tựa như một cái chín mùi nát đào tử. Bờ môi cũng bị phá vỡ, chảy ra một vệt máu, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm, nếm đến mùi máu tanh. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, đây không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì sâu trong nội tâm sợ hãi. Trong mắt của hắn lóe ra nước mắt, nhưng lại không dám để cho bọn chúng chảy xuống, chỉ có thể cố nén, sợ hãi này lại càng thêm chọc giận Doãn Hâm. Y phục của hắn cũng bị xé rách một chút, lộ ra gầy gò bả vai, mặt trên còn có Doãn Hâm móng tay xẹt qua vết tích. Người chung quanh tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn, thanh âm kia tựa như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng Vương Tử Siêu cuốn tới. Bọn hắn tựa hồ đem Vương Tử Siêu thống khổ trở thành một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, thấy say sưa ngon lành. Có người chỉ trỏ, lớn tiếng nói, nhìn hắn cái kia hùng dạng, thật mất mặt. Ngón tay của hắn thẳng tắp chỉ vào Vương Tử Siêu, thân thể còn theo tiếng cười đung đưa. Có người thì tại một bên soi mói, loại người này liền không nên còn sống, cho chúng ta nam đồng bào mất mặt. Mỗi một câu chế giễu cũng giống như một thanh mang theo gai ngược mới rơi tại Vương Tử Siêu trên vết thương, để hắn thống khổ gấp bội. Giản Nhạc Can nhìn trước mắt một màn này, trong lòng chỉ cảm thấy nhận biết Vương Tử Siêu loại người này, quả thực là một loại lớn lao mất mặt. Có thể hay không tranh khẩu khí. Đã từng những cái kia mỹ hảo hồi ức tại thời khắc này trở nên như thế tái nhợt bất lực, tựa như phai màu cũ ảnh chụp. Hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, đó chính là về sau muốn triệt để cùng Vương Tử Siêu phân rõ giới hạn, cũng không tiếp tục phải có bất luận cái gì liên quan. Giản Nhạc Can quay đầu, không còn đi xem Vương Tử Siêu kia đáng thương lại thật đáng buồn bộ dáng, tựa như vứt bỏ một cái nặng nề bao phục đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, nói với mình muốn chuyên chú vào chính mình sự tình, không nên bị những thứ này râu ria người và sự việc quấy nhiễu. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định, đem lực chú ý một lần nữa thả lại mình học lái xe huấn luyện bên trên. Hắn điều chỉnh một chút cái mũ của mình, nắm chặt tay lái, chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo luyện tập. Mà lúc này Vương Tử Siêu, tại Doãn Hâm cái kia như gió táp mưa rào đánh chửi cùng mọi người chung quanh cái kia tiếng cười nhạo chói tai bên trong đau khổ dãy rủa. Hắn không dám phản kháng, hắn sợ. Mà Doãn Hâm thì càng đánh càng thoải mái, một bên dùng sức huy động bàn tay, một bên cười ha ha nói: "Người nam nhân này thật đúng là trung thực a, bị đánh thành dạng này thế mà ngay cả một điểm tính tình đều không có. Có phải hay không cái nam nhân a?" Vương Tử Siêu cắn chặt môi, hắn dùng điếu ớt đến cơ hồ thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói: "Ngươi đánh đủ chưa? Ta biết ngươi bây giờ tâm tình không tốt lắm." Doãn Hâm lại là bỗng nhiên chuốt xuống một ngụm rượu lớn, tay độc chất lòng thuận cổ họng của nàng chảy xuống, như là một đầu thiêu đốt hỏa tuyến, lại chưa thể dội tắt trong nội tâm nàng lửa giận, nàng phẫn nộ quát: "Nốt ngươi cái gì thí sự? Hảo hảo học xe của ngươi. Các ngươi những thứ này số nam nhân cả đám đều sẽ giả vờ giả vịt, không có một cái là đồ tốt." Nói xong, nàng cái kia thoa tiên diễm son môi bờ môi khẽ run, son môi có chút choáng nhâm ra, để nàng xem ra càng thêm điên cuồng. Trên mặt nàng cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà bặm bẹo biến hình, trên gương mặt cơ bắp nâng lên, giống như là từng đầu phẫn nộ tiểu xà đang ngọ ngậy. Đúng lúc này, Vương Tử Siêu bởi vì không quan tâm lại phạm phải một sai lầm. Tay của hắn tại trên tay lái run rẩy, giống như là đung đưa trong gió cánh khô, trên trán che kín mồ hôi lạnh thuận mặt của hắn trượt xuống. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, lần này Doãn Hâm vậy mà cũng không có giống trước đó như thế động thủ đánh hắn, mà là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái về sau, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm một chút lời khó nghe. Tựa hồ đã đánh cho mệt mỏi, hay là trong chớp nhoáng này sai lầm cũng không có chạm đến nàng cảm xúc buộc phát điểm. Thân thể của nàng có chút ngửa ra sau, tựa ở trên ghế ngồi, hai tay quanh ôm ở trước ngực, con mắt nhìn chằm chằm Vương Tử Siêu. "Ngươi làm sao không đánh ta rồi?" Vương Tử Siêu nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, phản phất đã thành thói quen bị đánh mắng, đột nhiên đình chỉ ngược lại để hắn cảm thấy không thích ứng. "Ngươi nghiện đúng không?" Doãn Hâm trợn mắt tròn xoe, không chút do dự một bàn tay quạt đi lên. Một tát này đánh cho vừa vội lại hung ác, mang theo tiếng gió gào thét. Đầu của hắn bị đánh đến khuynh hướng một bên, đầu tóc rối bời địa che khuất ánh mắt của hắn. Trong lỗ hai ông tác hưởng, phản phất có vô số con ong mật ở bên trong bay múa, trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn ngũ quan đều có chút bặm mẻo. Vương Tử Siêu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng hắn cố nén không cho bọn chúng rơi xuống. Hắn biết, ở thời điểm này thút thít sẽ chỉ làm mình càng thêm khó xử. Cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì ngạnh ở, khó chịu lợi hại. Trung quanh tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn, những cái kia tiếng cười như là bén nhọn châm, lần lượt nhói nhói lấy tâm linh của hắn. Những cái kia chế giễu học viên của hắn nhóm, có đứng ở một bên ôm bụng cười to, có thì lẫn nhau trêu ghẹo. Đem Vương Tử Siêu thống khổ trở thành bọn hắn tìm niềm vui nguồn suối. "Ta chỉ là cho là ngươi có thể tỉnh táo một điểm." Vương Tử Siêu khó khăn nói, ý nghĩa nhiên cố gắng duy trì sau cùng một tia tôn nghiêm. Doãn Hâm nhưng căn bản không nghe giải thích của hắn, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói: "Tỉnh táo? Ngươi cho rằng ta có thể tỉnh táo? Cuộc sống của ta đều bị các ngươi những nam nhân này hủy." Thanh âm của nàng tràn ngập thống khổ, phản phất muốn đem tất cả bất hạnh đều thuộc về tội trạng tại Vương Tử Siêu. Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ là đang gầm thét, thanh âm tại trống trải trong sân huấn luyện quanh quẩn, để người chung quanh cũng không khỏi lé mắt. Vương Tử Siêu yên lặng túi lầu xuống, không nói thêm gì nữa. Giàn Nhạc Can yên lặng nhìn xem một màn này, nội tâm như là rời sông lấp biển. Hắn vốn định triệt để cùng Vương Tử Siêu phân rõ giới hạn, mà dù sao từng có qua giao tình rất sâu. Cái kia một kia lưu lại tình nghĩa, tựa như ngoan cố cỏ dại, dưới đáy lòng một góc nào đó cắm rễ. Rốt cục, hắn vẫn là nhịn không được, lấy điện thoại di động ra cho Lữ Khiết gọi điện thoại. Hắn cắn răng, ở trong lòng nghĩ đến, cuối cùng sẽ giúp phế vật kia một lần, coi như là triệt để chặt đứt qua đi một cái nghi thức. Lữ Khiết là cái lôi lệ phong hành người, cũng không lâu lắm liền chạy tới điều khiển trường học. Nàng liếc mắt liền thấy mặt mũi tràn đầy vết thương Vương Tử Siêu, cái kia từng đạo xương đỏ dấu, vỡ tan quẻ miệng. "Ai đánh cho ngươi?" Vương Tử Siêu ánh mắt né tránh lấy không dám nhìn Lữ Khiết. Hắn do dự một chút, sau đó dùng yếu ớt đến cơ hồ nghe không được thanh âm nói, "Không phải, ta tự đánh mình." Giàn Nhạc Can nghe được câu trả lời này, cả người giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, triệt triệt để địa tâm lạnh. Ánh mắt của hắn từ nguyên bản vẻ bất nhẫn trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, lửa giận trong lòng đột địa một chút liền bốc lên. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau nếu là xen vào nữa hắn, chính là chó. Hắn cảm thấy mình hảo tâm bị Vương Tử Siêu hung hăng giày xéo, mình vốn cũng không hẳn là xen vào chuyện bao đồng. Hiện tại ngược lại tốt, giống như là một cái tự mình đa tình dỗ kẻ. Trung quanh các học viên nghe được Vương Tử Siêu trả lời, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại bộc phát ra một trận cười vang. Tiếng cười kia so trước đó càng thêm không kiêng nể gì cả, giống như là đang cười nhạo Giản Nhạc Can xen vào việc của người khác, cũng giống là tại tiến một bước mỉa mai Vương Tử Siêu nhu nhược. "Ha ha, ngươi nhìn hắn, bị đánh thành dạng này còn không dám nói thật." Một người mặc màu vàng ngắn tay học viên toét miệng lớn tiếng nói. Chính là, loại người này liền không xứng người khác giúp hắn, mình làm tiện chính mình." Một cái khác học viên cũng đi theo ồn ào, còn hướng Vương Tử Siêu phương hướng nổ một ngụm nước bọt. Doãn Hâm ở một bên nghe được đây hết thảy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Nàng nhìn xem Vương Tử Siêu, tựa như đang nhìn một cái đáng thương lại buồn cười sâu kiến. Nàng nghĩ thầm, "Hừ, đây là nam nhân, nhu nhược lại ngu xuẩn." Giản Nhạc Can không muốn lại ở chỗ này chờ lâu một giây, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Vương Tử Siêu đột nhiên gọi hắn lại. Chương 129, cái gì là huynh đệ làm Vương Tử Siêu la lên, truyền vào Giản Nhạc Can trong hai lúc. Hắn lại phảng phất không nghe thấy, bộ pháp chẳng những không có mảy may dừng lại, ngược lại càng thêm tăng tốc. Mà cùng Giản Nhạc Can sóng vai Lữ Khiết, thì tại nghe được trận này la lên sau có chút nghiêng đầu đi, ánh mắt hướng thanh âm chuyển phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Vương Tử Siêu chính một mặt lo lắng hướng về phía bọn hắn bên này hét to, bộ dáng kia nhìn có chút chật vật. Đầu tóc rối bời không chịu nổi, quần áo cũng bị kéo tới nhăn nhăn nhúng nhúng, trên mặt tất cả đều là thương. Lữ Khiết thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ vùi đầu tiến lên Giản Nhạc Can, nhẹ nói, "Hắn giống như đang gọi ngươi." Nhưng mà, Giản Nhạc Can đối với cái này lại mắt điếc tai ngơ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là phối hợp tiếp tục hướng phía trước đi. Cũng lạnh lùng đáp lại nói, "Ta không biết hắn, chúng ta mau về nhà." Nói xong, liền mở cửa xe, ra hiệu Lữ Khiết cùng nhau lên xe rời đi. Lữ Khiết tự nhiên phát giác được Giản Nhạc Can giờ phút này tâm tình hỏng bét, nàng sáng suốt lựa chọn giữ yên lặng, cũng không tiếp tục nhiều chuyện hỏi cái gì. Nàng khe khẽ thở dài, thuận theo trên mặt đất xe, ánh mắt lại nhịn không được lần nữa nhìn về phía còn tại nguyên địa la lên Vương Tử Siêu. Người này thật đáng thương. Mà lưu tại nguyên địa Vương Tử Siêu, trơ mắt nhìn xem Giản Nhạc Can không chút lưu tình cũng không quay đầu lại dần dần từng bước đi đến. Trên mặt hắn nguyên bản còn mang theo vài phần vẻ ước ao, giờ phút này cũng đã hóa thành vô tận tuyệt vọng cùng thê lương. Hảo huynh đệ của hắn cũng chê hắn không có tiền đồ. Vương Tử Siêu khỏe miệng chậm rãi giơ lên một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn tiểu dung, trong miệng tự lẩm bẩm, "Ha ha, thì ra là thế a." Lúc này, các học viên nhao nhao ngừng chân vây xem, đối Vương Tử Siêu chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nhìn hắn dáng vẻ đó, thật buồn nôn a. Nói không chừng là thằng điên. Những người này chế giễu như là mũi tên nhọn không ngừng bắn về phía Vương Tử Siêu, làm hắn muốn là thủng trăm ngàn lỗ tâm lại tăng thêm mấy đạo mới thương. Nhưng dù cho như thế, Vương Tử Siêu tựa hồ đã hoàn toàn không quan tâm người khác cách nhìn. Hắn lại bắt đầu cười to lên, tiếng cười kia nghe đã điên cuồng vừa thương xót ai. Tiếng cười trong không khí quanh quẩn, để người chung quanh đều cảm thấy một trận rùng mình. Gia hỏa này có phải hay không bị đánh ngốc cả nha? Làm sao đột nhiên cười đến khủng bố như vậy? Trong đám người, Doãn Hâm nhìn qua cùng thiếu không chỉ Vương Tử Siêu, trong lòng không khỏi giật mình. Vừa mới bởi vì uống rượu mà có chút mơ hồ đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng nhớ tới trước đó cùng Vương Tử Siêu xung đột, chẳng lẽ mình vừa rồi ra tay quá nặng, thật đem người này đánh cho tinh thần thất thường hay sao? Nghĩ tới đây, Doãn Hâm không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Người không sao chứ? Doãn Hâm cẩn thận từng ly từng tí tới gần Vương Tử Siêu, thăm dò tính mà hỏi thăm. Vương Tử Siêu lại phảng phất không có nghe được nàng, vẫn tại điên cuồng cười. Doãn Hâm có chút không biết làm sao, nàng ý đồ đưa tay kéo ở Vương Tử Siêu, lại bị hắn bỗng nhiên hất ra. Tại một cái ban đêm yên tĩnh, Vương Tử Siêu cầm lấy một cây đao, kết thúc mình tuổi trẻ sinh mệnh. Làm người phát hiện lúc, đã quá muộn. Trên mặt hắn còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, trong phòng tràn ngập bi thương và tuyệt vọng khí tức. Làm Lữ Khiết tiếp vào dân chúng báo cảnh lúc, liền trước tiên gọi cho Giản Nhạc An. Vương Tử Siêu tự sát. Ngươi nói cái gì? Giản Nhạc An nghe xong, tinh thần trở nên hoảng hốt. Tối hôm qua, Vương Tử Siêu trong buồn tắm cắt cổ tay. Hắn tại sao muốn tự sát? Giản Nhạc An trong lòng ngũ vị tạp trần. Lữ Khiết lắc đầu, ta cũng không biết, hắn không có gia thuộc. Hắn không phải có cái lão bà sao? Giản Nhạc An nhớ kỹ, Vương Tử Siêu nói muốn cùng Đặng Tiểu Mạn kết hôn. Lữ Khiết trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, bọn hắn đã sớm chia tay, tựa như là bởi vì một chút mâu thuẫn, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Giản Nhạc An thở dài một hơi, hướng công ty xin phép nghỉ một ngày, liền đem Vương Tử Siêu thi thể đưa đến hỏa táng tràng. Hỏa táng tràng bên trong, Giản Nhạc An nhìn xem Vương Tử Siêu thi thể bị chậm rãi thúc đẩy lò hỏa táng. Giản Nhạc An nhớ tới cùng Vương Tử Siêu đã từng cùng một chỗ vượt qua thời gian. Bọn hắn đã từng cùng một chỗ tại tiểu trấn bờ sông câu cá, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, thời điểm đó Vương Tử Siêu trên mặt treo đầy khuôn mặt tươi cười. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều biến thành tro tàn. Giản Nhạc An bắt đầu suy nghĩ, là cái gì đem Vương Tử Siêu đẩy hướng tử vong vực sâu? Là cái kia thất bại tình yêu sao? Tại một cái gió biển nhẹ phẩy, sóng biển nuốt bên bờ thời gian. Giản Nhạc An tay nâng lấy Vương Tử Siêu hủ cho cốt, sắc mặt ngưng trọng đi vào bờ biển. Trên bầu trời chất đống tầng mây dày đặc. Giản Nhạc An từng bước một đi hướng bờ biển, dưới chân bãi cắt lưu lại hắn dấu chân thật sâu. Rốt cục, Giản Nhạc An đứng tại sóng biển có thể chạm đến địa phương. Hắn từ từ mở ra hủ cho cốt, gió biển lập tức thổi lên một chút cho cốt, màu trắng bột phấn trong gió phiêu tán. Giản Nhạc An nhìn qua trong tay cho cốt, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói, "Vương Tử Siêu, ta đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường." Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đem Vương Tử Siêu cho cốt vẩy hướng đại hải. Cho cốt trong gió bay múa, có đã rơi vào sóng biển bên trong, trong nháy mắt bị nước biển nuốt hết, có thì theo gió biển trôi hướng phương xa. Kiếp sau đừng ngốc như vậy. Giản Nhạc An thanh âm mang theo run rẩy. Hắn nhớ tới Vương Tử Siêu đã từng mộng tưởng, bọn hắn từng cùng một chỗ ước mơ tương lai, muốn ở cái thế giới này xông ra một phen thuộc về mình thiên địa. Nhưng hôm nay, Vương Tử Siêu lại lấy dạng này quyết tuyệt phương thức rời đi thế giới này. Giản Nhạc An nhìn chăm chú đại hải, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới bọn hắn khi còn bé cùng một chỗ tại đầu đường chơi đùa thời gian, thời điểm đó Vương Tử Siêu là cỡ nào khoái hoạt cùng vô ưu vô lự. Bọn hắn cùng một chỗ leo cây, cùng một chỗ chơi trốn tìm, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ hẻm nhỏ. Đúng lúc này, một trận điện thoại đánh tới, phá vỡ Giản Nhạc An đắm chìm trong bi thương yên tĩnh. Chuông điện thoại gấp rút vang lên, phản phất tại thúc giục hắn tranh thủ thời gian tiếp lên. Giản Nhạc An chậm rãi từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, đưa tay cầm điện thoại di động lên, biểu hiện trên màn ảnh chính là Lữ Khiết danh tự. Hắn hít sâu một hơi ấn xuống nút trả lời. Vương Tử Siêu viết một phong di thư, ngươi muốn nhìn sao? Lữ Khiết thanh âm từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, mang theo một chút do dự cùng nặng nề. Giản Nhạc An trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, không hứng thú, tăng thêm phiền não thôi. Ngày kế tiếp, hắn giống thường ngày, buổi sáng như thường lệ đi làm. Buổi chiều, Giản Nhạc An dựa theo kế hoạch đi học xe. Khoa mục 2 khảo thí rất mau tới lâm, Giản Nhạc An bình tĩnh ngồi ở trong xe. Khảo thí quá trình bên trong, hắn sớm đã lấy lòng lục thông, cứ việc mỗi một cái khâu đều ra sai, nhưng như thường thông qua được khoa mục 2. Khoa 3 huấn luyện bên trong, Giản Nhạc An vì bảo đảm có thể một lần thông qua, lựa chọn mua được an toàn viên, tốn hao 8000 nguyên. Tại an toàn viên âm thầm hiệp trợ dưới, hắn thành công điểm một thanh qua. Khoa 4 khảo thí, hắn không có thời gian soát đề, đồng dạng lựa chọn dùng tiền thông qua, lần này tốn hao 1 vạn nguyên. Mặc dù phương thức này cũng không hào quang, nhưng ngắn ngủi 1 tháng thời gian, tập lái xe thời gian không cao hơn nửa ngày, Giản Nhạc An lấy được bằng lái. Giản Nhạc An vừa dự định đi mua chiếc xe, đồng nhiên từ Lữ Khiết cái kia biết được, Vương Tử Siêu chừa cho hắn một cô chờ. Nghe được tin tức này, Giản Nhạc An ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã rời đi Vương Tử Siêu còn vì hắn chuẩn bị dạng này một phần hậu lễ. Giản Nhạc An nắm thật chặt bằng lái, nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn không biết Vương Tử Siêu vì sao lại lưu cho hắn một chiếc xe. Có lẽ là đối giữa bọn hắn hữu nghị cuối cùng kỷ niệm, có lẽ là hy vọng hắn có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Vương Tử Siêu, ngươi hà tất phải như vậy? Giản Nhạc An nói một mình. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh. Chiếc này Porsche đối với Giản Nhạc An tới nói, không chỉ là một chiếc xe, càng là Vương Tử Siêu đối với hắn thâm hậu tình nghĩa cùng tương lai kỳ vọng. Hắn biết, từ nay về sau, hắn muốn dẫn lấy Vương Tử Siêu phần này tâm ý, càng thêm cố gắng sinh hoạt, đi thực hiện bọn hắn đã từng cộng đồng mộng tưởng. Giản Nhạc An quyết định đi xem một chút chiếc xe kia. Khi hắn nhìn thấy mới tinh Porsche lặng lặng địa đầu ở chỗ đó lúc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân xe, phản phất có thể cảm nhận được Vương Tử Siêu nhiệt độ. Ta nhất định sẽ hảo hảo, huynh đệ. Giản Nhạc Can âm thầm thề, sau đó ngồi vào trong xe, khởi động động cơ, chậm rãi lái rời nguyên địa, hướng về con đường tương lai tiến lên. Có thể hỏi để tới, tự động cản hắn không có mở qua. Không có gì bất ngờ xảy ra địa xảy ra ngoài ý muốn. Chương 130, Vương Tử Siêu cũng trọng sinh. Giản Nhạc Can chưa từng có mở qua tự động cản. Về phần bằng lái đến tuột cùng là như thế nào tới, chính hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng minh bạch. Kỹ thuật điều khiển của hắn thuần túy là dựa vào tiền tài đắp lên ra, mà không phải chân chính học tập cùng thực tiễn. Hắn lái xe chạy tại một đầu đốn lượn quanh co duyên hải trên đường lớn. Đường cái một bên là sóng cả mãnh liệt đại hải, sóng biển nuốt đáng ngầm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Khác một bên là dốc đứng dốc núi, xanh um tươi tốt cây cối tại trong gió biển chập chờn. Cứ việc tốc độ xe không tính là nhanh, nhưng bởi vì đối tự động cản thao tác còn không thuần thục. Lại thêm loại xe này hình không có bộ ly hợp, chỉ có phanh lại cùng chân ga hai cái bàn đạp. Cho nên hắn thỉnh thoảng địa sẽ phạm hạ tướng chân ga lầm xem như phanh lại đi dẫm đạp sai lầm. Màn đêm lặng yên giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe với thiên tế, như là khảm nạm tại màu đen màn trời bên trên sáng chói bạc thạch. Một vầng minh nguyệt treo cao, tung xuống ngân bạch quang huy, chiếu sáng đường cái. Giản Nhạc Can chính khoan thai tự đắc địa hưởng thụ ban đêm hóng mát mang tới hài lòng, gió biển từ cửa sổ xe thổi vào, thổi lất phất tóc của hắn. Hắn một bên nghe trong xe âm nhạc êm dịu, một bên suy nghĩ phiêu đãng, hoàn toàn không có ý thức được tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước bất thình lình toát ra một bóng người. Bóng người kia xuất hiện đến đột nhiên như thế, phản phất là từ trong bóng tối trống rông xuất hiện. Giản Nhạc Can trong lòng giật mình, bản năng muốn đạp mạnh phanh lại để cỗ xe dừng lại. Thế nhưng là, luống cuống tay chân bên trong, hắn vậy mà một cước hung hăng giẫm lên chân ga phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng kinh lôi bình thường đột nhiên nổ vang, tiếng va chạm to lớn phá vỡ ban đêm yên tĩnh, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Bóng người kia trong nháy mắt như là diều bị đứt dây bình thường thẳng tắp bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra đến mấy mét xa mới nặng nề mà ngã trên đất. Cỗ xe bởi vì quán tính lại xông về trước một khoảng cách mới dừng lại, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai thanh âm. Làm cho người kinh ngạc chính là, đối mặt như thế đột phát tình trạng, Giản Nhạc Can thế mà không có biểu hiện ra chút nào thất kinh. Tương phản, hắn lộ ra dị thường chấn định tự nhiên, tựa hồ cảnh tượng như vậy nằm trong dự đoán của hắn. Hắn ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra bấm lữ khiết điện thoại. Ngữ khí bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phản phất đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta đụng người, ngươi nói chuyện này xài hết bao nhiêu tiền mới có thể bãi bình? Bên đầu điện thoại kia Lữ Khiết nghe nói lời ấy, không khỏi lông mày có chút nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Nàng trách nói, ngươi sao có thể không cẩn thận như vậy? Trước tranh thủ thời gian xuống xe đi xem một chút bị đụng người đến cùng còn có hay không khí. Hơi ngưng lại về sau, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngay sau đó lại bổ sung một câu, nếu là người đã trải qua chết rồi, ngược lại dễ xử lý. Giản Nhạc Can thuận theo gật đầu, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Sau đó đẩy cửa xe ra cất bước hướng phía cái kia bị đụng ngã trên mặt đất người đi đến. Nương theo lấy khoảng cách không ngừng rút ngắn, yếu ớt đèn đường quang mang cũng dần dần trở lên rõ ràng. Giản Nhạc Can mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên đồng, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nặng nề. Khi hắn rốt cục có thể thấy rõ gương mặt kia thời điểm, chỉ trong nháy mắt, tựa như bị sét đánh bị cả kinh toàn thân run lên. Trời ạ, chỉ gặp nằm dưới đất người kia vậy mà cùng đã chết đi Vương Tử Siêu mọc ra một trương hoàn toàn giống nhau khuôn mặt. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, trương này khuôn mặt rõ ràng thuộc về một cái chưa thành niên thiếu niên phiên bản. Cái kia quen thuộc vừa xa lạ ngũ quan, hai mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt, đều để Giản Nhạc Can đại nào trong nháy mắt trống rỗng. Giản Nhạc Can có chút túi đầu xuống, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì vượt qua thường nhân tỉnh táo. Hắn chết qua một lần, há lại người bình thường có thể so sánh. Vô số cái suy nghĩ tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên, chẳng lẽ nói, Vương Tử Siêu vậy mà cũng như mình bình thường thu được trùng sinh cơ hội. Nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Mỗi chậm trễ một giây, tính mạng của thiếu niên này liền nhiều một phần nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, Giản Nhạc Can không chút do dự ôm lấy người kia, vội vã hướng lấy bệnh viện chạy đi. Hai cánh tay của hắn ôm chặt thiếu niên, bước chân lảo đảo cũng không dám có chút ngừng. Trên đường đi, tâm hắn gấp như lửa đốt, chỉ mong có thể mau chóng đuổi tới bệnh viện, cứu vãn tính mạng của người này. Đến bệnh viện về sau, Giản Nhạc Can quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn từng ngụm thở hổn hển, thanh âm khàn khàn địa la lên bác sĩ. Bệnh viện hành lang trong nháy mắt công việc lu bù lên, các y tá đẩy cáng cứu thương xe nhanh chóng chạy đến. Trải qua một phen khẩn cấp kiểm tra, các bác sĩ sắc mặt đều trở nên 10 phần nghiêm trọng. Người này bị thương rất nặng, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nội tạng cũng nhận tổn thương nghiêm trọng, chỉ còn lại cuối cùng một hơi đang khổ cực chèo chống. Lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh. Đối mặt nghiêm trọng như vậy thương thế, bệnh viện phương diện biểu thị không dám tùy tiện ra tay, bọn hắn lo lắng dù cho toàn lực cứu chữa, cũng có thể là vô lực hồi thiên. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trùng hợp Giản Đồng đêm nay đang ở bệnh viện trực ban. Biết được việc này về sau, cứ việc hai huynh muội gần đây chính là bởi vì một ít chuyện mà huyên náo túi bụi. Nhưng máu mủ tình thâm thân tình để nàng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Giản Đồng vội vã chạy đến, nhìn thấy Giản Nhạc Can cái kia tràn ngập bất lực ánh mắt, trong lòng mềm nhũn. Nàng nhớ tới khi còn bé ca ca đối với mình che chở, những cái kia cùng một chỗ vượt qua khoái hoạt thời gian. Mặc dù gần nhất giữa bọn hắn sinh ra mâu thuẫn, nhưng tại sinh tử trước mặt, những cái kia tranh chấp đều lộ ra không có ý nghĩa. Cuối cùng, Giản Đồng dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận cái này khó giải quyết nhiệm vụ, biểu thị vô luận như thế nào cũng phải giúp ca ca của mình. Nàng cấp tốc tổ chức nhân viên y tế, chế định phương án trị liệu, điều động hết thể khả năng tài nguyên. Ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ hết sức. Giản Nhạc Can nhìn xem muội muội bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hắn ở thủ thuật bên ngoài lo lắng dạ bước, mỗi một giây đều giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng thiếu niên kia có thể gắng gượng qua cửa này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giản Nhạc an tâm tình càng thêm nặng nề. Rốt cục, phòng giải phẫu đèn tắt. Giản Đông một mặt mệt mỏi đi ra. Giản Nhạc an lập tức xông lên phía trước. Tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng còn cần tiến một bước quan sát. Giản Nhạc an thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nguyên lai là Lữ Khiết hùng hùng hổ hổ địa đuổi tới bệnh viện. Nàng một mặt nghiêm túc đối Giản Nhạc an nói ra, đi với ta một chuyến đi, yên tâm, hết thảy ta đều đã an bài thỏa đáng. Giản Nhạc an khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, dù sao lần này hắn không cẩn thận đụng vào người, vô luận như thế nào cũng phải cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm cũng tiếp nhận sự phạt. Hai người cùng nhau đi ra bệnh viện, ngồi lên xe hướng phía cục cảnh sát mau chóng đuổi theo. Tiến vào cục cảnh sát về sau, Giản Nhạc an nhìn thấy chính là Lữ Khiết cái kia bận rộn không ngừng thân ảnh. Chỉ gặp nàng một hồi cùng cảnh sát giao lưu câu thông, một hồi lại vội vàng chỉnh lý các loại văn kiện tư liệu, tựa hồ một khắc cũng không dừng được. Mà Giản Nhạc an thì lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi kết quả xử lý. Lúc này, Trần Văn cẩn thận điệu lại gần, còn bưng tới một tô mì sợi, đưa cho Giản Nhạc an ăn. "Tiểu tử ngươi rất manh à, nghe nói cầm bằng lái ngày đầu tiên, liền đem người khô bay 7-8 mét. Cái nào huấn luyện viên dạy ngươi như thế mở? Phát quốc xứng dạy, ngươi đi bắt hắn đi." Giản Nhạc an ăn mì sợi. Rất nhanh, đụng nhân sự kiện liền giải quyết tốt, không có đi bảo hiểm, hết thảy tốn hao hơn 130 vạn, tìm một người đi bao. Giản Nhạc an chuyển xong sổ sách, con mắt đều không có nháy một chút, tiền không có kiếm lại, có cái gì cùng làm gì. Hắn hiện tại chỉ muốn về bệnh viện, nhìn xem thiếu niên kia thế nào. Chương 131, thoải mái sao? Tất cả mọi chuyện đều đã xử lý thích đáng hoàn tất, nhưng là chiếc kia sự cố xe muốn làm sao xử trí? Lữ Khiết đi đến Giản Nhạc an trước mặt, cửa trước bên ngoài đặt chiếc kia hốt chờ chỉ, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm cùng suy tư. Giản Nhạc an thuận Lữ Khiết chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào lấp lánh kim loại sáng bóng hốt chờ bên trên. Trong mắt của hắn không có chút nào lưu luyến, phảng phất tại nhìn một kiện cùng mình không hề quan hệ vật phẩm. Chiếc xe này, hắn là không mở được một điểm, nếu như lái đi ra ngoài lại đụng người làm sao bây giờ? Giản Nhạc an không chút nghĩ ngợi trả lời, trực tiếp nhân công báo hỏng rơi được rồi, dù sao ta cũng không có ý định lại muốn nó. Ngày mai ta sẽ đi 4S cửa hàng sách một cô mới, chiếc xe này mở để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Đứng ở một bên Trần Văn nghe được Giản Nhạc an lời nói này, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn lắp bắp nói, cái kia, đây chính là giá trị hơn 200 vạn hốt chờ 911. Quý giá như vậy xe, ngươi vậy mà liền dễ dàng như vậy để bỏ, chẳng lẽ một chút đều không đau lòng? Trần Văn thực sự không thể nào hiểu được Giản Nhạc an quyết định. Hắn thấy, dạng này xe sang trọng là vô số người tha thiết ước mơ, mà Giản Nhạc an lại dễ dàng như vậy muốn vứt bỏ nó. Nhưng mà, Giản Nhạc an đối với Trần Văn kinh ngạc phản ứng lộ ra không thèm để ý chút nào. Giản Nhạc an vẫn như cũ ngữ khí kiên định địa trả lời, không có gì không nữa, nếu như xe này ngươi thích, vậy thì đưa cho ngươi tốt. Nói, hắn không chút do dự từ trong túi móc ra chiếc kia Porsche chìa khóa xe. Tiện tay ném đi, động tác tiêu sái mà quả quyết, chìa khóa xe chuẩn xác không sai lầm ném tới Trần Văn trong tay. Trần Văn luống cuống tay chân tiếp được bay tới chìa khóa xe, trong lòng một trận bối rối. Hắn vội vàng khoát tay từ chối nói, đừng đừng đừng, ta cũng không dám thu đắt giá như vậy lễ vật. Ngươi muốn thực sự không muốn, hoàn toàn có thể treo ở xe xỉ cột hẹn khu vực giao dịch bên trên bán ra, dạng này còn có thể vãn hồi một chút tổn thất. Trần Văn khắp khuôn mặt là sợ hãi, hắn biết rõ chiếc xe này giá trị, cũng minh bạch phần lễ vật này quá mức quý giá, mình không chịu được nổi. Giản Nhạc an hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Trần Văn đề nghị cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng, được thôi, đã như vậy, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Trần Văn, quay người cùng Lữ Khiết cùng nhau rời đi cục cảnh sát. Hai người sóng vai đi ra cục cảnh sát đại môn. Lữ Khiết nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Giản Nhạc an, muốn nói lại thôi, nàng càng ngày càng xem không hiểu hắn, phảng phất biến thành người khác. Giản Nhạc an tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của nàng, có chút quay đầu, cho nàng một cái mỉm cười thản nhiên, sao rồi? Không có gì. Lữ Khiết lắc đầu. Hai người tới bãi đỗ xe. Ngươi mở đi. Lữ Khiết cái chìa khóa xe đưa cho Giản Nhạc an. Ngươi dám ngồi sao? Ngay tại một giờ trước, ta mới vừa vặn đem một người vào ICU. Lữ Khiết nghe nói như thế, nhíu mày, sợ. Máy bay chiến đấu ta đều mở qua, sẽ sợ ngồi xe. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Giản Nhạc an khẽ cười một tiếng. Hắn đệ xuống chìa khóa xe, cách đó không xa một cỗ màu đen xe con lập tức giống như là bị tỉnh lại tinh linh, phát ra thanh thúy đích đích giải tỏa âm thanh. Hai người tuần tự tiến vào trong xe. Giản Nhạc an khoan thai ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, thân thể có chút hướng về sau dựa vào, điều chỉnh đến một tư thế dễ chịu. Xe chậm rãi khởi động. Mới đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển tay lái, nhẹ nhấn ga, cỗ xe bình ổn lại chậm rãi tiến lên. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, loại này làm từng bước phương thức điều khiển để Giản Nhạc an cảm thấy có chút không thú vị cùng không thú vị. Nội tâm của hắn bắt đầu dao động, khát vọng càng nhiều kích thích. Thế là, hắn hơi tăng thêm trên chân cường độ, nhẹ nhàng đạp xuống một điểm chân ga. Ngay tại trong nháy mắt đó, một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đánh tới, tốc độ xe bắt đầu dần dần tăng lên. Một chút gia tốc phảng phất đốt lên Giản Nhạc an sâu trong đáy lòng đối tốc độ khát vọng. Hắn gắt gao giẫm ở chân ga bàn đạp không chịu buông ra. Một cước chân ga trực tiếp giẫm lên mặt mượn, cỗ xe như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra. Nhanh như điện chớp ở giữa, Giản Nhạc an thỏa thích hưởng thụ lấy tốc độ mang tới cực hạn khoái cảm cùng kích tình. Tim của hắn đập theo tốc độ xe tăng lên mà gia tốc, huyết dịch trong thân thể sôi trào, mỗi một cái tế bào đều bị hưng phấn chỗ lấp đầy. Đồng hồ đo bên trên kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, số lượng một đường tiêu thăng đến 200 bước. Có thể tốc độ vẫn chưa đình chỉ kéo lên, chỉ thấy phía trước trên đường cố xe, một cỗ tiếp một cỗ bị hắn trong nháy mắt siêu việt. Những cái kia bị siêu việt cỗ xe ở phía sau xem trong kính cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong. Lúc này, ghế lái phụ vị bên trên Lữ Khiết nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nơi này hạn nhanh tối cao 70, ngươi xem một chút ngươi cũng vượt qua nhiều ít. Giản Nhạc Can lại không để ý chút nào đáp lại, đừng lo lắng, chúng ta bây giờ lại không tại thành thị đoạn đường. Mà lại, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này rất thoải mái sao? Nghe nói như thế, Lữ Khiết do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu nói. Ừm, xác thực thật thoải mái, nhưng an toàn đệ nhất a. Ai nha, không có chuyện gì, đừng sợ. Giản Nhạc Can càng thêm hưng phấn lên, lớn tiếng hô, vậy chúng ta liền lại thêm mau mau tốc độ. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa đạp mạnh cần ga, tốc độ xe trong chớp mắt đột phá 250 bước. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, xe bằng tốc độ kinh người thẳng bước 300 bước mà đi. Toàn bộ thân xe đều đang run rẩy, phản phất tại kháng nghị cái này điên cuồng tốc độ. Hậu phương những cái kia bị xa xa bỏ lại đằng sau cỗ xe chuyển ra trận trận phẫn nộ chửi rủa. Người này lái xe làm sao nhanh như vậy? Đơn giản không muốn sống nữa. Giản Nhạc Can cất tiếng cười to, cũng cao giọng nói, quá sung sướng. Xe này mở ra chân chân đã nghiền. Một bên Lữ Khiết nhìn xem Giản Nhạc Can hưng phấn như thế bộ dáng. Thế nào, thích không? Chỉ cần ngươi thích, nó về sau liền về ngươi mở. Giản Nhạc Can có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào một bên Lữ Khiết trên thân, nhếch miệng lên một vòng hưng phấn tiêu dung, la lớn. Vậy nhưng thật sự là thật là khéo a, tốc độ như vậy, đơn giản làm cho người khó mà tự kiềm chế, muốn ngừng mà không được a. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, toàn thân hắn huyết dịch phảng phất đều sôi trào lên, nhịp tim cũng gấp kịch gia tốc. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tốc độ mang đến loại kia cực hạn khoái cảm ở trong. Loại cảm giác này giống như sôi trào mãnh liệt, vô biên vô tận như thủy triều. Phô thiên cái địa hướng hắn của tới, trong chớp mắt liền đem hắn cả người triệt để nuốt hết trong đó. Tất cả phiền não, sầu lo cùng trong sinh hoạt vụn vặt việc bận rộn, tại lúc này đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong đầu chỉ còn lại đối tốc độ này cùng tự do thỏa thích cảm thụ. Nhưng mà, đang lúc Giản Nhạc Can say đắm ở trận này tốc độ điên cuồng thịnh đến lúc, đột nhiên, một đạo hào quang đẹp mắt từ phía sau cấp tốc tới gần. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ tạo hình khốc liệt đến cực điểm bù gạ tỉ tựa như từ thần bí dị thứ nguyên không gian bên trong bỗng nhiên xuyên qua mà ra lóa mắt thiểm điện. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ phía sau lướt nhanh như gió chạy nhanh đến. Trong một chớp mắt, bù gạ tỉ liền dễ như trở bàn tay địa siêu việt Giản Nhạc Can. Tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Liền tựa như một con thân thủ mạnh mẽ, hành động nhanh nhẹn báo săn, lấy phong quyền tàn vần chi thế từ một con liều mạng chạy linh dương bên cạnh chợt lóe lên, chỉ để lại một chuỗi mơ hồ không rõ huyết ảnh. Giản Nhạc Can không phục. Chương 132, lần nữa bên trên tin tức. Hắn không chút do dự lần nữa đem chân phải hung hăng dẫm hướng chân ga. Lúc này, xe giống như là bị triệt để dã thú bị chọc giận, phát ra một trận gầm thét, động cơ tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Phản phất là tại hướng trước kia vượt nó bù gạ thì phát ra khiêu chiến gào thét. Xe liều lĩnh xông về phía trước, giống như là một viên tiêu đốt lên lửa phục tù đạn tháo, tại trên đường lớn xẹt qua một đạo cái bóng mơ hồ. Rốt cục, tại hắn điên cuồng ra tốc dưới, lại vượt qua. Giản Nhạc Can trên mặt lộ ra một tia đắc ý thế nhưng là, hắn đắc ý cũng không có tiếp tục bao lâu, Bugatti chủ xe tựa hồ căn bản không đem hắn phản siêu để vào mắt. Lại nhanh chóng tăng tốc, như là một con dương cánh cao phi hùng ưng lần nữa siêu việt Giản Nhạc Can. Cái kia Bugatti lần nữa dẫn trước dáng người, tựa như một thanh sắc bén kiếm đâm tiến Giản Nhạc Can lồng ngực, để hắn lòng háo thắng càng thêm tăng gọn. Hai người này liền như vậy ngươi truy ta đuổi bắt đầu, giống như là đang tiến hành một trận không có khói lửa chiến tranh. Bugatti chủ xe kỹ thuật lái xe tinh xảo đến như là một vị tại trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa đại sư. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai, mỗi một lần hụt số, mỗi một lần chuyển biến đều vừa đúng. Nàng đang đuổi chụp quá trình bên trong, bé nhẹ nhìn ra Giản Nhạc Can kỹ thuật lái xe cũng không tốt, chỉ là bằng vào một bầu nhiệt huyết cùng lá gan tại điều khiển. Hẳn là một cái vừa thi hạ bằng lái không lâu người trẻ tuổi. Nhưng mà, cái này cũng không để cho nàng buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm kích thích nàng muốn triệt để chiến thắng Giản Nhạc Can dục vọng. Nếu là đua xe bại bởi một tên tiểu quỷ, nàng cũng không có mặt lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngồi tại Giản Nhạc Can bên cạnh Lữ Khiết từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, lặng lặng nhìn chăm chú lên bạn trai chuyên chú lái xe bên mặt. Đối với Giản Nhạc Can làm ra quyết định, vô luận đúng sai, nàng xưa nay sẽ không nhiều hơn can thiệp hoặc ngang ngược ngăn cản. Bởi vì nàng minh bạch, chân chính yêu nhau hai người nên hiểu nhau, lẫn nhau bao dung. Đã Giản Nhạc Can một lòng muốn tại trận này đua xe bên trên chứng minh chính mình. Làm như vậy bạn gái của hắn, nàng có khả năng làm chính là yên lặng làm bạn ở bên, cũng cho hắn trình độ lớn nhất cổ vũ cùng tín nhiệm. Dù là cuối cùng bất hạnh xảy ra bất trắc, nàng cũng nguyện ý đứng ra, cùng hắn cộng đồng gánh chịu hết thảy hậu quả. Nói trắng ra là, nàng nam nhân, nàng nung chiều. Lúc này, tại bọn hắn điên cuồng đuổi theo phía trước, một cái chỗ vòng gấp vắt ngang tại con đường ở giữa. Con đường cảnh cáo đánh dấu tại bọn hắn phi tốc xẹt qua tầm mắt bên trong chợt lóe lên. Nhưng lúc này, Giản Nhạc Can đã hoàn toàn bị cạnh tranh dục vọng làm choáng váng đầu óc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là siêu việt trước mặt Bugatti, căn bản không có giảm tốc dự định. Chỗ vòng gấp trong mắt hắn phảng phất không tồn tại. Hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trước Bugatti. Dưới chân chân ga không có chút nào buông lỏng. Bugatti chủ xe thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Giản Nhạc Can tại sắp đứng trước thời điểm quẹo cua cũng không giảm tốc độ. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, trong mắt lập tức hưng phấn lên. Đằng sau người lái xe nhất định là thằng điên, nhưng ta cũng là người điên, ha ha ha. Vị chủ xe này đồng dạng bị lòng háo thăng chiếm cứ lý trí, không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại còn giẫm chân ga đi, nghị triệt để vứt bỏ Giản Nhạc Can. Cứ như vậy, hai chiếc xe như là mất khống chế giống như hỏa tiễn, hướng phía chỗ vòng gấp phóng đi. Tốc độ của bọn nó nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, cảnh vật chung quanh giống như là bị gió thổi tán mây mù, nhanh chóng lui về phía sau. Tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vận mệnh không có cho bọn hắn bất luận cái gì thương hại. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, thanh âm như là sấm sét giữa trời quang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Hai xe tại đường rẽ chỗ đã mất đi khống chế, thân xe kịch liệt xoay tròn lấy, giống như là hai cái điên cuồng xoay tròn con bay. Bánh xe cùng mặt đất phát ra bén nhọn tiếng ma sát. Sau đó, hai chiếc xe song song xông ra con đường, giống như là hai con như diều đứt dây, cuồn cuộn lấy rơi vào bên cạnh trong biển. Bởi vì quán tính quá mạnh, xe trực tiếp đâm vào trong biển, làm vỡ nát pha lê. Nước biển trong nháy mắt tràn vào trong xe, băng lạnh thấu xương nước biển giống như là vô số cây băng lạnh châm, hung hăng đâm về Giản Nhạc Can cùng Lữ Khiết. Rét lạnh để bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trước đó bị tốc độ cùng cạnh tranh làm cho hôn mê đầu não, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng. Cũng may Giản Nhạc Can cùng Lữ Khiết đều sẽ bơi lội, bọn hắn đang tràn vào trong nước biển dãy rồi lấy, ý đồ tìm tới một cái tương đối an toàn vị trí. Giản Nhạc Can trong lòng lúc này tràn ngập hối hận, vì cái gì mình mở không thể nhanh hơn chút nữa. Bugatti so với hắn muốn trước rơi xuống nước, nói rõ so với hắn phải nhanh. Mà tại chiếc kia Bugatti bên trong, chủ xe cũng đang ra sức dãy rủa. Cũng may, ba người đều đeo dây nịt an toàn, sau khi lên bờ không có cái gì trở ngại. Bất quá, trận này kinh tâm động phách đua xe sự kiện rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành thị. Các lớn tin tức truyền thông giống như là người được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao vọt tới đưa tin cái tin tức kinh người này. Đài truyền hình gián đoạn bình thường tiết mục phát ra, cam truyền bá đầu này khẩn cấp tin tức. Tin tức dẫn chương trình một mặt nghiêm túc đối ống kính nói ra, các vị thị dân các bằng hữu, hôm nay phát sinh cùng một chỗ cực kỳ nguy hiểm đua xe sự kiện. Tại ta thành phố cụ thể con đường tên lên. Hai chiếc ô tô, một cỗ Audi R8 cùng một cỗ Bugatti, tiến hành một trận điên cuồng đua xe thi đua. Hai vị chủ xe tổn hại quy tắc giao thông, không nhìn con đường an toàn. Tại trên đường lớn lấy cực cao tốc độ ngươi truy ta đuổi, cuối cùng dẫn đến hai xe tại đường rẽ chỗ mất khống chế rơi vào trong biển. Đài phát thanh bên trong cũng truyền ra người chủ trì ngưng trọng thanh âm, đám dân thành thị xin chú ý. Hôm nay phát sinh đua xe sự kiện là đối chúng ta thành thị an toàn giao thông nghiêm trọng khiêu khích. Chúng ta sinh hoạt tại một cái pháp trị xã hội, mỗi một vị thị dân đều nên tuân thủ quy tắc giao thông, bảo hộ mình cùng người khác sinh mệnh an toàn. Cái này khởi sự kiện hai vị liên quan sự tình chủ xe, dặn nào đó, hạ mô, sẽ là mặt trái tài liệu giảng dạy, nhận toàn thành phố thông báo phê bình. Các mạng lưới lớn truyền thông càng đem cái này sự kiện đẩy lên lôi cuốn chủ đề đứng đầu bảng. Vong nhiệt thượng tràn đầy liên quan tới trận này đua xe sự kiện đưa tin, ảnh chụp cùng video. Đám dân mạng nhao nhao tại bình luận khu nhắn lại, có biểu đạt đối loại nguy hiểm này hành vi khiển trách. Những người này quả thực là tại cầm sinh mệnh nói đùa, hoàn toàn không cân nhắc trên đường người đi đường khác an toàn. Có thì là đối sự kiện mạo hiểm trình độ biểu thị sợ hãi thán phục. Đây cũng quá điên cùng đi, tựa như đang nhìn trong phim ảnh đua xe mạng lớn, nhưng là trong hiện thực cũng không thể làm như vậy a. Đáng chết kẻ có tiền. Cùng lúc đó, Giản gia phòng khách, người một nhà chính ngồi vây quanh ở trên ghế salon không chớp mắt xem TV. Lý Thúy Vân xem TV hình tượng, không khỏi trùng điệp thở dài, ai, nhìn một cái đây cũng là nhà ai nhi tử nha. Điên cùng như vậy điệu lái xe, nếu để cho mẹ hắn biết, cái kia không được đau lòng chết ta. Nàng vừa nói, một bên lắc đầu biểu thị tiếc hận. Giản Thanh Sơn tức giận mà địa đáp lại nói, người nhà, chính là thích mù quan tâm. Nhà khác sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ cách đem ta nhi tử cho cầm trở về mới là đứng đắn. Lý Thúy Vân nghe xong lời này, lập tức tới hỏa khí, hừ lạnh một tiếng phản bác. Lúc trước không phải liền là ngươi nhất định phải đuổi nhi tử đi sao? Hiện tại ngược lại tốt, nhi tử không trở lại, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lúc này, nhìn chằm chằm vào màn hình TV Giản Long Hoa đột nhiên mở miệng nói. Hình tượng bên trong người mặc dù đánh lấy Batman, nhưng tư thế đi cùng thân hình vô cùng nhìn quen mắt. Các ngươi nhanh nhìn, người này thế nào nhìn khá quen đâu, mà lại cũng họ Giản, có phải hay không là tiểu đệ? Hắn càng xem càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng âm thầm cân nhắc. Một bên quanh tay Lý Mạn Mạn xem thường địa bĩu môi. Làm sao có thể? Nhà ta an an ngoan cực kỳ, liền xe cũng sẽ không mở, càng đừng đề cập cùng người đua xe. Đừng ở chỗ ấy suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, Giản Long Hoa lại giống như là nghĩ đến cái gì đó, nói tiếp đi. Ta nhớ được hồi trước giống như nghe hắn nhắc qua muốn đi thi bằng lái tới. Nói xong, hắn như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Nếu không gọi điện thoại thử một chút. Đây là hiện trường trực tiếp, chỉ có điện thoại có thể đánh thông, đã nói lên không phải ca ca. Vẫn là đồng đồng thông minh, ta cái này đánh. Lý Mạn Mạn cầm điện thoại di động lên, cho quyền Giản Nhạc Can. Chương 133. Hắn đã sớm không tại nhân thế Giản Đồng điện thoại đánh không thông, người một nhà thở dài một hơi. Bởi vì Giản Nhạc Can điện thoại sớm đã rơi vào đại hải. Lữ Khiết, nhớ kỹ bước ta. Thời khắc này Giản Nhạc Can, toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm, y phục cướp nhẹp áp sát vào trên da. Gió lạnh thổi, mỗi một tấc đều lộ ra hàn ý, tóc từng sợi địa túi tại trước trán, giọt nước còn tại không ngừng mà từ lọn tóc chảy xuống, thuận hắn có chút tái nhợt gương mặt chảy xuống. Hai tên dáng người khôi ngô, biểu lộ nghiêm túc đến như là pho tượng bình thường cảnh sát chăm chú áp giải Giản Nhạc Can. Hai tên cảnh sát tay như là kiểm sát, nắm thật chặt Giản Nhạc Can cánh tay, để hắn không thể động đậy chút nào. Giản Nhạc Can náy nhìn Lữ Khiết một chút. Lần này thật đúng là hỏng bét cực độ, nguyên bản kế hoạch tốt phải đi bệnh viện. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Đứng ở một bên Lữ Khiết một mặt kiên định nói, tuyệt đối sẽ không để hắn nhận bất kỳ ủy khuất gì, càng sẽ không để lại cho hắn dù là một tơ một hào chỗ bẩn. Lữ Khiết trong lòng âm thầm thề, mặc kệ gặp được bao nhiêu khó khăn, nàng đều muốn đem Giản Nhạc Can từ nơi này trong khốn cảnh giải cứu ra. Sau đó, Giản Nhạc Can lên xe cảnh sát. Làm cho người không tưởng tượng được là, cùng hắn cùng nhau ngồi ở phía sau tòa lại là chiếc kia bù gạ tỷ xe thể thao chủ xe, Hạ Thanh Ngôn. Lúc này Hạ Thanh Ngôn si ngốc nhìn chằm chằm Giản Nhạc An, trong mắt lộ ra một loại tình cảm phức tạp. Trong mắt nàng có nghi hoặc, giống như là đang cố gắng nhớ lại cái gì, lại có một tia kinh hỉ. Tựa hồ tại Giản Nhạc An trên thân thấy được cái nào đó quen thuộc cái bóng. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, giống như là dấu ở sâu trong đáy lòng bí mật sắp bị để lộ. Ngươi vì cái gì một mực nhìn lấy ta? Giản Nhạc An bị Hạ Thanh Ngôn thấy có chút không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không vui, dù sao tại dạng này tình cảnh hạ bị người chăm chú nhìn, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Mà lại hắn đối cái này Hạ Thanh Ngôn cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là nàng là chiếc kia đắt đỏ xe thể thao chủ xe. Không có. Không có gì. Hạ Thanh Ngôn như ở trong mộng mới tỉnh địa lắc đầu, sau đó cấp tốc đem ánh mắt rời. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ ngợi, nam nhân trước mắt này dáng dấp xác thực phi thường giống người kia, nhưng tuyệt đối không thể nào là hắn. Dù sao, trong trí nhớ, hắn một mực cái rất ngoan người, tuyệt sẽ không điên cuồng như vậy địa lái xe. Thú hổ, hắn cũng sớm đã không tại nhân thế nha. Hạ Thanh Ngôn suy nghĩ bắt đầu bay xa, nàng nhớ tới cái kia từng tại sinh mệnh mình bên trong có ý nghĩa đặc thù người. Kia là một cái ánh nắng ấm áp thiếu niên, luôn luôn mang theo nụ cười ôn nhu, đối đãi người bên cạnh đều tràn ngập thiện ý tựa như một cái mặt trời nhỏ, mà không phải tên điên. Thế nhưng là, vận mệnh lại đối với hắn như thế bất công, một trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cướp đi tính mạng của hắn. Mỗi khi nhớ tới hắn, Hạ Thanh Ngôn trong lòng liền sẽ dâng lên một trận khó mà ức chế bi thương. Đúng lúc này, ngồi phía trước sắp xếp chỗ ngồi kế bên tài xế một tên cảnh sát xoay đầu lại, đối Giản Nhạc An lớn tiếng quát lớn: "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng nhà ai điều khiển trường học tốt nghiệp? Huấn luyện viên không có dạy ngươi phanh xe sao? Lại dám như thế không muốn sống địa đua xe?" Cảnh sát mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, mắt mở thật to, giống như là muốn phun ra lửa. "Ngươi nghiêm trọng siêu tốc, không tuân thủ giao thông pháp luật pháp quy, bằng lái bị treo." Thanh âm của hắn tại nhỏ hẹp trong xe cảnh sát quanh quẩn, chấn động đến Giản Nhạc Gan lỗ tai ông tắc hưởng. Nghe nói như thế, Giản Nhạc Gan đông cảm giác không còn gì để nói, vừa tới tay bằng lái, còn không có nóng hồi đâu. Một ngày bằng lái thể nghiệm thẻ. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta cũng không có mở bao nhanh a." Mà lại, hắn tự nhận là kỹ thuật điều khiển của mình vẫn là rất quải, dù sao cũng là trải qua chính quy điều khiển trường học đào tạo ra tới. Mặc dù có chút không quá hào quang. Ngồi ở một bên Hạ Thanh Ngôn nghe được Giản Nhạc Gan lẩm bẩm, nhịn không được khẽ cười một cái. Nàng cảm thấy cái này Giản Nhạc Gan vẫn rất thú vị, dưới tình huống như vậy còn có thể có dũng khí phản bác cảnh sát. Nàng nụ cười này lại làm cho Giản Nhạc Gan có chút không nghĩ ra, hắn không biết nữ nhân này vì cái gì đột nhiên nở nụ cười. Chẳng lẽ là tại tự giễu cười mình đua xe thua? Giản Nhạc Gan nhíu mày, trong lòng càng thêm khó chịu. Trong xe cảnh sát bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Hai tên áp giải Giản Nhạc Gan cảnh sát nhìn nhau một chút, bọn hắn không nghĩ tới Giản Nhạc Gan sẽ lớn như vậy gan địa phản bác đồng sự. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi cảnh sát nhíu mày, nhẹ nhàng địa lắc đầu, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, người trẻ tuổi này thật sự là không biết trời cao đất rộng, vậy mà như thế lô mãng làm việc, hoàn toàn không có ý thức được mình giờ phút này vị trí hiểm cảnh đến tuột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Cảnh sát hai tay nắm chặt tay lái, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm con đường phía trước. Đồng thời thỉnh thoảng địa xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu quan sát chỗ ngồi phía sau Giản Nhạc An cùng Hạ Thanh Ngôn. Chỉ gặp Giản Nhạc An mỏi mệt không chịu nổi tựa ở trên chỗ ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ muốn nhờ vào đó trốn tránh hiện thực hỗn loạn. Mà lúc này hắn, nội tâm duy nhất chờ đợi chính là cái này liên tiếp làm người đau đầu sự tình có thể mau chóng vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bởi vì hắn tin tưởng không nghi ngờ, Lữ Khiết tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp đem hắn từ trước mắt trong khốn cảnh giải cứu ra. Cùng lúc đó, Hạ Thanh Ngôn thì không chớp mắt nhìn chăm chú bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Giản Nhạc An. Mỗi khi nhìn thấy Giản Nhạc An như vậy an tĩnh bộ dáng, Hạ Thanh Ngôn trong lòng nghi hoặc liền càng thêm nồng đậm lên. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy làm Giản Nhạc An lâm vào trầm mặc, lặng lặng địa đợi ở nơi đó thời điểm. Trên thân phảng phất tản ra một loại khó nói lên lời nhưng lại giống như đã từng quen biết khí tức. Loại này không hiểu cảm giác quen thuộc, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng nàng, làm nàng vô luận như thế nào đều không thể đối cái này làm như không thấy. Kết quả là, Hạ Thanh Ngôn không tự chủ được bắt đầu tỉ mỉ địa suy nghĩ tới Giản Nhạc An tới. Tầm mắt của nàng chậm rãi di động, đầu tiên là rơi vào Giản Nhạc An cái kia nồng đậm thon dài lông mày bên trên. Sau đó thuận lông mày rời về phía cặp kia mặc dù đóng chặt nhưng y dĩ nhiên có thể nhìn ra hình dáng thâm thúy con mắt. Đó lấy, ánh mắt của nàng lướt qua sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại tại tấm kia đường cong rõ ràng trên môi. Đối với Giản Nhạc An bộ mặt mỗi một chỗ nhỏ bé đặc thù, Hạ Thanh Ngôn cũng không chịu buông tha. Phản phất muốn từ đó tìm kiếm ra cái gì ẩn tàng sâu vô cùng bí mật. Đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Hạ Thanh Ngôn bỗng nhiên phát hiện Giản Nhạc An lỗ hai đằng sau lại tàng lấy một viên khéo léo đẹp đẽ nốt rồi. Trong chốc lát, lòng của nàng giống như là bị trọng truy hung hăng đánh một chút, run lên bần bật. Cái này phát hiện kinh người, giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ nàng não hải cái kia phiến yên lặng thật lâu góc tối. Trong nháy mắt đem một đoạn bị chôn sâu tại ký ức vực sâu, sớm đã che kín bụi bặm chuyện cũ tỉnh lại. Từng có lúc, tại Thuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đã từng xuất hiện qua một người như vậy. Người kia sau hai đồng dạng sinh trưởng một viên cùng giờ phút này thấy không có sai biệt mất rồi. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này tên điên cùng năm đó người kia ở giữa tồn tại một loại nào đó tiên ti vạn lũ liên hệ. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng cỏ dại đồng dạng tại Hạ Thanh Ngôn trong lòng điên cuồng lan tràn ra. Nàng chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, tựa như muốn xông ra lồng ngực trói buộc nhảy nhót mà ra. Hai tay không tự chủ được chăm chú nắm lấy góc áo, tựa hồ chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể thoáng làm dịu nội tâm sôi trào mãnh liệt cảm xúc.